Chương 155, Hồng Mang Hiện, Hồi Mang Tiệm 2, chương 155, Hồng Mang Hiện, Hồi Mang Tiệm 2, bởi vì không có thực chất chứng cứ, cũng không tốt trực tiếp thông báo cho Triệu gia cùng Tiền gia, miễn cho xảy ra hiểu lầm, tự loạn trợ cướp. Tương đối mà nói, hiện tại Trần lão tổ không ở chỗ này, Trần gia là hơi có vẻ yếu thế, có thể làm tốt tự vệ đã là không dễ. Trần Tiêm cuối cùng nói rằng, nếu như phá trận, không muốn tiến đến Triệu, Tiền hai nhà lão tổ bên người. Như có ngoài ý muốn, hai người này khẳng định là đối phương tập kích đối tượng. Ở bên cạnh họ, ngược lại rất nguy hiểm. Tin tưởng tại nguy nan trước mắt, hai vị tiên lão tổ cũng biết trước bảo đảm con em nhà mình tính mệnh. Đương nhiên, đây là tại bọn hắn có thể quất đến ra tay dưới tình huống. Trần Hoành Cần mặc dù có chút chần chờ, nhưng cũng bị Trần Tiềm chấn định tự nhiên cảm xúc lây nhiễm, gật đầu đáp ứng, hứa hẹn sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Có chuẩn bị, có sắp xếp luôn luôn tốt, nếu như cuối cùng đại trận không có phá, kia liền càng ổn thỏa. Trần Hoành Cần tự đi sẽ tại này phòng thủ người Trần gia tập hợp, bàn giao một phen. Bởi vì tại nơi đây đều là luyện khí hậu kỳ gia tộc tinh anh, cho nên nhân viên cũng không nhiều, mười mấy người mà thôi. Bình thường tới nói, người trong nhà viên tập hợp một chỗ phòng ngự vốn là phù hợp trạng thái bình thường, cho nên an bài lên cũng không khó khăn. Chủ yếu chính là gặp phải tình huống đột phát, muốn thế nào làm việc mà thôi. Mười cái luyện khí hậu kỳ tụ tập, có chuẩn bị dưới tình huống, trong thời gian ngắn chống lại một chút trúc cơ sơ kỳ đại tu, vẫn là không có vấn đề. Trần Tiêm cũng bèn bèn cần tranh thủ cái này thời gian ngắn ngủi, liền đầy đủ. Còn lại người Trần gia biên, tỉ như tại Thanh Diệp Sơn mở cửa hàng, còn có Trần Vân Tranh, thất trưởng lao nữ nhi Trần Vân Miệu bọn người, bởi vì tu vi cũng chưa tới luyện khí hậu kỳ, đều đã bị sắp xếp vào trấn thủ đại điện, là phường thị đại trận thay phiên cung cấp linh. Trấn thủ đại điện cũng là có đơn độc trận pháp phòng hộ, ở bên ngoài những này chống cự chủ lực không có sụp đổ, thương vong trước đó, trấn thủ đại điện bên trong người ngược lại là an toàn. Một canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Tiềm từ từ mở mắt, bởi vì hắn cảm giác được đại trận bên ngoài ma tu đã xuống lại. Trần Vân Y Liệt cũng đứng dậy, hầu ở Trần Tiềm bên người. Mạc Vân Tử một mình đứng ở cốt chu phía trên, thoáng dẫn trước khắp cả vây công đội ngũ. Chỉ thấy hắn tại đại trận màn sáng trăm trượng trước dừng lại, tay áo phất một cái mấy cái lớn chừng bàn tay, ngân quang lóng lánh phủ lục đống nhiên nổi lên. Chư vị Thanh Diệp Sơn đạo hữu, đây là một cái nhị giai đỉnh cấp phá cấm phủ. Bản tọa chỉ cần dùng ra, đại trận tất nhiên phá. Không cần các vị đạo hữu phản chiến, chỉ cần ai cũng không rút, đối đãi chúng ta phá trận, nhất định không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nếu như còn có người minh ngoan bất linh, vậy thì đừng trách bản tọa nói chi không dự. Nói xong, Mạc Vân Tử vung tay lên, công kích. Sớm đã vận sức chờ phát động lục chu nô tam nhà tu sĩ, tại lục chính đỉnh, ân tính ma tu dẫn đầu dưới, lập tức cùng nhau tiến lên, triển khai mãnh liệt công kích. Ầm ầm. Mạc Vân Tử căn bản cũng không cho phường thị bên trong Tiền lão tổ bọn người thời gian phản ứng, chiến tranh đã bỗng nhiên khai hỏa. Thật là âm hiểm. Trần Tiêm trong lòng thầm hô. Tiền Như Sơn, Triệu Hâm Hải cùng Trần Hoành Cẩn cũng sắc mặt tái xanh. Chẳng ai ngờ rằng, cái này ma tu đầu lĩnh lại sẽ làm một màn như thế kế phản gián. Quả nhiên, tại Mạc Vân Tử những lời này phía dưới, lại thiết thiết thực thực lấy ra cao cấp phá cấm phủ, phòng thủ ba nhà tu sĩ còn tốt, tại bản gia lão tổ chỉ huy dưới, nhanh chóng bắt đầu chặn đường ngoại giới công kích. Nhưng rất nhiều hỗ trợ phòng thủ tán tu lại khác biệt, bọn hắn trên cơ bản đều chần chờ. Đều tại lẫn nhau quan sát, không có một người lập tức liền hỗ trợ phòng thủ. Triệu Âm Hải là cái nóng nảy tính tình, nhìn thấy loại tình hình này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Mắt thấy đại trận trong nháy mắt linh quang sáng tối chập chờn, cấp tốc tiến vào không chịu nổi gánh nặng tình trạng. Hắn đối với tán tu chợt quát lên, các người đám ngu xuẩn này, lại vẫn dám tin tưởng ma tu lời nói, thật sự là không biết sống chết. Bởi vì đại lượng chuyển vận pháp lực, Tiền Như Sơn mặt đỏ lên cũng có chút bặm mẻo, hô, các ngươi cũng không nghĩ một chút, một khi ma tu phá trận, chư vị đều là sâu kiến, còn muốn sống tạm sao? Coi như các ngươi cẩu thả xuống tạm, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn thoát Ngự Thú Tông truy trách sao? Một câu nói sau cùng này, rốt cục nói đến ý tưởng bên trên. Tại phiến khu vực này, Ngự Thú Tông chính là trời, mà Lê Quốc mấy ngàn năm qua, một mực gặp ma minh, cựu quốc độc hại, sớm đã cùng ma đạo không đội trời chung. Phương thị bị ma tu cướp bóc, nếu là một mực trốn đi còn tốt, cái này bị thuê trên đường đống nhiên lùi bước, vậy thì rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Chúng tán tu nhau nhau tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian ra tay giúp đỡ, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, đừng bị phòng thủ ba nhà người nhớ kỹ là được rồi. Mạc Vân Tử lần này giả vờ giả vịt, cũng coi như lão gian cử mặt, hoặc nhiều hoặc ít làm rối loạn phường thị phòng thủ tiết đấu, làm ra không sai hiệu quả. Hắn tuy có nhị giai phá cấm phủ, nhưng cũng không thể đi lên liền dùng. Dù sao chỉ là nhị giai phụ lục, đối với đồng dạng nhị giai đại trận cũng không có tính áp đảo hiệu quả. Chỉ có đem đại trận đả kích đến linh lực vận chuyển không khoái lúc, đống nhiên dùng ra mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Cái này hai phiên chiến, Lục Chu Ngô Tam nhà cũng hấp thụ lần công kích thứ nhất kinh nghiệm, riêng phần mình triển khai đơn giản trận thế, chuyên môn an bài cố định phòng thủ nhân viên. Cứ như vậy, không chỉ có công kích càng hiệu suất cao hơn, Trần Tiềm nhất thời cũng không có tìm được cơ hội tốt đi đánh giết lạc đàn tu sĩ, trừ phi hắn bằng lòng bại lộ thực lực, trực tiếp tường sát. Vừa mới bị vây công người đánh trở tay không kịp, đưa đến trấn thủ đại điện rất nhiều cấp thấp tu sĩ đều bị công kích phản chấn bị thương. Lần này cường độ công kích so trước đó mạnh hơn nhiều, hơn nữa Lục Chu Ngô Tam nhà còn lấy ra rất nhiều phụ lục, âm lôi tử, tự bạo pháp khí chờ đến phụ trợ công kích, lập tức đem trong đại trận phòng thủ nhân viên ép tới không ngóc đầu lên được. Rất nhanh, đại trận bởi vì hao tổn linh quá nhanh, trận văn bắt đầu hỗn loạn, linh lực vận chuyển cũng dần dần trì trệ lên. Tiền Như Sơn mấy người cũng nhìn ra không tốt, nhao nhao cắn thuốc bổ sung pháp lực, tăng lớn đối đại trận linh lực chuyển vận. Mặt khác cũng động viên càng nhiều tán tu hỗ trợ đi chấn thủ đại điện thay thế nhân viên bị thương. Trừ cái đó ra, cũng không có biện pháp tốt hơn.
nhị giai đỉnh cấp phụ lục, mức năng lượng bên trên là so sánh trúc cơ đại tu sĩ. Lấy Mạc Vân Tử trúc cơ kỳ hậu kỳ tu vi, khu động không khó, nhưng cũng không thể giống sử dụng nhất giai hoặc là nhị giai trung hạ phẩm phụ lục nhẹ nhàng như vậy. Cho nên hắn thật sớm đem phụ lục lấy ra, phụ lên pháp lực cùng thần thức, chờ đợi thả ra thời cơ. Giờ phút này đại trận vận chuyển trì trệ, Mạc Vân Tử nhìn thời cơ không sai biệt lắm, trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc, ngón tay một chút, đem trôi nổi tại đỉnh đầu nhị giai phá cấm phù khu động. Phá cấm phù hóa thành một đạo hồng mang, hướng đại trận bay đi. Phóng ra người thần thức càng mạnh, phù lục phi hành liền càng nhanh. Tiễn Như Sơn cùng Triệu Hâm Hải đều chỉ có chút cơ sơ kỳ, dù cho muốn ngăn cản, cũng hữu tâm vô lực. Chư bị tụ lại trận hình, tuyệt đối đừng loạn. Tiễn Như Sơn biết lấy nhị giai đỉnh cấp phá cấm phù uy lực, một khi bị đánh trúng, cái này bản thạch trấn nhạc trận khẳng định là gánh không được. Trận văn sẽ bị hao tổn, màn sáng khẳng định sẽ xuất hiện một lỗ hổng lớn. Vì vậy, hắn chỉ có thể lớn tiếng truyền lời, nhắc nhở phòng thủ đám người, không muốn tự loạn trận cước. Một khi màn sáng xuất hiện lỗ hổng, bên ngoài ma tu khẳng định sẽ xung lên, nếu như không có dọn xong trận thế, cái này đánh giáp lá cả phía dưới, thực lực hơi thấp ba nhà tử đệ, tán tu một phương, nhất định thương vong thảm trọng. Trong chốc ngắn này, công thủ song phương tựa hồ cũng dừng lại, tất cả mọi người bị cái kia đạo lấp lóe hồng mang hút vào tâm thần. Ngay tại hồng mang sắp chạm đến đại trận màn sáng kia một sát na, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo hôi mang thiệp qua, hồng mang lại thần kỳ biến mất. Chương 156, nhập khẩu đu, một tuyến hầu. Một, chương 156, nhập khẩu đu, một tuyến hầu. Một, từ đâu tới hôi mang? Phá cấm phù đâu? Đây là tại chỗ mấy trăm người trong lòng đồng thời xuất hiện vấn đề. Hôi mang chợt lóe lên, trong hư không lưu lại một đạo hỏa hồng quy tích, có chút lộng lẫy. Theo quang mang thu liễm, tại cách Mạc Vân Tử ngoài mấy trăm trượng, hôi mang biến thành một cái bao tại nhiều tầng trong vầng sáng bóng người. Giao đấu song phương tất cả tu sĩ, tất cả đều xôn xao. Đây là từ đâu xuất hiện người? Tiên Như Sơn thì giật mình, cái này nhất định là trước đây không lâu giúp hắn đánh giết Ngô Diệp Thiêm người, vội mở miệng nói, đạo hữu mau mau tiến đến. Ta vì đạo hữu mở ra cấm chế. Đại trận tại toàn diện phòng ngự mở ra về sau, ở vào có thể ra không thể vào trạng thái, bên ngoài người này nếu muốn trở về, vậy thì nhất định phải muốn chủ trận người cho phép. Không sao. Hôi mang người lại khoát khoát tay, ta trước cùng những này ma tể tử chơi đùa. Ngữ khí lời nhác, nhẹ nhàng thoải mái, phản phất là xuất ngoại đạp thanh du ngoạn đồng dạng. Tất cả mọi người nghe vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây là chuẩn bị một người đơn đấu toàn trường. Mạc Vân Tử sắp bị giận điên lên. Phù lục một khi thả ra đi, chính là không thể nghịch, nửa đường bị người lấy đi, cũng sẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nhưng vừa rồi pha cấm phù biến mất thời điểm, lại lặng yên không một tiếng động. Liền một tia pháp lực ba động đều không. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn có nói đạo lý hay không? Đạo này hôi mang bên trong người, đương nhiên là ra chỉ mậu thổ bất diệt khải trận tiềm. Hắn nhìn thấy đại trận trận văn bắt đầu hỗn loạn, vẫn chú ý Mạc Vân Tử, muốn nhìn hắn kích phát phù lục, đại trận bị đánh trúng sau có thể hay không phá vỡ. Làm giờ phút này chân chính đến, chân tiềm phúc chí tâm linh, cảm giác chính mình hoàn toàn có thể đem phù lục chặn lại, đưa đến mệnh luân giới bên trong. Bởi vì hắn cùng tiểu nhân thần thức được ra, đã vượt rất xa Mạc Vân Tử, Tiễn Như Sơn, Triệu Âm Hải đều phản ứng không kịp, hắn lại có thể. Dưới tình huống bình thường, liền xem như kết đan tu sĩ, cũng chỉ có thể đem phù lục sớm dẫn nổ, không cho nó ảnh hưởng đến đại trận mà thôi. Nhưng có mệnh luân giới, tất cả liền biến rất quỷ dị, vậy mà có thể chúng đoạn phù lục vận chuyển, cũng chớp mắt thanh trừ Mạc Vân Tử pháp lực cùng thần thức. Đây cũng là bởi vì phá cấm phù tính đặc thù, nhất định phải tiếp xúc đến mục tiêu mới có thể bộc phát uy năng. Nếu là bình thường loại hình công kích phù lục, người thi pháp vừa mới rời tay, phù lục vận chuyển đã hoàn thành, hóa thành công kích năng lượng. Liền xem như mệnh luân giới, cũng không cách nào nghịch chuyển. Bởi vì kia là thuộc về thời gian quy tắc vĩ lực. Ha ha, mặt đen lão ma đầu, theo đuổi ta a. Trần Tiêm tâm tình lớn sướng, hắn một mực tại lo lắng phá trận về sau tình huống. Hiện tại lập tức nhẹ nhõm hóa giải, không có nỗi lo về sau, liền rất muốn tùy ý một thanh. Cái này ma đạo lão đầu, nếu như dám tới cùng hắn đơn đấu, nhìn tiểu gia chơi như thế nào chết ngươi. Hắn đã cảm ứng được Thẩm Thiên Tuyết sắp đến, đừng nói đơn đấu không sợ Mạc Vân Tử, coi như quần đầu, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Mạc Vân Tử nhìn không thấu Trần Tiềm ngụy trang, mặc dù khắp nơi lộ ra quỷ dị, không biết rõ Trần Tiềm như thế nào đem phá cấm phủ lấy đi. Nhưng linh áp không lừa được người, đây rõ ràng chính là cái luyện khí sâu kiến. Tiểu tặc, ngươi muốn chết. Bị luyện khí sâu kiến như thế khiêu khích, hắn nhất thời giận từ trong lòng khởi, quát lên một tiếng lớn, tay vừa nhấc, một tia ô quang hướng Trần Tiềm đánh tới. Trần Tiềm cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhõm né qua, vậy cười nói, liền cái này, mềm mại bất lực. Dứt lời, liền hướng đông bắc phương hướng lao đi, chính là Thẩm Thiên Tuyết đến giúp phương hướng. Mạc Vân Tử bị đương chúng trào phúng, trên mặt không nhịn được, coi như biết bị lừa, cũng không cách nào không nhịn. Toàn thân hắc khí nhất chuyển, hướng Trần Tiềm đuổi theo. Trần Tiềm ly hỏa cướp thiên bước một khi thi triển, thân hình hóa thành một đạo hỏa tuyến, tốc độ cực nhanh, cũng không yếu tại Mạc Vân Tử. Chỉ có điều bởi vì pháp lực nguyên nhân, không cách nào duy trì thời gian dài độn hành mà thôi. Nhưng hành trình ngắn tính linh hoạt cùng lực bộc phát, nhưng so với Mạc Vân Tử càng hơn một bậc. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, cấp tốc biến mất tại đối địch song phương trước mắt mọi người. Hai phe đều có chút mập mờ. Ma tu một phương, không có Mạc Vân Tử cái này đệ nhất chiến lực, lại không phá cấm phủ, tự nhiên càng không làm gì được Thanh Diệp Sơn đại trận. Thanh Diệp Sơn phòng thủ nhân viên, đương nhiên cũng sẽ không bức bỏ trận mà ra. Trước tiên lui sau a, chờ Mạc đạo hữu trở về lại đi an bài. Lục Chính Đình xem như công phương tu vi cao nhất người, việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận quyền chỉ huy. Ấn tính ma tu cũng biết trước mắt lại cường công cũng vô dụng, cũng liền đồng ý bọn hắn lại lui đến nguyên tu chính chỗ, một bên khôi phục pháp lực, một bên chờ đợi Mạc Vân Tử trở về. Nhưng thật chờ đến tới sao? Nếu như là luyện khí tầng cấp chiến đấu, Trần Tiềm pháp lực cơ hồ là vô cùng vô tận, bởi vì hắn có thể trực tiếp thông qua mệnh luân giới bổ sung linh lực, đồng thời có thể cực nhanh chuyển hóa linh lực là pháp lực. Nhưng muốn đem pháp lực áp xúc là thể lỏng, liền không dễ dàng như vậy. Hiện tại hắn còn không cách nào cùng chân chính trúc cơ đại tu so sánh, trúc cơ đại tu đạo cơ đã thành, linh lực nhập thể trải qua đạo cơ luyện hóa, trực tiếp thành dịch. Giống nhau thuật pháp, dùng luyện khí pháp lực khu động, vẫn là dùng trúc cơ thể lỏng pháp lực thi triển, tại pháp lực tổng lượng nhất trí dưới tình huống, uy năng chênh lệch tại hơn gấp 10 lần. Cái này vẹn vẹn pháp lực bên trên chênh lệch, còn có thể phách, thần thức, linh khí các phương diện, cũng tồn tại khoảng cách cực lớn. Cho nên, lại nhiều luyện khí đỉnh phong, cũng không thể địch nổi một tên trúc cơ sơ kỳ đại tu, cả hai chênh lệch là chất khác nhau, không cách nào dùng lượng đi san bằng. Đương nhiên, số lượng đủ nhiều, thời gian ngắn chống lại một hai, vẫn là có thể. Trúc cơ cùng kết đan cùng nguyên anh, đều là như thế. Cái này đã là tu tiên giới thường thức đồ vật, lại tại Trần Tiềm trên thân xuất hiện ngoại lệ. Hắn rõ ràng còn không luyện khí tới 9 tầng, lại nắm giữ hơn xa kết đan pháp tu thể phách, siêu việt trúc cơ đại tu sĩ thần thức, so sánh trúc cơ sơ kỳ pháp lực. Đương nhiên, thần thức là cho mượn tiểu nhân lực, nhưng tiểu nhân muốn chính là hắn quỷ nô, liền như là ngự thú tông tu sĩ linh thú đồng dạng. Nói là thực lực của hắn một bộ phận, hoàn toàn không có tâm bệnh. Ly hỏa cấp tiên bước là thân pháp thần thông, cũng không thể phi hành trên không trung, nhưng Trần Tiềm mũi chân điểm nhẹ, liền có thể vượt qua trăm trượng khoảng cách ngắn bắn bọn cơ hồ đuổi sát kết đan sơ kỳ chân nhân tốc độ bay. Nếu như không phải muốn treo Mặc Vân Tử, hắn cơ hồ 2-3 lần là có thể đem lão tiểu tử này vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên nhìn như Trần Tiềm ở phía trước phi tốc đảm bệnh, kỳ thực cũng dung không nổi, liền bảy thành tốc độ đều không dùng tới. Mặc Vân Tử thì là liên tục ra chỉ mấy loại gia tốc bí thuật, lại liều mạng tồi động chính mình cốt chu, nhưng Trần Tiềm trên mặt đất giống như cá trạch, mấy lần rút ngắn khoảng cách phóng ra pháp thuật công kích, đều bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Hai người cứ như vậy đánh một chút chỗ trốn, mấy trăm dặm lộ trình chớp mắt mà qua. Lúc này, Trần Tiềm lướt đến một núi hoang trên đỉnh, cảm ứng được Thẩm Thiên Tuyết cách nơi này đã không đủ trăm dặm, hắn cũng không muốn lại hướng phía trước. Mặt đen lắm mà, đuổi tiểu gia lâu như vậy, có mệnh hay không? Không bằng dừng lại nghỉ chân một chút. Trần Tiềm thân hình đột nhiên dừng lại, dáng vẻ tiêu sái quay người, hướng vài dặm bên ngoài kích xạ mà đến Mặc Vân Tử nói rằng, quanh người hắn hôi mang lưu chuyển, mậu thổ bất diệt khải vầng sáng như ẩn như hiện, lại không nửa phần chạy trốn chi ý, ngược lại mang theo một tia trêu tức. Mặc Vân Tử trong lòng còi báo động đại tác. Cái này núi hoang cũng không một chút nguy hiểm cảm giác, nhưng trước mắt cái này luyện khí tiểu tử trấn định, lại rất quỷ dị. Hắn hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Trần Tiềm, "Tiểu tặc, Cố Lộng Huyền hư, ngươi như giao ra phá cấm phủ, bản tọa cho ngươi thông khoái." Hắn trên miệng nói đến ngoan lệ, động tác lại cẩn thận, cũng không lập tức nào tới, mà là lơ lửng tại ngoài trăm trượng, yên lặng động chuyển phệ hồn điện dò xét bí thuật. Tiểu tử này đem hắn dẫn đến nơi này, lại quỷ dị bỗng nhiên dừng lại, muốn nói không có chút nào dị thường, hắn đánh chết đều không tin. Chẳng lẽ bố trí một loại nào đó huyễn trận, vẫn là mai phục nhân viên? Ngược lại không có khả năng cái gì đều không có. Chương 156, nhập khẩu đu, một tiếng hầu. 2, chương 156, nhập khẩu đu, một tiếng hầu. 2, nhưng mặc cho hắn thi triển bất kỳ dò xét chi thuật, lại đem trúc cơ hậu kỳ thần thức mở tối đa, cũng tất nhiên không thu được gì. Bởi vì này vốn chính là Trần Tiềm tùy ý lựa chọn chi địa, chính là phổ phổ thông thông núi hoang mà thôi. Mong muốn. Trần Tiềm nhếch miệng cười một tiếng, năm ngón tay mở ra, viên đao bị Mặc Vân Tử kích phát qua phá cấm phủ, thình lình xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Có bản lĩnh chính mình tới bắt. Dò xét không có kết quả, lại bị trào phúng, Mặc Vân Tử trong mắt tàn khốc lóe lên, muốn chết. Chỉ thấy tay hắn khẽ đảo, kia mặt tản ra khí tức tà ác bách quỷ phệ hồn cờ xuất hiện lần nữa tại trước người hắn. Cờ mặt không gió mà bay, mơ hồ có vô số thống khổ vặn vẹo hồn phách hư ảnh tại cờ mặt dãy rủa kêu gào, một cố làm người sợ hãi khí tức bắt đầu tràn ngập. Đã nhìn không ra hư thật của đối phương, vậy thì chủ động công kích, mặc kệ là cái gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều sẽ bại lộ hành tích. Phệ hồn cờ chấn động mạnh một cái. Trong chốc lát, quỷ khóc hồn di đảo. Ba đạo cô độc như thực chất quỷ tướng hư ảnh, dẫn theo trên trăm đạo du hồn cấp bậc quỷ vật, tự cờ bên trong gào thét xông ra. Bọn hắn hình thái khác nhau, có cầm trong tay cốt nhận, có miệng phun ngọn lửa bừng bừng, cũng có thân quấn xiển xích, cầm trong tay tấm chắn, mang theo chói thai rít lên, thoáng như sông pha chiến đấu quân đội, lao thẳng tới Trần Tiềm. Cùng lúc đó, Mặc Vân Tử bản tôn hai tay bấm niệm pháp quyết, một cây toàn thân đen nhánh, chảy xuôi ô bế huyết quang cốt thứ tại trước người hắn ngưng tụ thành hình, vận sức chờ phát động. Đây là hắn bản mệnh ma khí, huyết hồn đâm, đã có thể phá hủy nhục thân, cũng có thể ăn mòn hồn thể. Đến hay lắm. Trần Tiềm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn chờ chính là Mặc Vân Tử toàn lực xuất thủ giờ phút này. Tại quỷ tướng dẫn đầu du hồn vây công đến Trần Tiềm trước người khoảng 20 chỗ lúc, hắn mỉm cười giang hai cánh tay ra, phản phất tại nên đón người yêu trở về. Cái này nhưng làm Mặc Vân Tử thấy không hiểu ra sao, chẳng lẽ là bị hung hăng công kích sợ choáng váng sao? Tiếp xuống hắn liền thấy cảnh tượng khó tin. Trần Tiềm trước người, một vị toàn thân linh quang mờ mịt, thánh khiết cao quý thiếu nữ hư ảnh từ trong hư không hiện ra thân hình. Mặc Vân Tử giật mình, đây là một vị quỷ tướng. Mà hẳn là tấn thăng không lâu, nhưng hồn lực lại như vực sâu biển lớn, nhường hắn nổi lên không thể địch nổi cảm giác. Thiếu nữ tay dịu dàng vung lên, phản phất tại vuốt ve tình nhân khuôn mặt. Trong hư không dần hiện ra một khỏa đại thụ hư ảnh, cành lá bao phủ phía trước mấy chục trượng bầu trời. Đang cực nhanh mà đến ba cái quỷ tướng, trên trăm du hồn, dường như bị đại thụ hư ảnh tầng tầng bao khỏa, dừng ở trên không. Sau đó không ngừng bật mèo, lan lột, hư hóa. Cuối cùng, vậy mà toàn bộ bị đại thụ cành lá hấp thu, thậm chí liền sau cùng một tia âm khí, đều tiêu di ở vô hình. Không. Mặc Vân Tử cả kinh kêu lên. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật đều phát sinh ở một hơi ở giữa, Mặc Vân Tử căn bản là chưa kịp phản ứng. hắn hao phí cực lớn tinh lực cùng tài nguyên mới luyện chế thành công bách quỷ phệ hồn cờ, vậy mà liền báo hỏng, chỉ còn lại có một bộ không cờ vào bọc. Mạc Vân Tử khuôn mặt bặm mẻo, điên cuồng đem pháp lực rót vào bản mệnh ma khí huyết hồn đâm trúng, huyết hồn đâm bị kích phát đến cực hạn, nồng đậm hắc khí ngưng tụ thành thực chất. Ta muốn ngươi chết. Mạc Vân Tử kêu gào nói, ngón tay hướng phía trước một chút, huyết hồn đâm giống như một đạo tia chớp màu đen giống như hướng thiếu nữ đánh tới. Thiếu nữ lại là nở nụ cười xinh đẹp, ngón tay bấm một cái pháp quyết, một mặt thiêu đốt lên màu làm băng diễm óng ánh tâm chắn thoáng hiện mà ra, từng kia ý lạnh tràn ngập ra. Huyền âm hồn thuẫn, huyền minh nghiêm hỏa, vành, vành, vành. Trần Tiềm con ngươi hơi co lại, chúc cơ hậu kỳ bản mệnh ma khí một kích quả nhiên không thể coi thường. Mặc dù không cách nào lập tức phá hủy huyền âm hồn thuẫn, nhưng hiển nhiên đại chiếm thượng phong. Hắn không dám thất lễ, trên thân hôi mang tăng gọn, mậu thổ bất diệt khải toàn lực vận chuyển, đồng thời lại thi triển quỷ thủy thiên hoa chú. Thân eo vặn một cái, cấp thiên bước phát động, hai tay quanh quẩn lấy nồng đậm đỏ xám lượng sắc quang mang, hướng Mạc Vân Tử khía cạnh công tới. Đồng thời, tiểu nhân trong tay xuất hiện mê bụi tràng, cái này nhị giai trung phẩm hồn khí nàng đã sơ bộ luyện hóa, có thể tăng phúc hai thành tả hữu hồn lực công kích. Huyền âm đâm, thân hồn công kích vô hình vô chất, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ có thần thức cùng thần hồn bảo vật có thể phòng ngự. Công kích phát sau mà đến trước, Trần Tiềm mới lướt đến nửa đường, huyền âm đâm đã kiến công. Tiểu nhân thần thức vốn là so Mạc Vân Tử hơi mạnh, hiện tại tăng cường hai thành, huyền âm đâm trực tiếp phá vỡ Mạc Vân Tử thần thức phòng hộ, đâm trúng thần hồn của hắn. Ngao Mạc Vân Tử khuôn mặt bặm mẻo, khoe miệng lưu nước bọt, đau đến không muốn sống. Thần hồn thống khổ, tháng qua nhục thể gấp trăm lần, thật sự là ai chịu ai biết. Lập tức nhường Mạc Vân Tử ngơ ngơ ngắc ngác, đánh mất hơn phân nửa chống cự. Trần Tiềm đã áp sát tới hắn một bên, đỏ xám hai màu song quyền bên trên gần vạn cân cự lực, nương theo lấy sát khí ăn mòn, cương khí gai nhọn, mạnh mẽ đánh vào eo của hắn trên bụng. Keng! Ngay tại Mạc Vân Tử hộ thể linh quang sẽ bị xé rách lúc, hắn nơi hông treo một cái chuông đồng hình đồ trang sức linh quang lấp lóe, một giờ hình vòng bảo hộ đem hắn thân thể bao phủ. Trần Tiềm song quyền đánh vào hình chuông lồng ánh sáng bên trên, lại phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng lại không cách nào phá khai quang che đậy, chỉ đem Mạc Vân Tử đánh bay, lục nát núi đá, khảm vào ngọn núi bên trong. Hộ thể chuông đồng tự động kích hoạt lúc, Mạc Vân Tử đã kịp phản ứng, trong lòng sợ hãi không thôi. Nếu không có cái này mai phòng ngự chuông đồng, hắn đã chết. Giờ phút này hắn thần hồn thụ thương, mạnh nhất ma khí đã phế, trong lòng lại không chiến ý, biết không trốn nữa mệnh, khẳng định phải bàn giao ở nơi này. Vùi lấp tại núi đá bên trong, hắn liền leo ra không muốn, trực tiếp tiêu đốt tinh huyết, thi triển hồn ảnh độn. Cái này độn pháp là phệ hồn điện bí pháp, so thường gặp ma đạo độn pháp huyết ảnh độn càng nhanh, di chứng cũng càng mạnh, thi triển sau không chỉ có tinh huyết nghiêm trọng thâm hụt, thần hồn cũng biết bộ phận bị hao tổn, nhưng lại có thể trong nháy mắt nắm giữ siêu việt một cái lớn cấp độ tốc độ, trong nháy mắt trốn xa mấy trăm dặm. Đao mệnh về sau, hắn khẳng định phải ẩn giấu đi chữa thương, đến mức gân sư đệ cùng Lục Trung Ngô Tam nhà chỉ có thể tự cầu phúc. Trần Tiềm đang ngưng thần đề phòng, đang lo lắng là đột nhập ngọn núi bên trong cường sát, vẫn là chờ Mạc Vân Tử sau khi đi ra lại giết thời điểm. Ngọn núi bên trong đã có một cỗ cường hãn khí tức phun trào mà ra, không rõ tình huống, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Trần Tiềm bận bịu nhanh chóng tối lui ra. Tiểu nhân thần thức mạnh hơn xa Trần Tiềm, đã thấy rõ Hắc Vân Tử trạng thái. Công tử, ma đầu kia muốn chạy. A, Trần Tiềm cũng là không nghĩ tới Mạc Vân Tử như thế quả quyết, thấy tình thế không ổn liền lòng bàn chân bôi dầu. Công tử, ma đầu kia tốc độ thật nhanh, ta không cách nào khóa chặt hắn. Tiểu nhân muốn định lại cho Mạc Vân Tử đến lần huyền âm đâm, không có nghĩ đến lúc này tốc độ của hắn có thể so với kết đan hậu kỳ, nàng căn bản là bắt giữ không đến Mạc Vân Tử thân ảnh. Ai? Ma môn đại tông trúc cơ hậu kỳ, sát thực các chủ bài đông đảo, không có dễ giết như vậy. Trần Tiếm bất đắc dĩ nói, lần sau đừng có lại để cho ta gặp bữa, trước tiên cho ngươi phụ lên hỗn độn ấn ký, nhìn ngươi còn có thể chạy mấy lần. Ngay tại một hơi ở giữa, Mạc Vân Tử đã xuyên ra núi đá, trốn xa vài dặm. Tốc độ này, viễn siêu Trần Tiếm tưởng tượng. Ngay tại Trần Tiềm chỉ có thể đưa mắt nhìn Mạc Vân Tử đi xa thân ảnh thời điểm, ông trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiếm minh, một cỗ đông tận xương thủy dường như có thể ngưng kết linh hồn kinh khủng kiếm ý không có dấu hiệu nào giáng lâm. Đội quang bên trong Mạc Vân Tử trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao một đạo màu băng lam thuần túy đến cực hạn kiếm quang xé rách tầng mây, như là cửu thiên chi thượng rủ xuống thẩm phán chi mâu. Kiếm quang chưa đến, kia lạnh thấu xương sát ý đã đem hắn một mực khóa chặt, nhường hắn ma lực, khí huyết, tư duy vận chuyển đều biến trì trệ. Kiếm tâm thông minh. Mạc Vân Tử vong hồn đại mạo, ở vào hồn ảnh độn trạng thái, kết đan trung kỳ trở xuống, căn bản là không cách nào khóa chặt hắn. Ngoại trừ nắm giữ kiếm tâm thông minh, lộ ra một loại nào đó kiếm ý tuyệt thế kiếm tu. Bởi vì kiếm ý khóa chặt cũng không dựa vào pháp lực, thần hồn, tốc độ, phương vị chờ, chỉ bằng kiếm tu thuần túy kiên định ý chí, tỏa định là địch nhân khí cơ. Sống chết trước mắt, Mạc Vân Tử bộc phát ra chút cơ hậu kỳ ma tu toàn bộ nội tình. Hắn xuất ra mấy viên phòng ngự phù lục, trong nháy mắt kích phát ra chỉ, lại cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm đáy lòng tinh huyết ra chỉ tại độn quang bên trên. Quanh thân hắc quang đại thịnh, ý đồ mang theo hắn thoát đi kiếm ý khóa chặt phạm vi. Nhưng mà, chậm. Cái kia đạo băng lam kiếm quang không nhìn không gian khoảng cách, nhanh đến mức siêu việt tư duy. Cố kiếm ý này chủ nhân, tự nhiên là ngàn dặm gấp rút tiếp viện Thẩm Thiên Tuyết. Mạc Vân Tử cũng là không may, hắn lựa chọn phương hướng nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn hướng đông bắc phương hướng độ đi. Vừa vặn cùng tới tiếp viện Thẩm Thiên Tuyết đủ bảo. Thẩm Thiên Tuyết nắm giữ kiếm tâm thông minh thể không giả, mặc dù có thể nhân kiếm hợp nhất, cũng làm không được khóa chặt tốc độ nhanh như vậy Mạc Vân Tử. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác tại Tử Phong Thành bên trong, bị vận dụng âm dương lĩnh vực phá cửu u trận Trần Tiềm rung động, lại bị hỗn độn linh thể dẫn động kiếm thể bản nguyên, lại dưới cơ duyên xảo hợp, nộ được một tia âm dương hỗn độn kiếm ý, tuy chỉ đến da lông bên trong da lông, nhưng âm dương hỗn độn kiếm ý vị cách cực cao, không chỉ có làm nàng kiếm đạo tiến nhanh, còn nhường nàng nắm giữ tàng phong các cựu đại kiếm đạo bí thuật một trong nhất tuyến thiên. Đây là một loại thuần túy truy cầu tốc độ bí thuật, làm nàng chính thức có được vượt cấp mà chiến vô liếng. Giấu đi mũi nhọn, nhất tuyến thiên. Băng lãnh đến không chứa một tia tình cảm thanh âm, giống như tử thần tuyên cáo. Suy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một đạo nhỏ bé lại vô cùng rõ ràng cắt chém âm thanh. Cái tia đạo băng lam kiếm quang, dễ dàng xuyên thấu tầng tầng lớp lớp phù lục tầng phòng hộ, có chút điểm phí sức xé mở hồn ảnh độn ngưng kết ra cương tầng, tầng cuối cùng Mạc Vân Tử hộ thể linh quang giống như giấy lộn, liền khiến kiếm quang hơi hơi chỉ trệ một chút xíu đều làm không được. Như là dao nóng cắt qua mỡ bò. Kiếm quang vô cùng tinh chuẩn từ Mạc Vân Tử khẽ mở miệng bên trong đâm vào, dường như dịu dàng gió phất qua, lọt vào cổ họng của hắn, thực quản, lồng ngực, bụng dưới, chợt lóe lên. Nhập khẩu đu, một tuyến hầu. Chương 157, Thiên ngoại phi tiên, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một, chương 157, Thiên ngoại phi tiên, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một, phúc. Mạc Vân Tử thân thể kịch chấn, cái kia cường hoành trúc cơ hậu kỳ ma thần, tại ẩn chứa âm dương hỗn độn kiếm ý tuyết bay tịch xương thân kiếm trước, yếu ớt không chịu nổi một kích. Kinh khủng kiếm khí không chỉ có đem hắn cơ hồ phân thành hai mảnh, cũng đông kết kinh mạch của hắn, huyết dịch, thậm chí thần hồn. Ách a. Mạc Vân Tử phát ra lưu lại thế gian cuối cùng một tiếng thê lương tuyệt vọng rú thảm, quanh thân ma khí trong nháy mắt tán loạn, thân thể như diều đứt dây, từ giữa không trung một đầu cắm hướng phía dưới giữa rừng núi. Vụ băng cùng huyết nhục khối vụn băng khắp nơi. Một đời trúc cơ hậu kỳ ma yêu, phệ hồn điện chấp sự Mạc Vân Tử, tốt. Bao khỏa đang tuyết bay trong kiếm thẩm thiên tuyết, kiếm quang chậm rãi thu liễm, hiện ra thanh trúc ngọc thụ giống như ngạo nghệ thân ảnh, như là tuyệt thế nữ thần giống như chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Tuyết bay tịch xương kiếm hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong cơ thể nàng. Sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, hiển nhiên vừa rồi kia một cái ẩn chứa tuyệt thế kiếm ý sát chiêu nhất tuyến thiên đối nàng tiêu hao rất nhiều. Nàng nhìn thoáng qua Mạc Vân Tử không thành hình người thi thể, lại nhìn về phía từ đằng xa lướt đến Trần Tiệm, mặc dù Trần Tiệm giờ phút này là hôi mang hình người tượng, nhưng khí tức nàng nhận ra. Con người băng lãnh chỗ sâu, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng cùng khen ngợi. Lấy chỉ là luyện khí 8 tầng tu vi, làm cho trúc cơ hậu kỳ ma tu lợn đột lang chạy giống như là mệnh, sao một cái kinh diễm đến. Người rất tuyệt. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại ẩn chứa mấy phần ý cười, xem ra không cần ta, ngươi cũng có thể giải quyết đi. Không phải vậy. Trần Tiệm nhìn xem Mạc Vân Tử thảm trạng, hương phấn nói, cái này lao ma đầu là đúng là mẹ nó lợi hại. Nếu không phải ngươi tới kịp thời, bây giờ liền để hắn chạy. Hắn vừa nói, một bên nhanh nhẹn đem Mạc Vân Tử bên hông túi chứa vật, rơi xuống phệ hồn cờ hài cốt chờ vật có giá trị cấp tốc bỏ vào trong túi. Cờ bên trong bảy quỷ hồn mặc dù đã hủy, nhưng cờ thể vẫn còn tồn tại, cũng là rất có giá trị. Cuối cùng lại đem Mạc Vân Tử thi thể cũng thu vào, cái này có thể điểm công lao. Thẩm Tiên Bối, chờ hiểu Thanh Diệp Sơn chi bay, chúng ta lại đến phân phối chiến lợi phẩm. Thẩm Thiên Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười phiết Trần Tiêm một cái, là cao quý tàng phong các chân truyền, lại là nguyên anh lão tổ hậu nhân, cái này khu trúc cơ ma tu chi vận, nàng thật đúng là trướng mắt. Lông mày cau lại, nhìn về phía Thanh Diệp Sơn phường thị phương hướng, phường thị tình huống như thế nào? Ngươi như thế nào cùng ma đầu kia ở đây? Ai? Trần Tiêm lắc đầu, nói đến liền lời nói lớn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vừa đi vừa nói a. Thẩm Thiên Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, ngón tay ngọc bấm niệm pháp quyết, kiếm quang tái khởi, đem Trần Tiêm cũng bao phủ ở bên trong, đi. Màu băng lam kiếm hồng phóng lên tận trời, phương hướng trực chỉ Thanh Diệp Sơn phường thị. Trần Tiêm đứng tại trong kiếm băng, cảm thụ được nhanh như điện chớp tốc độ, bắt đầu dùng giản lược ngôn ngữ hướng Thẩm Thiên Tuyết giải thích tình huống. Thanh Diệp Sơn phường thị, đại trận màn sáng hai bên, công phòng chiến ngừng, song phương đều lâm vào yên lặng, bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Phòng thủ các tu sĩ mặc dù dựa vào đại trận, đến bây giờ cũng không có người tử vong, nhưng trấn thủ đại điện rất nhiều cấp thấp tu sĩ đều mang thương, cũng không biết ngoại giới tình huống cụ thể, sĩ khí đê mê. Trần Vân Tranh bị một cái luyện khí trung kỳ tán tu thay thế đến, mặc dù pháp lực mười không còn một, nhưng ít ra không bị tổn thương. Đại trận quỷ dị nhanh nửa canh giờ không bị công kích, tình huống không rõ, hắn không muốn tại trong đại điện suy đoán dày vò, liền rời đại điện, hướng màn sáng chỗ bước đi. Coi như muốn chết, cũng không muốn tránh ở trong đại điện cầu thả xuống tạm, sau đó bị người xem như chó chết đẩy ra ngoài. Tiên Như Sơn, Triệu Âm Hải hai người đều pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy sầu lo. Kia hôi mang bên trong người, cũng không biết là ai. Dẫn đi Mạc Vân Tử đã vượt qua số khắc đồng hồ thời gian. Kết quả đến cùng như thế nào? Trần Hoành Cần đã bị Trần Vân Ý Liễu lặng lẽ cáo chi tình huống, biết được kia hôi mang bên trong người lại là Trần Tiệm, đầu của hắn tử vẫn ông ông. Cái này là cấp bậc gì yêu người ta? Là ta Trần gia loại tiểu gia tộc này có thể ra nhân tại sao? Người già thành tinh, thích thú sau khi, hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Dù sao, loại này yêu nghiệt, trời sinh khí vận chi tử, bản nhân tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, gặp nạn thành tường. Nhưng xem như khí vận chi tử người nhà, người bên cạnh, nếu như phúc duyên không đủ, kia, yeah, không dám nghĩ a. Phía ngoài ân tính ma tu, Lục Trung Ngô Tam người nhà thì càng chịu đau khổ. Bọn hắn là muốn đi không thể đi, muốn công không thể công. Ân tính ma tu càng là do dự bất định, trong lòng từng đợt mát hoa hoa cảm giác không ngừng đánh tới. Bởi vì hắn cho Mạc Vân Tử truyền nhiều lần tin tức, tất cả đều đã chìm đáy biển, không có chút nào tin tức. Không được, bảo mệnh quan trọng, đi nhanh lên. Ân tính ma tu bất an trong lòng đã đạt đến đỉnh phong, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, nhiều nhất bỏ chạy sau, mai danh nhận tích, không còn trở về tông môn mà thôi. Hắn còn có chừng 100 năm tuổi thọ đâu. Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển ẩn thân bí thuật, lặng lẽ bỏ chạy lúc, đột nhiên, đông bắc phương hướng chân trời, một đạo màu băng lam phi hồng đột nhiên sáng lên, bên trong hình như có bóng người chớp động. Phi hồng về sau, lại có một đoàn chói mắt ánh lửa tùy hành. Cái này, là ai tới? Tuyệt không phải Mạc Sư Minh. Ấn tính ma tu tâm bên trong vừa nổi lên ý nghĩ này, cũng cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân rung động. Bởi vì, trong khoảnh khắc, hắn lại bị một cỗ vô thượng kiếm ý khóa chặt. Tại cỗ kiếm ý này phía dưới, hắn mà ngay cả chạy trốn đều làm không được, thần hồn cơ hồ ngưng trệ, pháp lực lưu động gian nan. Hắn biết hắn xong, Mạc Sư Minh cũng xong rồi. Thẩm Thiên Tuyết cũng không biết cái này ma tu tâm lý hoạt động như thế phong phú, chỉ biết là ở đây, chỉ có như thế một cái trúc cơ ma tu dòng độc đinh. Khóa chặt hắn, giải quyết hắn, không cần hai lời. Chân tiêm tại Thẩm Thiên Tuyết đáp xuống thời điểm, liền thoát ly nàng tuyết bay tịch xương kiếm. Cùng mùi quyết, cấp thiên bức tề phát động, người như huyễn ảnh, lao thẳng tới Lục Chính Đỉnh. Đằng sau tùy hành ánh lửa, dĩ nhiên chính là theo sát tại Thẩm Thiên Tuyết sau lưng Lâm Viễn Dương. Thẩm Thiên Tuyết cùng Trần Tiềm vừa thu thập xong chiến trường bay lên không trung, Lâm Viễn Dương đáp lấy ánh nắng chiều đỏ liền chạy tới. Mạc Vân Tử bị giết đến quá nhanh, Lâm Viễn Dương không thấy được, một hồi lâu gắng trách. Trần Tiềm lần đầu gặp phải như thế ngây thơ lãng mạn trúc cơ đại tu, cũng là có chút điểm mắt trợn tròn. Thẩm Thiên Tuyết tức giận là hai người giới thiệu, Trần Tiềm mới biết, thiếu nữ này lại cùng hắn cùng tuổi, bất quá là vừa mới trúc cơ mấy tháng mà thôi. Trần Tiềm không có cảm ứng được Lâm Viễn Dương có linh thể, vậy cái này cô nương, tuyệt đối là cực phẩm linh căn, cùng tu luyện công pháp cũng cực kỳ phù hợp, mới có thể vừa mới trưởng thành, liền thuận lợi trúc cơ. Đương nhiên, Lương Tượng Ngự Thú Tông lại là tông chủ chi nữ, nàng nắm giữ điều kiện tu luyện cũng là không thể tưởng tượng. Lâm Viễn Dương cực kỳ thông minh, tâm tư linh động, vừa thấy được Trần Tiềm, liền biết đây là thẩm sư tỷ ý trung nhân, đương nhiên sẽ không bày cái gì trúc cơ tiền bối ra đỡ. Trần Tiềm xưng hô nàng Lâm tiền bối, Lâm Viễn Dương đại phát hờn rồi không thuận theo, nhất định phải Trần Tiềm đổi giọng trực tiếp kêu tên mới buông tha hắn. Cái này dẫn tới Thẩm Thiên Tuyết có chút ghé mắt. Viễn Dương mặc dù bình dị gần gũi, không có vẻ tiêu ngạo gì, nhưng không có nghĩa là nàng ánh mắt thấp. Ngày xưa không phải từng thấy nàng đối bất kỳ nam tu như thế thân cận. Thật là chuyện lạ. Lúc này Lâm Viễn Dương đáp lấy ánh nắng chiều đỏ, đi vào Thanh Diệp Sơn, lập tức liền đổi mới Trần Tiềm ấn tượng. Chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng một dẫn, khi xương tái tuyết trên cổ tay trắng, một cái ngự linh vòng thoát ly mà ra, bản tuyển cách đỉnh đầu. Liên tiếp thanh thúy linh âm từ nàng miệng thơm bay ra, dễ nghe đến hay, lại không biết là ý gì. Chương 157, Thiên ngoại phi tiên, tỏa ra ánh sáng lung linh. 2, chương 157, Thiên ngoại phi tiên, tỏa ra ánh sáng lung linh. 2, ngự linh vòng thì đón gió mà lớn dần, biến thành mấy trượng phương viên lớn nhỏ, quang ảnh lưu chuyển, tựa như ảo mộng. Trong nháy mắt tiếp theo, chín đạo chói lọi chói mắt thất thải lưu quang từ đó bắn ra. Lưu quang tán đi, hiện lộ ra chín cái hình thái kỳ dị, xa hoa lộng lẫy linh điệp. Bọn hắn cũng không phải là yếu ớt điệp loại, mỗi một cái bên ngoài thân đều lưu chuyển lên lưu ly bảy màu quang trạch năng lượng tinh giác, cánh bướm rộng lớn, trên đó thiên nhiên khắc họa quang chi đường vân. Thâm thúy như tinh không mắt ép, lóe ra thấy rõ lòng người linh tính quang huy. Cầm đầu một cái, hình thể lớn, dương cánh như hoa cái, cánh bên trên quang văn phức tạp như ngân hà, phẩm cấp đã đạt nhị giai hạ phẩm. Còn lại tám con, lớn nhỏ tương đương, cánh bên trên quang văn không giống nhau, lại đồng dạng tỏa ra ánh sáng lung linh. Bọn hắn nhẹ nhàng im lặng còn cuốn lớn điệp bay múa, vai xuống tựa như ảo mộng thất thải quang bụi. Ra sân cực đẹp, lại lặng yên không một tiếng động. Tâm vận, dệt lưới. Lâm Viễn Dương thanh âm mang theo một loại kỳ lạ vận luật, dường như trực tiếp tại cùng điệp nhóm tiến hành tâm linh đối thoại. Lớn điệp chính là tâm vận. Kia thâm thúy mắt kép đột nhiên sáng lên, một cỗ cường đại tinh thần gợn sóng lấy nó làm trung tâm khuyết tán ra đến, trong nháy mắt cùng tám con lưu quang điệp vệ thành lập bền chắc không thể phá được kết nối. Một cái tinh vi, hiệu suất cao, bao dung toàn bộ điệp nhóm tinh thần mạng lưới trong nháy mắt thành hình. Lâm Viễn Dương ý niệm, rõ ràng không sai lầm truyền lại tới cái mạng lưới này mỗi một cái tiết điểm. Ong ong ong. Điệp nhóm cánh khẽ run, phát ra trầm thấp lại trực thấu linh hồn bù bù. Trong chốc lát, một mảnh mỹ lệ mà mê ly lưu quang huyễn vực lấy điệp nhóm cùng Lâm Viễn Dương làm trung tâm triển khai. Mà phía dưới ma tu cùng ba nhà tu sĩ thì sắc mặt đổi biến. Chuyện gì xảy ra? Ta giống như nhìn thấy mấy cái địch nhân. Đầu. Thật choáng. Thần thức dò ra đi hoàn toàn mơ hồ. Tia quang đuổi có gì đó quái lạ. Trong lòng không hiểu bực bội. Ấn tính ma tu bị Thẩm Thiên Tuyết kiếm ý khóa chặt, vốn là không thể động đậy, giờ phút này lại lâm vào này quỷ dị quang bụi huyễn vực, càng là cảm giác tâm thần chập chờn, cảnh tượng trước mắt kỳ quái, tuyệt vọng bao phủ hoàn toàn hắn. Địa vệ, tuyển múa. Lâm Viễn Dương linh động mắt to đảo qua Lục Nguyên Chí cùng Chu Lợi Ba hai người, tâm niệm vừa động, chỉ lệnh thông qua tâm mạng trong nháy mắt hạ đạt. Tám con lưu quang điệp vệ động, thân hình của bọn nó đống nhiên mơ hồ, hóa thành tám đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ thất thải quan tuyến. Lưu quang đột ảnh để bọn chúng quỹ tích quỷ dị khó lường, tinh giáp tại đặc biệt góc độ khúc xạ ánh sáng tuyến, thậm chí sinh ra ngắn ngủi thị giác biến mất hiệu quả. Xuy, 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 trong không khí chỉ để lại nhỏ bé bén nhọn tiếng xé gió, cùng thất thải quang tuyến lướt qua lưu lại ngắn ngủi quang ngân. Lục Nguyên Chí cùng Chu Lợi Ba sợ vỡ mật, bọn hắn điên cùng thôi động bộ thân linh khí, đồng thời thần thức liều mạng liếc nhìn. Nhưng ở lưu quang huyễn vực cùng tâm mạng che đậy song trọng quấy nhiễu hạng, cảm giác của bọn hắn đều hỗn loạn không chịu nổi. Phúc, 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 không có kinh thiên động địa va chạm, chỉ có tinh giáp cánh bướm cao tốc cắt chém hộ thể linh quang cùng nhục thể chầm đủ. Tinh lưới đao tuyển múa giết. Lục Nguyên Chí trên thân trong nháy mắt nổ tung hơn 10 đạo vết thương sâu tới xương, miệng vết thương không có máu tươi của vốn, mà là bao trùm lấy một tầng quỷ dị hóa rắn năng lượng, ngăn cản khép lại cũng mang đến kịch liệt đau nhức. Bên cạnh hắn Chu Lợi Ba liền tốt được nhiều, bởi vì hắn có một bức linh khí đằng giáp, tinh lưới đao rất khó mở ra, nhưng cũng là trèo chống đến lão đảo mới ngã. Ách a! Điệp vệ công kích không chỉ có sắc bén, càng mang theo phương diện tinh thần quấy nhiễu, để bọn hắn ý thức hỗn loạn, khó mà đào thoát. Lâm Viễn Xương biểu hiện, quả thực kinh diễm tới trần tiềm. Không chỉ có một mình giao đấu lục, tuần hai nhà hai vị trúc cơ đại tu, còn thành thạo điêu luyện, phân tán ra không ít uy năng, lan đến gần xung quanh bên trên phạm vi trăm trượng bên trong luyện khí tu sĩ. Những này linh điệp, cũng không biết là cái gì chủng loại, huyết mạch tuyệt đối không thấp, có thể công thiện phòng, còn có thể dệt thành huyết cảnh, nhiễu loạn thần hồn. Cũng quá toàn năng đi. Không hổ là ngự thú tông thiên kiêu chân truyền. Lục Chính Đỉnh mặc dù không có bị Lâm Viễn Xương trọng điểm chiếu cố, nhưng hắn chỉ có thể thảm hại hơn. Bởi vì hắn đối mặt chính là Trần Tiềm cùng tiểu nhân tổ hợp, Mạc Vân Tử đều chỉ có thể chạy trốn, chớ nói chi là thần thông không kịp hắn ba thành Lục Chính Đỉnh. Tiểu nhân một cái huyền âm đâm, liền để hắn hoàn toàn đứng máy, mặc cho Trần Tiềm làm thịt. Trần Tiềm một bên cuồng loạn Lục Chính Đỉnh, một bên dành thời gian hướng trong đại trận đám người hô, ma thủ đã chu. Toàn viên xuất kích. Giết. Cái này bên ngoài khoảng chừng gần 200 luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chờ bọn hắn kịp phản ứng, bắt đầu chạy trốn, liền không dễ giết. Hiện tại cũng không phải bên trong phường đám người xem trò vui thời gian, chính là 200 đầu heo cũng phải giết nửa ngày. Tiễn Như Sơn đầu tiên là sửng sở, lập tức vui mừng như điên trong nháy mắt che mất toàn thân. Hắn đột nhiên đứng thẳng người, bởi vì kích động mà thanh âm càng giọng, lại dùng hết lực khí toàn thân quán chú pháp lực giống to, âm thanh chấn toàn bộ phường thị, ma đầu đã chết, trừ bị theo ta giết. Thanh Diệp Sơn các minh đệ, theo ta lao ra, giết sạch những này ma tệ tử. Giết? Cái gì? Mặc chấp sự chết? Không có khả năng. Giết ra tới. Bọn hắn giết ra tới. Phường thị bên ngoài không có bị Trần Tiềm ba người chiếu cố đến ma tu cùng ba nhà tu sĩ trong nháy mắt đại loạn. Mạc Vân Tử là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất cùng trụ cột tinh thần, hắn tin chết như là sấm sét giữa trời quang. Mà Phương Thị bên trong, cho dù là tán tu, cũng trong nháy mắt nắm giữ ngập trời chiến ý. Đánh thuận gió trận, ai không thích? Giết, giết ra ngoài, đi theo tiền lão tổ, giết sạch ma tu. Đám người gầm thét hội tụ thành hùng lưu. Tất cả có thể chiến đấu tu sĩ, bất luận gia tộc tử đệ vẫn là tán tu, giờ phút này đều đỏ hừng mắt, ngay cả mới vừa tới không lâu Trần Vân Tranh. Hắn pháp lực bại mệt, nhưng cảm xúc cấp trên cũng đi theo liền xông ra ngoài. May mắn là đánh thuận gió trận, nếu không, phía ngoài tu sĩ ai cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Tại Tiên Như Sơn, Triệu Âm Hải chờ trúc cơ tu sĩ dẫn đầu dưới, như là vỡ đê hồng thủy, gầm thét xông ra đại trận, hướng thất kinh địch nhân phát khởi như bài sơn đảo hải công kích. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền tiến vào đếm ngược. Thẩm Tiên Tuyết Thiên ngoại phi tiên, một kiếm diệt ân tính ma tu. Lâm Viễn Xương chỉ huy điệp vệ mang đến một trận hoa lệ, mộng ảo, tinh vi mà chí mạng hoàn mỹ rào sát. Chân Tiêm thuần thục liền công phá Lục Chính Đỉnh phòng ngự, đem hắn từ đầu choáng đến chết. Cùng tiểu nhân hợp thể Trần Tiềm, tại trúc cơ cấp độ này đã gần đến ở vô địch, hoàn toàn có thể so đo một cái pháp lực hao tổn trúc cơ đại tu sĩ 7. Ngũ trưởng lão Trần Hoành Cẩn dẫn đầu Trần gia mọi người tại thu hoạch địch nhân đồng thời, ngẩng đầu nhìn về phía kia Mạn Thiên Phi Vũ thất thải lưu quan điệp, lại nhìn về phía giết ân tính ma tu sau, liền đứng ngạo nghễ hư không, ngoại trừ nhìn thấy Thanh Diệp Sơn một phương tu sĩ gặp nạn, mới phát ra một đạo kiếm quang thẩm thiên tuyết. Còn có một cái toàn trường phi độn chu diễm hạc, đầu này lớn chim chơi đến đang khởi kình. Nó cũng không giết người, chính là nhìn thấy có tu sĩ chạy trốn, nó liền bay qua đem hoặc điêu hoặc bắt, ném lượt chiến đấu trận mà thôi. Cuối cùng nhìn về phía trung tâm chiến trường cái kia đạo ngay tại thu thập Lục Chính Đỉnh di vật thân ảnh quen thuộc, miệng ngập ngừng, không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, hóa thành một tiếng phức tạp tới cực điểm thở dài, "Vân Tiềm tiểu tử, ngươi đường này tử, giá thật sự à?" Cái này mới xuất hiện hai vị cường đại đến cực điểm trúc cơ đại tu, rất hiển nhiên là bằng hữu của hắn. Trước đó đối khí vận chi tử người bên cạnh Phúc Duyên lo lắng, giờ phút này đã sớm bị cái này liên tiếp rung động xung kích đến tan thành mây khói. Có dạng này thần tiên bằng hữu, thì sợ gì phúc duyên không đủ. Đây quả thực là đẩy trời tiên duyên, đập vào Trần gia trên đầu a. Đứng ở biên giới chiến trường Trần Vân Y Liễu, từ lâu thu tay lại. Chỉ xem xét ở đâu căng thẳng, mới rút bên trên một tay. Nàng tính tình thanh lãnh, cũng không phải là người hiếu sát, không cần thiết, đều không muốn cùng người đấu thủ. Bất quá giờ phút này, trong mắt nàng lại tràn ngập vẻ phức tạp. Vì sao? Trần Tiềm bên người luôn có ai mới mỹ nữ xuất hiện. Tiến nhiên nàng mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng có nghe thấy. Nhưng lần này người mới, là cường đại như vậy. Ai Trần Vân Y có điểm tâm phiền. Không lâu sau đó, chiến sự bình nghỉ. Thanh Diệp Sơn chi bay, hoàn toàn hết thể đều kết thúc. Chương 158, mục tiêu Kim Thạch Ngai, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Chương 158, mục tiêu Kim Thạch Ngai, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Chiến sự đã xong, sốt xếp chiến trường chỉ còn 3 nhà tử đệ tại thu thập quét dọn. Tất cả chiến lợi phẩm đều đem về tập lên, lại tiến hành 2 lần phân phối. Đương nhiên, có chút tán tu thừa dịp hỗn loạn, thu hồi một chút, chỉ cần không quá phận, 3 nhà tử đệ cũng sẽ không truy đến cùng. Dù sao, bọn hắn vốn là không có giết mấy người, có thể tìm tới cơ hội giấu đi, càng là có hạn. Hiện tại tất cả mọi người ở đây, lực chú ý cũng không thả ở trên đây, mà là đều trong bóng tối chú mục. Hai vị kia cùng Trần Tiềm đứng ở cùng nhau, cực kỳ chói mắt thân ảnh. Cách Tiên Tuyết tỉ tỉ. Lâm Viễn Xương kéo Thẩm Tiên Tuyết cánh tay ngọc, vừa đong vừa đưa làm nũng. Ta lưu quang điệp như thế nào? Còn thấy qua mắt ta? Không sai. Thẩm Tiên Tuyết đối vị tiểu thư này muội rất cương triều, vượt cấp mà chiến, đối ngươi mà nói không khó. Đây đã là cực kỳ cao khen, nghe được Lâm Viễn Xương mặt mày cong cong. Nơi xa, Tiền Như Sơn cùng Triệu Hâm Hải có chút do dự không quyết. Không biết nên không nên tiến lên chào. Chỉ vì hoàn toàn không nhận ra đối phương là ai, cũng đều là xinh đẹp tiểu cô nương. Đã muốn không thất lễ, lại muốn lên trước kết giao, lại sợ quấy rầy đối phương hào hứng, huyên náo không thoải mái. Trần Tiêm tự nhiên thấy được. Hừ hừ hắn thanh ho một tiếng, thấy hai nữ nhìn hắn, mới mở miệng nói. Thẩm tiên bối, Huyền Sương, bên kia có ta gia tộc cùng đồng minh tiền bối, đều muốn bái sẽ một chút các ngươi.
Được thôi.
Hoạt bát Lâm Uyển Sương mở miệng trước, bày ra một bộ nghiêm túc đoan trang khuôn mặt đến.
Nha a, tiểu cô nương này còn có hai bộ gương mặt đâu.
Có thể.
Thẩm Thiên Tuyết cũng trả lời nói,
đây là nàng là trước sau như một thái độ, thanh lãnh bên trong mang theo ngạo khí, rất tàng phong cách, rất kiếm tu.
Được đến cho phép, Trần Tiềm liền đem tiền triệu hai vị lão tổ, vũ trưởng lão Trần Hoành Cận cùng Trần Vân Y cùng một chỗ mời tới.
Một phen khách khí hàn huyên về sau, trải qua Trần Tiềm giới thiệu, mấy cái lao nhân đều là rất là rung động, không thể nào hiểu được vì sao Trần Tiềm sẽ nhận biết hai vị này tiên môn tiên tiêu.
Hơn nữa, Trần Tiềm thoạt nhìn vẫn là cùng các nàng ngang hàng luật giao.
Mặc dù hắn xưng hô Thẩm Thiên Tuyết là tiền bối, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn cũng không có một chút đối đãi tiền bối kính ý, Thẩm Thiên Tuyết cũng không coi hắn là thành vãn bối đến xem.
Tiểu tử này là rất không tệ, nhưng cũng chỉ là cái trúc cơ gia tộc trẻ tuổi tử đệ mà thôi. Ai Trần Hoành Cần còn dễ nói, biết Trần Tiềm đa số công tích vĩ đại, lại biết hắn một mình dẫn đi trúc cơ hậu kỳ ma tu, còn lông tóc không tổn hao gì trở về.
Còn có, dường như Lục Chính Đình cũng là chết ở trên tay hắn.
Cái này đã có thể được ra đầy đủ tin tức, làm không tốt Trần Thụy Ngang đều không có hắn như thế có năng lực, tư tưởng đã trong lúc bất chi bất giác nửa định hóa.
Nhưng tiền, triệu hai vị lão tổ cũng không có đem hắn cùng Hôi Mang người liên hệ tới cùng một chỗ.
Dù sao chiến đấu vừa kết thúc, Trần Tiềm liền thần không biết quỷ không hay hoàn thành thay đổi trang phục, vì giảm bớt phiền toái, tại kết nối tiểu nhân thần thức chi lực sau, hắn còn cần mê ly ba tới lần công trạng.
Đối ở đây những này cùng hắn người không quen thuộc, hắn đều thực hiện ảnh hưởng, để những này người trong tiềm thức không để ý đến hắn cùng Hôi Mang nhân chi ở giữa liên hệ.
Khiến cho hai cái lao tổ còn tại tức hận, vì sao chiến đấu vừa kết thúc, Hôi Mang người liền biến mất, cũng không có kết giao cơ hội.
Căn cứ vào dạng này nhận biết, kia Trần Tiềm có thể cùng hai vị này tiên môn tiên kiêu quan hệ thân mật, chỗ thành bằng hữu, vậy thì quá làm cho người khó hiểu.
Huống chi ở trong đó còn có một vị là Tàng Phong Các kiếm tu,
đây chính là Lê Quốc bá chủ tông môn, có hai vị nguyên anh lão tổ, thực lực độc nhất ngăn tồn tại.
Toàn bộ Lê Quốc ai không biết, Tàng Phong Các người ánh mắt đều là sinh ở trên đỉnh đầu, lúc nào nhìn tới bọn hắn những này tộc tu a.
Chớ nói chi là Thẩm Thiên Tuyết thế nhưng là chân truyền đệ tử, kia là có thể so với tông môn trưởng lão tồn tại.
Địa vị chỉ ở lão tổ, các chủ, điện chủ các vị cấp cao phía dưới.
Nếu như đến Ngự Thú Tông, ít nhất cũng phải phong chủ một cái tầng cấp nhân vật mới đủ tư cách đi tiếp đãi.
Như vậy đại nhân vật, bọn hắn đừng nói chỗ thành bằng hữu, bình thường liền tiếp xúc đều tiếp xúc không đến a.
Bất quá, hiện tại cũng không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm, bọn hắn cũng không lá gan đi đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng.
Cuối cùng, mắt thấy chiến trường quét dọn đến không sai biệt lắm, phường thị cũng tại dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Tiền lão tổ liền đề nghị, mong muốn thiết tiến khoản đãi Thẩm Thiên Tuyết cùng Lâm Viễn Dương.
Đến một lần cảm tạ hai người ra tay cứu viện, thứ hai cũng muốn dâng lên hai phần hậu lễ, dù sao lần này xuất thủ ân tình quả thực không nhỏ, nói là cứu Thanh Diệp Sơn tại thủy hỏa cũng không chút gì quá đáng.
Làm người phải hiểu được cảm ơn, sao có thể quang được chỗ tốt, không suy nghĩ ra đâu.
Đối mặt tiền, triệu hai vị cung kính tương thỉnh, Thẩm Thiên Tuyết lại không lĩnh tỉnh, không khách khí chút nào nói, thiết yến coi như xong.
Lần này tới, cũng bất quá là ứng Trần Tiềm mời.
Đến mức tạ lễ, liền giao cho hắn a.
Nói, chỉ Trần Tiềm, sau đó hướng tiền, triệu hai người khoát khoát tay.
Ý tứ rất rõ ràng, các ngươi có thể lui xuống.
Giờ phút này, Thẩm Thiên Tuyết thái độ, rốt cục phù hợp Tàng Phong các chân truyền đệ tử nhân thiết.
Người ta nào có ở không cùng các ngươi lá mặt lá trái a.
Vâng, vâng.
Tiền, triệu hai người bất đắc dĩ, đành phải nhìn chằm chằm một bên Trần Tiềm một cái, cung kính rời đi.
Thiên Tuyết tỷ tỷ, chúng ta tiếp xuống làm sao xử lý?
Lâm Uyển Dương mở miệng dò hỏi.
Thẩm Thiên Tuyết không đáp, nhìn về phía Trần Tiềm nói rằng, Trần Tiềm, ngươi sau này thế nào an bài?
Trần Tiềm thì kéo qua một bên có chút thất thần Trần Vân Y Lệ, vỗ nhẹ ngọc thủ của nàng, nhường nàng buông lòng một chút,
rồi mới lên tiếng, ta sẽ cùng đi Vân Y tỷ về Trần gia, về sau hẳn là sẽ tập kết gia tộc một ít nhân thủ, cầm xuống Ngô gia Kim Thạch Ngai.
Hắn sở dĩ lựa chọn Kim Thạch Ngai, cũng là cân nhắc Ngô gia từng xuất ra qua truy tung hắn tìm hơi thở linh phủ, trực giác nói cho hắn biết, đi Kim Thạch Ngai khẳng định có không sai thu hoạch.
Thẩm Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ phiết một cái Trần Tiềm giữ chặt Trần Vân Y rìa tay, gật đầu nói, kia tốt, xin từ biệt, có việc gặp lại.
Dứt lời, cũng không để ý tới mấy người phản ứng, thả ra tuyết bay tịch xương kiếm, ngự kiếm mà lên.
A, bây giờ liền đi.
Lâm Uyển Sương khẽ giật mình, đành phải gọi ra ánh nắng chiều đỏ, cũng đuổi theo đi.
Trần Tiềm, ta sẽ lại tới tìm ngươi chơi.
Thiên Tuyết tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút ta.
Còn đi u vụ chạy sao?
Trần Tiềm nhìn hai nữ phá không rời đi, trong nháy mắt mất tung ảnh, lúc này mới quay đầu đối Trần Vân Y Lìa khẽ cười nói, Vân Y Lìa tỷ, ngươi không cần có áp lực, không bao lâu, ngươi cũng biết tấn cấp trúc cơ.
Ừm, ta đã biết.
Trần Vân Y Lìa hít sâu một hơi, cấp tốc bình phục tâm tính, gật đầu nói.
Hai người liền trở về Trần gia độc phủ.
Đại chiến qua đi, chuyện tiên đầu bạc tự, nhưng cũng may cũng phiền toái không đến hai người.
Trận chiến này thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ là Trần Tiềm, Mạc Vân Tử cùng Lục Chính Đình hai người túi chứa vật đều bị hắn bỏ vào trong túi.
Ấn tính ma tu bị Thẩm Thiên Tuyết lấy đi, mà Chu Lợi Ba cùng Lục Nguyên Chí thì bị Lâm Uyển Sương thu nhận.
Hai người tuy nói không thế nào để ý những tư nguyên này, nhưng xem như tu sĩ, giết địch về sau, thuận tay thu hồi chiến lợi phẩm, đây không phải cơ bản thao tác sao?
Trải qua cẩn thận loại bỏ, bên trong phường tuần tra đội rốt cục tại một chỗ bỏ trống phòng ốc bên trong tìm tới lệ tính ma tu chôn giấu đoạn giới thạch, cũng đem nó phá hủy, khôi phục phường thị thông tin.
Tiền gia cấp tốc đem trên tình huống báo Ngự Thú Tông, cũng thông chi Trần Thụy Ngang trở về thương nghị tương quan đến tiếp sau công việc.
Dựa theo lệ cũ, tu tiên gia tộc công kích lẫn nhau báo thù, tiên môn không cổ vũ cũng không cấm chỉ cần không đổ sát phàm nhân liền có thể.
Đương nhiên, chiếm đối phương linh địa, liền phải gánh vác lên muốn có cống lên tài nguyên số định mức.
Lần này một trận chiến diệt Lục Chu Ngô Tam nhà cơ hồ tất cả cao tầng, ba nhà ba khu trụ sở, vô số lớn nhỏ tại nguyên điểm, Trần Tiền Triệu ba nhà khẳng định là muốn chiếm lĩnh. Vấn đề còn lại, chẳng qua là muốn thế nào cụ thể phân phối. Trần Tiêm đoán chừng, Trần gia hẳn là sẽ thu hồi Hạc Tiên Lĩnh cùng Kim Thạch Ngai, bởi vì cái này hai nơi linh địa vốn là thuộc Trần gia tất cả. Ngàn năm trước, Trần Đồ Viễn vượt ép phương biên mấy ngàn dặm địa vực, gia tộc nhất thời kỳ cường thịnh, ngoại trừ nắm giữ không có tổn thương trước linh mạch cao đến tam giai Phượng Lâm cốc bên ngoài, còn nắm giữ hơn 10 khối nhị giai linh địa. Trong đó liền bao quát Hạc Tiên Lĩnh cùng Kim Thạch Ngai. Đây cũng là lục, nô hai nhà cùng Trần gia là thủ chuyển kiếp nguyên nhân căn bản, hai nhà này chính là hút Trần gia máu trưởng thành. Bây giờ có cơ hội, Trần gia thu hồi, cũng là phải có chi nghĩa. Lại nói, Tiền gia cùng Triệu gia trước mắt đều chỉ có một cái trúc cơ chiến lực, cũng vô lực mở rộng địa bàn, bất lực gánh chịu tương ứng cống lên số định mức. Trần gia thì lại khác, Trần Hoành Binh tấn cấp ván đại đóng thuyền, lại có Trần Tiềm tên yêu nghiệt này, nhiều cái này hai nơi địa bàn, giữ vững vấn đề không lớn, có thể làm gia tộc nội tình tăng nhiều. Hiện tại hàng đầu vấn đề là binh quý thân tốc. Tuy nói ba nhà xâm phạm Thanh Diệp Sơn, lại cùng ma tu cấu kết, khẳng định là làm mười phần giữ bí mật, trong thời gian ngắn, ba nhà còn thừa người còn sẽ không phát giác, nhưng cũng không thể kéo quá lâu, liền sợ tin tức tiết lộ, ba nhà người giải tán lập tức, còn phá hư linh địa công trình, vậy thì không ổn. Trần Tiêm cùng Trần Vân Ý gì trong động phủ không có chờ bao lâu, Trần Hoành Cẩn liền vội vàng chạy về, mang đến tin tức mới nhất. Trần Thụy ngang lợi dụng biện trình thông tin, trước cùng Tiền Triệu hai nhà đặt thành hiệp nghị, không ra Trần Tiềm sở liệu, Trần gia lấy Hạc Tiên Lĩnh cùng Kim Thạch Ngai, Cựu Long Hồ thì từ Tiền Triệu hai nhà cộng đồng chia cắt. Đoán chừng đến tiếp sau sẽ xây thành một cái mới phường thị, bởi vì Cựu Long Hồ khu vị ưu thế rõ ràng, xung quanh mấy ngàn dặm bên trong cũng không phường thị, cũng không phải đơn độc một nhà tất cả, Trần gia cũng có thể tham gia một cỗ. Đến mức trận chiến này chiến lợi phẩm đều là chút chi tiết là vặt, về sau lại kết toán. Lần này Trần gia có thể thu lấy được nhiều như vậy lợi ích, ngoại trừ Trần gia vốn là ba nhà khôi thủ, một cái khác một nguyên nhân trọng yếu, ngay tại Trần Tiềm trên thân. Không nói hắn mời đến Thẩm Thiên Tuyết cùng Lâm Viễn Dương, cấp tốc đã bình định phường thị nguy cơ, liền nói Trần Tiềm cùng hai nữ quan hệ thân mật, liền để Tiền Triệu hai vị lao tổ không dám tranh chấp. Chính là bọn hắn muốn tranh chấp, trên thực lực cũng không cho phép a. Triệu gia Triệu Kinh Lan đã nhanh chút cơ, nhiều Cửu Long Hồ khối này cơ nghiệp cũng có thể đi đến phát triển đường cao tốc. Tiền gia cũng không ít luyện khí đỉnh phong nhân tuyển, chỉ có điều không có người có năm chắc có thể tấn cấp chút cơ, còn cần tích lũy, bọn hắn dã tâm cũng lớn. Hai nhà này đều biết rõ, thực lực không đủ dưới tình huống, dã tâm càng lớn, gia tộc càng nguy hiểm. Đều là ngàn năm lão hồ ly, sẽ không bị lợi ích nhất thời làm đầu góc choáng váng. Trần Thụy Ngang cũng truyền tới chỉ thị, mời Trần Tiềm về Phượng Lâm Cốc thời điểm hơi cuốn điểm đường, trước lấy Kim Thạch Ngai, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trần Thụy Ngang thì từ Vạn Linh Thành xuất phát, dẫn đầu bộ phận Vạn Linh Thành lưu thủ tử đệ, thẳng đến Hạc Tiên Lĩnh. Phượng Lâm Cốc cũng biết phái ra tu sĩ, hướng cái này hai nơi linh địa tụ hợp, tiếp nhận đến tiếp sau tương quan công việc. Đến mức Cửu Long Hồ, đương nhiên từ Tiền Triệu hai nhà đi an bài, Trần gia liền không nhúng vào. Trước mắt ba nhà lưu thủ tu sĩ, ngoại trừ giải rác mấy cái luyện khí hậu kỳ, cơ hồ đều là chút tạp ngư, dù cho có đại trận phòng hộ, không có tu vi cường đại người chủ trì, cũng là không dùng được nhi. Lục Chu Ngô Tam nhà, nhưng không có Diễm Linh Tiền Bối loại tồn tại này. Trần Tiếm nghe vậy, tự nhiên không có chút nào dị nghị, hắn vốn là muốn đi Kim Thạch Ngai, còn động đem khối này linh địa thu về dưới trướng tâm tư. Dù sao, về sau phía sau hắn khẳng định sẽ có một đám lớn người, có địa bàn của mình, cũng thuận tiện không ít. Kim Thạch Ngai vị trí cũng không sai, ở vào Phượng Lâm Cốc chính bắc hơn 4000 dặm chỗ, phía đông 3000 dặm chính là Hạc Tiên Lĩnh. Có thể nói là cái này tam địa trung tâm đầu mối then chốt, về sau lưỡng địa cần giúp đỡ đều có thể nhanh chóng đổi tới hoàn mỹ. Rời đi thời điểm, Trần Tiềm đi bái phòng Tiền Như Sơn, đem lần này đấu giá hội vật phẩm qua một lần, lại cũng có chút thu hoạch, được một chút luyện chế nhị giai luyện thể đan dược vật liệu. Mọi việc tạm, Trần Tiềm cùng Trần Vân Y mang lên Thạch Tiểu Hổ, Thạch Tiểu Nha hai huynh muội hai bước lên tiến về Kim Thạch Nhai lộ trình. Chút đi 5-6 ngàn dặm, đoán chừng tiếp ứng Phượng Lâm Cốc đội ngũ cũng hẳn là không sai biệt lắm thời điểm đến. Đến mức Kim Thạch Nhai phòng ngự đại trận cùng lưu thủ nhân viên cũng không thả trong mắt hắn. Đừng nói bọn hắn đã mất chút cơ đại tu, cho dù có, cũng phí không có bao nhiêu công phu. Mấy người đi vào phường thị bên ngoài, Trần Tiềm xuất ra Huyền Tiêu Phi Toa, lập tức dẫn tới Thạch Tiểu Hổ, Thạch Tiểu Nha tiếng kinh hô. Hai đứa nhỏ còn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy phi hành pháp khí. Trần Tiềm có chút ngượng ngùng, hắn mặc dù trong tính cách không hướng nội, nhưng yêu thích phương diện, khuynh hướng điệu thấp xa hoa có nội hàm đồ vật, quá mức không huyễn, có chút không thích hợp hắn. Cũng may chút cơ sau liền có thể đổi đi. Trần Tiềm trong lòng thầm nghĩ, cái này phi toa có thể cho đám thê thiếp quá độ sử dụng. Thạch Tiểu Hổ hàm, Thạch Tiểu Nha vốn có chút hèn nhát. Mặc dù vừa đau mất trí thân, nhưng bị ân nhân Trần Tiềm thu đến dưới trướng, sinh hoạt được đến cải thiện, trạng thái tinh thần cũng có chút tăng lên. Thạch Tiểu Hổ biến hóa không tính lớn, Thạch Tiểu Nha liền bắt đầu nhiều hơn mấy phần cái tuổi này nên có tinh thần phấn chấn. Phi toa nhanh chóng lướt qua chân trời, Trần Tiềm cũng thừa cơ cùng hai nhỏ chỉ tâm sự, hiểu rõ hai người mấy ngày nay sinh hoạt tình huống. Thạch Tiểu Hổ thân thể đã rèn luyện hoàn thành, có thể bắt đầu tu luyện, nếm thử dẫn khí nhập thể. Thạch Tiểu Nha thì còn cần điều dưỡng một chút thời gian. Và sau 4 canh giờ, phi toa đi tới Kim Thạch Nhai ngoài trăm dặm một chỗ ngọn đồi nhỏ bên trên. Đây là cùng Phượng Lâm Cốc người tới ước định cẩn thận tụ hợp địa điểm. Mặc dù rất nhanh lại muốn đứng trước chiến đấu, nhưng Trần Tiềm không có áp lực chút nào, nhân lúc rảnh rỗi rảnh, còn cho hai nhỏ chỉ nói hiểu một chút đạo lý tu hành cùng cảm ngộ. Trần Vân Y thì cùng Trần Tiềm cùng một chỗ, cũng mắt bên cạnh ngày cao lãnh, ngẫu nhiên cũng biết đề điểm một đôi lời. Lại qua mấy khắc đồng hồ, Phượng Lâm Cốc đội ngũ cuối cùng đã tới. Người tới chung ngồi ba chiếc phi trù, có hơn 60 người, dẫn đội lại là đại trưởng lão Trần Thủy Dương. đại trưởng lão, lại lao động đại giá của ngài. Trần Tiềm cười khanh khách tiến lên chào. Tiểu tử ngươi, thiếu miệng lưỡi chân tru. Trần Thụy Dương thấy một lần Trần Tiềm, ý cười liền che giấu không được. Hắn đã từng còn cảm khái, chính mình đã gần đất xa trời, kiếp này là không thể nào thấy được, gia tộc có hy vọng đi tái hiện vinh quang của ngày xưa. Không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Lại có cơ hội tự mình tham dự vào thu phục gia tộc trốn cũ chiến sự bên trong đến. Cho nên hành động lần này, là hắn chủ động xin đi, đáy lòng hưng phấn sớm đã kìm nén không được. Chương 159, không đánh mà thắng lấy trốn cũ, đại trưởng lão, nhẹ nhàng như vậy chương 159, không đánh mà thắng lấy trốn cũ, đại trưởng lão, nhẹ nhàng như vậy lần này hộ tống đại trưởng lão tới, có gia tộc tinh nhuệ nhất 12 tên Phượng Minh vệ. Phượng Minh vệ là Trần gia trọng yếu lực lượng vũ trang, đầy biên 12 tên, đều do gia tộc từ nhỏ thu dưỡng cô nhi tạo thành, độ trung thành kéo đầy, tu vi đều tại luyện khí tầng 8-9 ở giữa. Bọn hắn bị từ nhỏ bồi dưỡng, tu luyện hợp kích công pháp, có thể tổ chức thành nhiều người quân trận, khí tức cùng pháp lực tương dùng, giống như một thể. Ba người thành tiểu trận, 6 người thành bên trong trận, toàn viên thành đại trận. Tiểu trận có thể giết luyện khí đỉnh phong, bên trong trận có thể kháng trúc cơ sơ kỳ, đại trận có thể bại trúc cơ sơ kỳ. Đương nhiên, chỉ là vừa mới tiến giai trúc cơ sơ kỳ, nhưng cũng đủ kinh người, viễn siêu lục gia tiên hạc vệ cùng chu gia cựu long vệ. Phượng Minh vệ phía dưới, còn có Phượng Hoàng con vệ, giống nhau bồi dưỡng cơ chế, nhân số có vài chục tên, xem như hậu bị đội ngũ. Một khi Phượng Minh vệ xuất hiện chiến tổn, xuất ngũ các loại tình huống, liền từ Phượng Hoàng con vệ tuyển bạt dự bị đi lên. Ngoại trừ Phượng Minh vệ, cùng đi còn có hơn 50 người, phần lớn là trong gia tộc luyện khí trung kỳ tu sĩ, số ít người là luyện khí sơ kỳ cùng hậu kỳ. Ở trong đó, Trần Tiềm ngạc nhiên phát hiện Thất Thúc Trần Hoành Nguyên. Thất Thúc, ngươi cũng tới. Trần Tiềm mừng rỡ hô. Đúng vậy a, tiểu Tiềm. Trần Hoành Nguyên hào khí tiến lên đón, vui mừng vỗ vỗ Trần Tiềm bả vai. Hắn xác thực cao hứng, biết gia tộc có lần này cơ hội phát triển, là từ Trần Tiềm mang tới. Nhìn thấy từ nhỏ chiếu cố lớn lên hài tử, có tiến bộ như vậy, khóe miệng đều nhanh nết tới cái chán. Bọn hắn cái này chừng 50 người, đánh xuống kim thạch ngay về sau, liền phải ở lâu nơi đây, xem như quản lý cùng đóng giữ nhân viên. Trần Tiềm một người liền có thể đem trước mắt kim thạch ngay cầm xuống, nhưng hắn hiển nhiên không cách nào một người quản lý tốt chỗ này linh địa, chỉ có thể từ trong gia tộc giao người. Nhóm người này hiển nhiên cũng biết chỗ chức trách, đều rất hưng phấn, nhìn về phía Trần Tiềm ánh mắt có chút phức tạp, càng có chút kính phục. Trần Tiềm tại cái này ngắn ngủi trong một năm, vì gia tộc lập hạ công lao, đã đủ để treo lên đánh tất cả trưởng lão, đuổi sát lão tổ. Bản nhân tu vi cũng tiến triển cực nhanh, còn chưa chúc cơ, đã hiện bá chủ chi tư, quả thực doa người. Tại phương thế giới này, mặc dù không thiếu âm mưu phản loạn, nhưng cũng tính sợ cứng giả, coi trọng huyết mạch. Trần Tiềm mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại đã đến đông đảo tộc nhân kính trọng thán phục. Huống chi, bây giờ may mắn tham dự vào thu phục kim thạch nhai chi chưa đến. Một cái là nhìn thấy gia tộc có hy vọng phục hưng, một cái khác cũng là có tốt hơn phát triển, tu vi có hy vọng tiến thêm một bước. Có càng lớn địa bàn, mới có thể thu được lấy nhiều tư nguyên hơn, nuôi nổi càng nhiều tộc nhân. Có cái này rất nhiều nhân tố, những này tộc nhân nhìn Trần Tiềm như thấy thần nhân, cũng liền không khó hiểu được. Trần Tiềm tại lên đường trước khi tới đây, đã mượn Trần Hoành cần miệng, hướng Trần Lao Tổ biểu đạt về sau muốn ở lâu kim thạch nhai ý nguyện. Tin tưởng lấy chiến công của hắn cùng thực lực, Trần Lao Tổ sẽ không cự tuyệt, hắn cũng đúng là trước mắt nhân tuyển thích hợp nhất. Một chỗ khác hạt tiên lĩnh, vừa vặn có thể cho lập tức sẽ tấn cấp tới trúc cơ Trần Hoành binh trưởng khống. Hoàn mỹ phù hợp ngắn trung kỳ gia tộc phát triển sách lược. Trần Tiềm gặp người tay đến đông đủ, liền triệu tập đại trưởng lão, Trần Hoành Nguyên cùng Trần Vân Ý đi đến một bên, thương nghị như thế nào tiến đánh kim thạch nhai. Kim thạch nhai có nhị giai đỉnh cấp trận pháp dung hỏa lưu kim trận, trận này cả công lẫn thủ, không thể khinh thường. Đại trưởng lão đầu tiên lên tiếng nói, bây giờ tuy không trúc cơ đại tu chủ trì, nhưng chúng ta như tùy tiện tiến đánh, sợ có thương vong. Trận pháp này ta hơi có nghiên cứu, như có thể cầm tới khống chế hạch tâm, ta có lòng tin sơ bộ trưởng khống. Trần Vân Y liền nghe vậy, xen vào nói, trận pháp nhất đạo, bác đại tinh âm, không thông nào diệu người, dù cho trận kỳ nơi tay, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tốt, vậy thì dễ dàng. Trần Tiêm đại hỉ, tiếp xuống. Trần Tiềm trực tiếp quyết định, từ hắn mang theo Trần Vân Y đi tìm kiếm đại trận, tùy thời chui vào trong đó, cướp đoạt khống chế hạch tâm. Đại trưởng lão mặc dù có chút bận tâm, nhưng trước khi đến lao tổ đã nói rõ, tất cả hành động đều nghe theo Trần Tiềm chỉ huy, đã Trần Tiềm đã làm ra quyết định, hắn cũng không tiện nói nhiều. Đại trưởng lão, Thất Thúc, các ngươi ngay tại này chờ một chút, chờ đợi ta đưa tin. Như có Ngô gia đào bình, ngay tại chỗ giết chết. Ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa tràn trề chi ý, làm cho người không khỏi tuân theo tin phục. Loại biến hóa này, Trần Tiềm còn không tự biết, trên thực tế là hắn xem như mệnh luân giới chi chủ, lại thêm tiên thiên thần hồn, huyền âm luyện thần quyết mang tới ẩn tính ảnh hưởng. Có thể đoán được, làm thái sơ mệnh luân giới trưởng thành đến nhất định độ cao, tự thân tu vi thông thiên về sau, luôn có một ngày, Trần Tiềm có thể đạt tới ngôn xuất pháp tùy tình trạng. Trần Tiềm cùng Trần Vân Y liề hai người, đồng thời vận chuyển hỏa quang đồng trần quyết, hướng kim thạch nhai lao đi. Trần Vân Y dần dần vẹn vẹn tu tới tầng thứ nhất thuần thục chi cảnh, cùng Trần Tiềm tầng thứ hai tiểu thành chênh lệch quá lớn. Trần Tiềm liền lại lấy ra một cái nhị giai hạ phẩm ảnh đột phù, lại thi triển quỷ thủy thiên hoa chú, toàn diện là Trần Vân Y liề ra chỉ lên. Cái này hiệu quả nổi bật, cho dù ở kết nối tiểu nhân thần thức trạng thái, cách xa hơn một chút, Trần Tiềm đều không phát hiện được Trần Vân Y Lìa tung tích. Hắn dắt Trần Vân Y Lìa bàn tay như ngọc trắng, ly hỏa cướp thiên bước triển khai, tại hòa quang đồng trần quyết che lớp lại, chỉ còn lại nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, một đường nhanh như điện chớp. Thời gian chừng nửa nén hương không đến, liền tới kim thạch nhai đại trận bên cạnh. Kim thạch nhai linh điệu từ vài tòa chiều cao không đồng nhất bằng đá sơn phong, cùng một chút sơn lâm, hồ nước, thung lũng cấu thành, diện tích không nhỏ. Bởi vì trung ương cao nhất thạch phong tại dưới ánh mặt trời hiện lên kim hoàng chi sắc, cho nên gọi tên kim thạch ngay. Trần Tiêm nhường Trần Vân Ý liền lần cận quan sát trận pháp, chính mình thì đến tới trận pháp màn sáng bên cạnh, cảm thụ đại trận dòng năng lượng chuyển. Trận này tràn ngập kim hỏa khí tức, cùng âm khí không hợp nhau, kia cửu vũ trận bản liền không thể dùng. Trần Tiêm đưa tay đặt ở màn sáng bên trên, lúc này đại trận cũng không toàn diện khởi động, hắn cảm giác nếu như toàn lực phá vỡ, hẳn là có thể đi vào, bất quá bị phát giác cũng liền không thể tránh được. Trong tay hắn cũng là có cái gì bảo, tuyệt đối có thể thần không biết bị không hay tiến vào, chỉ là cảm giác có chút lãng phí. Bảo vật gì? Đương nhiên là Huyền Thiên Thánh Thụ bên trên thoáng hiện chi bảo. Trừ cái đó ra, hắn chặn ngang Hắc Vân Tử phá cấm phủ cũng có thể dùng, nhưng tương tự khó mà cam đoan bí ẩn hiệu quả. Nghĩ nghĩ, vẫn là dùng quả tính toán, bất quá là hao phí một chút giới vòng giới năng lượng mà thôi. Chỉ cần lặng lẽ cầm xuống trận pháp khống chế người, liền có thể giảm bớt vô số phiền toái, rất đáng được. Hạ quyết tâm, Trần Tiềm tìm tới hết sức chuyên chú nghiên cứu trận pháp Trần Vân Ý, đem dự định toàn bộ đưa ra. Thấy Trần Tiềm lại có thần kỳ như thế bảo vật, Trần Vân Ý sớm đã không thấy kinh ngạc. Hiện tại chính là nghe được Trần Tiềm có một cái trong truyền thuyết tùy thân động thiên, Trần Vân Ý cảm thấy mình đều có thể nhẹ nhõm về bên trên một câu, à, liền cái này. Sau đó thì sao? Tuy chỉ trải qua ngắn ngủi nghiên cứu, Trần Vân Ý vẫn là bằng vào ưu dị trận pháp thiên phú, phát hiện dung hỏa lưu kim trận một cái hư hư thực thực yếu kém điểm. Ngoài ra ở vào một chỗ thung lũng bên trong, trải rộng linh điển, lại còn có sơn tuyền dòng suối nhỏ qua, cảnh trí nghi nhân. Khả năng cũng là bởi vì nơi đây thủy một quốc hành, dòng năng lượng chuyển cùng kim hỏa tương xung, khiến trận pháp chi lực có chút vướng hữu. Trên thực tế, nơi đây là có hay không là trận pháp điểm yếu, căn bản không quan trọng. Bởi vì cái này mai thoáng hiện chi bảo, cùng dò xét chi bảo cùng loại. Bởi vì năng lượng không phải trực tiếp dùng cho công kích phòng ngự, cho nên uy năng cấp độ đã vượt qua chút cơ kỳ, đạt tới tam giai hạ phẩm cánh cửa. Nói một cách khác, coi như đại trận uy năng toàn bộ triển khai, cũng ngăn không được nó thoáng hiện chi lực. Trần Tiêm tại thung lũng bên trong tìm tới chỗ ẩn nút, đem tương tự môn hộ thoáng hiện chi bảo lấy ra. Bảo vật này là trên cây trái cây, sắc thực cũng mang theo cỏ cây khí tức, ngoại hình lại không một tia trái cây bộ dáng. Trần Tiêm kích hoạt môn hộ, trái cây hóa thành một đạo lưu quang, không có chút nào vướng víu từ hắn trên đỉnh đầu lọt vào thức hải bên trong. Tại thức hải bên trong, tạo thành một đạo hình bầu dục môn hộ. Trong ngay mắt, Trần Tiêm liền biết môn hộ cách dùng. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cửa hộ hình chiếu đi ra, tiến vào bên trong, đồng thời tuyển định một cái phương vị, thiết lập tốt mục tiêu khoảng cách, liền có thể một bước đến. Khoảng cách xa nhất có thể đạt tới trăm dặm, gần nhất thì là điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng được ra. Đương nhiên, Trần Tiềm sẽ không nao tản đi chơi như vậy, lãng phí năng lượng. Mặc dù có thể lựa chọn phương hướng, nhưng mục tiêu điểm rơi là tình huống như thế nào, lại chỉ có thể gặp sao yên vậy. Cho nên, vì an toàn, tốt nhất điểm rơi là nơi mắt nhìn thấy chỗ. Trần Tiềm thần mục thuật vận chuyển, xa xa nhìn về phía trong đại trận, tìm kiếm lấy thích hợp điểm rơi. Thung lũng biên giới chỗ, có một loạt ốc xá chỗ rửa xây lên, dường như linh nông ở lại chỗ. Cách đó không xa, còn có một mảnh rừng quả. Lúc này, trong cốc có người tại trong linh điền bận rộn, nhưng ốc xá rừng quả chỗ lại dường như không người. Ít ra người không nhiều. Liền kia, dựa vào hai người ẩn thân thủ đoạn, chỉ cần không phải trực tiếp đụng vào người nào đó trên thân, tuyệt không bị người phát hiện khả năng. Trần Tiêm đại khái tính toán khoảng cách, nơi này tới rừng quả ba dặm tả hữu, ở giữa nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm chỗ. Chọn tốt mục tiêu vị trí, Trần Tiêm liền đưa tay gọi ra quan môn. Chỉ thấy trong hư không một cái hình bầu dục hư ảnh hiện hiện, trong môn một mảnh tịch mịch. Trần Tiêm tuy biết thông hướng nơi nào, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút tim đập nhanh, đây là nhân loại đối với không biết tính sợ. Môn hộ này, mắt thường không thể gặp, chỉ có trưởng khống giả Trần Tiêm khả năng thông qua thần hồn cảm giác được. Đây là không gian quy tắc ứng dụng, Trần Tiêm mặc dù có thể sử dụng, nhưng lại đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Vân Y Liệt tỷ, ta dẫn ngươi đi bảo, ngươi buông lỏng thân thể liền tốt, không nên phản kháng. Trần Tiêm đi đến Trần Vân Y Liệt bên cạnh, đưa tay vây quanh ở nàng chặt chẽ thon dài ngọc khu, tại bên tai nàng nói khẽ. Ấm áp khí tức bay thẳng trong tai, giống như một cái nhẹ vũ, lay động người ngọc đáy lòng. Trần Vân Y chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt ý phun trào, bay thẳng não hải, tứ chi cứng ngắc, ngón tay mũi chân đều là tê dại, như có vô số con kiến đang bò động. Nàng không nhìn thấy môn hộ, không biết Trần Tiềm muốn như thế nào mang nàng vào trận. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần tin tưởng hắn liền tốt. Trần Vân Y liền bước cảm nói, cứ việc đã kiệt lực không chế, nhưng thanh âm bên trong vẫn không tự giác sinh ra một chút thanh âm rung động. Trần Tiêm cười khẽ, lơ đễnh. Trên tay càng là siết chặt, dưới chân đồng thời cất bước, hai người giống như thuần di, trong khoảnh khắc đã biến mất không còn tăm tích. Kim thạch ngay trong đại trận, phía đông tung lũng, linh nông chỗ ở bên cạnh, rừng quả bên trong. Hai đạo gần như vô hình bóng người từ trong hư không thoáng hiện mà ra, nhưng vẫn chăm chú ôm nhau. Thật lâu. Trong đó một đạo dường như có lồi có lõm thân ảnh, có chút vùng vẫy một hồi. Hai thân ảnh lúc này mới tách ra đến. A, đã đến. Thân ảnh bên trong một đạo cao thẳng tắp nam tử, có chút xấu hổ nói. Có lồi có lõm thân ảnh tự nhiên là Trần Vân Y Liễu, nghe vậy cũng không khỏi ám gắt một cái. Người không biết rõ tới, còn muốn cứ như vậy ôm tới khi nào? Trên mặt mặc dù khô nóng, nhưng đáy lòng lại là có chút ngọt ngào. Rất mới lạ cảm thụ, rất làm nàng trầm mê. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Trần Vân Y Liễu đổi chủ đề hỏi. Còn có thể làm sao xử lý? Coi như du ngoạn chúng ta lãnh địa mới thôi. Trần Tiêm cười nói, chỉ cần đi vào đến, liền lại không người có thể phát hiện bọn hắn. Hiện tại toàn bộ kim thạch ngai, đoán chừng không đến 10 cái luyện khí hậu kỳ. Hai người bọn họ, coi như đứng ở trước mặt những người này, bọn hắn cũng là mắt mù. Lúc này, linh địa trung ương thạch trên đỉnh, có một tòa quy mô hùng vĩ gia tộc từ đường. Nơi này không chỉ cung cấp phụng lễ Ngô gia lịch đại tổ tiên bài vị, cũng là gia tộc đại trận trận nhãn chỗ. Trong đường, Ngô gia lưu thủ đại trưởng lão Ngô Diệp Hiên đang nóng đội đi dạo, tản bộ. Nhiều năm dưỡng khí công phu không còn tồn tại, trận trận dự cảm không ổn mọc thành bụi. Lao tổ chuyến đi này, ai? Hắn là Ngô gia số ít người biết chuyện một trong, bao quát Ngô Diệp Thiêm bị phệ hồn điện khống chế, gia tộc can bài mấy cái ưu tú tử đệ xuất ngoại tránh họa, lần này ba nhà cộng đồng tập sát Thanh Diệp Sơn chờ sự tình. Lúc này, hắn nhiều lần dùng cảm ứng phù liên hệ Ngô Diệp Thiêm, đều như là châu đất xuống biển, im hơi lặng tiếng. Hắn chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, đại sự không ổn, nhưng lại không có chút nào ứng đối phương pháp, chỉ có thể khô tọa chờ đợi. Ngô Diệp Hiên dự cảm rất chuẩn, Trần Tiềm cùng Trần Vân Y Lý linh lợi cục cục đi dạo hơn phân nửa kim thạch nhai về sau, giờ phút này đã đi tới thạch trên đỉnh. Hai tộc tranh chấp, không quan hệ đúng sai, chỉ vì cũng sinh tồn mà thôi. Trần Tiềm đứng ở Ngô Diệp Hiên bên ngoài hơn 10 trượng, hắn cũng không cảm giác. Về sau ném cái tốt thái a. Người này là toàn bộ kim thạch nhai tu vi cao nhất người, nếu là có trận pháp khống chế hạch tâm lời nói, nhất định ở trên người hắn. Huyền âm đâm. Không cần mượn nhờ tiểu nhân chi lực, Trần Tiềm bản thân liền có hơn 10 lần tại Ngô Diệp Hiên thần thức cường độ, đã có thể trực tiếp diện sát thần hồn của hắn. Nhưng Trần Tiềm đương nhiên sẽ không làm như thế, hắn một cách này, chỉ là hoàn toàn đánh tan Ngô Diệp Hiên thần hồn phòng ngự, nhường chỗ hắn tại chiều sâu hôn mê trạng thái bên trong, sau đó lại phóng ra mê ly bà, đem thôi miên. Chuyện còn lại liền đơn giản, nằm trong loại trạng thái này Ngô Diệp Hiên, hỏi hắn vài thập niên trước du nhìn qua mấy cái đại cô nương tiểu tức phụ tắm rửa thay quần áo, hắn đều biết gì nói đấy, nói do không sót. Trận pháp hoạch tâm quả nhiên ở trên người hắn, Trần Tiềm lại kỹ càng hỏi thăm kim thạch nhai các phương diện tình báo về sau, ngay tại hắn không thống khổ chút nào dưới tình huống, tiện hắn vãng sinh. Kết cục đã được quyết định từ lâu, đối Ngô Diệp Hiên tới nói, cái này chưa hẳn không phải hạnh phúc. Trần Vân Y thì tại Ngô Diệp Hiên cẩn thận dạy bảo hạ, bằng vào tự thân vững chắc trận pháp chi thức, đã sơ bộ nắm trong tay dung hỏa lưu kim trận. Tiếp vào Trần Tiềm đưa tin, đại trưởng lão Trần Thụy Dương xuất lĩnh một đám Trần gia tử đệ, không trở ngại chút nào tiến vào kim thạch nhai. Tại trận pháp phối hợp xuống, kim thạch nhai hết thảy đều không chỗ che thân. Ngoại trừ hơn ngàn tên Ngô gia cao tầng gia quyến cùng không có tu vi phạm nhân bên ngoài, mấy trăm tên lưu thủ Ngô gia tu sĩ, khách khanh cung phụng, tại tỉnh tỉnh mê mê bên trong lọt vào đại thánh tẩy. Có can đảm phản kháng, giải quyết tại chỗ. Tu vi đạt tới luyện khí trung kỳ trở lên, tu vi thấp nhưng tư chất ưu tú, cũng giết chết bất luận tội. Còn lại tu vi thấp, lớn tuổi, tư chất thấp kém, hủy bỏ tu vi, cùng phàm nhân cùng nhau giam giữ. Tu tiên gia tộc ở giữa tranh đấu, dung không được nửa điểm ôn nhu. Trần gia thủ đoạn đã không tính khốc liệt, ít ra sẽ không dung túng gia tộc tử đệ trà tấn, vũ nhục địch nhân. Giết người chỉ là thủ đoạn, là vì tiêu trừ tiềm ẩn phong hiểm, tuyệt không phải để cho người ta phóng túng dục vọng phương thức. Chương 160, ngả bài, cầu hôn, di cư, sân khấu. Chương 160, ngả bài, cầu hôn, di cư, sân khấu. Thu phục kim thạch nhai thuận lợi trình độ, khiến tất cả viễn trinh mà đến người Trần gia giống như rơi vào trong ngộng. Toàn bộ quá trình, thậm chí không có nhường người nhà họ Ngô phá hư dù là một gian phòng, một cái cây. Ngay cả chiến đấu đều không xứng được, chỉ có thể coi là đơn phương tù binh cùng đánh giết. Nguyên bản Trần gia người tới bên trong, có không ít là ôm hy sinh vì nghĩa lớn, là tộc hiến thân chuẩn bị tới. Không nghĩ tới cuối cùng, thật nhiều người liền cơ hội động thủ đều không giành được. Đây là đoạt lấy hơn một cái năm túc địch hang ổ chiến đấu sao? Không, tổ chức một trận du sơn ngoạn thủy hành trình, làm không tốt đều sò cái này tổn sức. Đây hết thảy, nhường Trần Tiềm hy vọng càng là đạt đến đỉnh phong, đuổi sát Trần gia lão tổ. Nhao nhao hỗn loạn mấy canh giờ về sau, tất cả cuối cùng bình tĩnh lại. Trần Tiềm, Trần Vân Y cùng đại trưởng lão đi vào trung ương thạch phong vách đá bên trên, quan sát toàn bộ kim thạch nhai linh địa toàn cảnh. Nơi này mặc dù đã đổi chủ, nhưng lại bình tĩnh như thường. Trần gia binh sĩ nhiều chí khí, dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên. Chỗ này địa vực là ngàn năm trước Lê Quốc khai hoàng, từ yêu thú trong miệng đoạt được, thủy tổ dùng chiến công hồi lại đến, vốn là tộc ta chi địa. Đại trưởng lão đã lớn tuổi rồi, tổng không thể thiếu một chút cảm khái. Kim thạch nhai xung quanh vốn là một mảng lớn thừa thải nhất giai linh quáng chi địa, khoáng mạch liên miên, xen lẫn nhau tàn, một chút khoáng mạch hạch tâm cũng diễn hóa không ít nhị giai linh tài. Đại trưởng lão tiếp tục nói, lúc trước thủy tổ là khai phát này phiến linh quáng, thu nạp lưu dân, di chuyển tộc nhân chung 10 vạn hộ, bắt đầu có hôm nay chi cảnh. Bị Ngô gia tặc tử đánh cắp hơn 300 năm, bây giờ có thể bị chúng ta thu hồi, coi như trở về thiên địa, nhìn thấy thủy tổ, cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Đại trưởng lão lao nghi ngờ rất an ủi, lại thưởng thức một hồi, mới cười lớn rời đi. Lão nhân gia ông ta hiện tại cũng bể bộn nhiều việc. Nơi này vừa mới tiếp nhận, chuyện rất nhiều, đại trưởng lão cũng biết chờ lâu mấy ngày, hỗ trợ cân đối chỉnh ngay ngắn một ít chuyện. Nơi này gọi Kim Thạch Nhai, nghe tựa hồ là chỗ tảng đá núi hoang. Nhưng trải qua người nhà họ Ngô mấy trăm năm kinh doanh, lại là cảnh sắc tú lệ, có núi có nước, linh điển khắp nơi trên đất. Chủ linh mạch phẩm cấp đạt tới là nhị giai trung phẩm đỉnh phong, là khối đủ để cho một cái trung tiểu tu tiên gia tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển lớn mạnh nơi tốt. Ngô gia tu sĩ cơ bản đã chết hết, chỉ còn lại có chút bị phế trừ tu vi đê giai tử đệ, còn có ở tại cách nơi này bên ngoài mấy trăm dặm thành nhỏ họ Ngô phàm nhân. Đại trưởng lão đã để thất thúc Trần Hoành Nguyên dẫn đầu mấy vị luyện khí trung kỳ tu sĩ tiến về thành nhỏ, thanh trừ Ngô gia cá lọt lưới, thuận tiện si trà thành nhỏ tình huống. Nếu như phát hiện có phong hiểm, cũng có thể lập tức xử lý. Đến mức gia tộc nắm giữ Ngô gia các nơi to to nhỏ nhỏ tài nguyên điểm, càng là sớm đã điều động nhân thủ, xuất phát chiếm lĩnh, đoàn trường hiện tại đã lấy được không ít. Lần này, gia tộc cơ hồ xuất động tất cả luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ, liền hơn phân nửa luyện khí tầng 3 sơ kỳ tử đệ, chỉ cần trưởng thành, cũng cơ hồ đều phải xuất động. May mắn Trần gia nội tình không tầm thường, nếu là Triệu, Tiền hai nhà đối mặt cục diện như vậy, bọn hắn nhân thủ khẳng định là không đủ. đây đều là tu tiên gia tộc sinh tử tranh đấu về sau đã từng an bài, gia tộc các trưởng lão xe nhẹ đường quen, tự nhiên có thể thích đáng xử trí, không cần Trần Tiềm quan tâm. Giờ phút này, ngoại trừ Trần Tiềm, Trần Vân Y cùng đại trưởng lão ba người bên ngoài, còn lại tất cả nhân thủ, toàn bộ đều phân tán tại Kim Thạch Nhai các nơi, kiểm kê vật tư, quản lý tù binh, thanh tra sân bãi chờ. Tất cả mọi chuyện đều sẽ trang trí thành sách, ghi lại trong danh sách. Đến mức trọng yếu nhất gia tộc bảo khố, tàng kinh các vùng, đều trước phong tồn, chờ đợi Trần Tiềm tiếp thu sau lại đến an bài. Trần lão tổ có lời, Kim Thạch Nhai trừ linh địa bản thân bên ngoài, tất cả thu hoạch đều về Trần Tiềm phân phối trường khống. Chỉ có điều, Trần Tiềm tạm thời còn không để ý tới, Phong Mạt Mạt đã nhanh lâm buồn, hắn đã dự định về sau tại Kim Thạch Nhai ở lâu, tự nhiên muốn đem thê thiếp tỷ nữ, tiểu giật an bọn người nhận lấy. Bất quá tại trước khi đi, hắn muốn cùng Trần Vân Y thành thật với nhau trò chuyện một chút. Muốn cho Trần Vân Y từ đây lưu ở nơi đây, cùng một chỗ kiến thiết mới Kim Thạch Nhai. Hai người từ Phượng Lâm Cốc bên hồ nhỏ gặp nhau đến nay, cũng trải qua không ít chuyện, hắn không muốn lại bảo trì loại này như gần như xa trạng thái, muốn cùng nàng ngả bài. Trên đỉnh núi, giờ phút này chỉ còn Trần Tiềm cùng Trần Vân Ý Lìa hai người, Trần Vân Ý Lìa cũng nghĩ rời đi. Kim Thạch Nhai đại trận, lúc này chỉ có nàng có thể điều khiển, nàng muốn đem trận pháp hạch tâm lại thêm sâu luyện hóa một chút, để cầu có thể thoải mái hơn điều khiển. Trần Tiềm gọi lại nàng. Vân Ý Lìa tỷ, ta muốn về một chuyến Phượng Lâm Cốc. Trần Tiềm cân nhắc nói, đem Vân Hy hai mẹ con, còn có Mạt Mạt các nàng, đều nhận lấy. Hắn đi đến Trần Vân Ý Lìa trước người, duỗi ra một chỉ, đem giai nhân ngọc nhan nhẹ nhàng nâng lên, nhìn thẳng con mắt của nàng chỗ sâu. Về cốc sau, ta muốn thấy nhìn nhạc phụ thời điểm, chính thức hướng lao nhân ra ông ta cầu thân, ngươi nhìn có thể. Trần Vân Y Liễu nghe vậy, gương mặt lập tức dâng lên hai đóa hồng vân, tóc xanh bên trên giường như tràn ra bao quanh nhiệt khí, nhất thời xinh đẹp tuyệt trần, dường như tháng tư biển hoa. Ngươi, nàng ấy không biết đáp lại ra sao, ánh mắt trốn tránh, buông xuống tới, không còn dám nhìn Trần Tiềm. Ta đã biết, nhưng đừng lo lắng. Trần Tiềm cười nói, ngày đại hỉ, còn cần qua một thời gian ngắn, liên định tại ta tấn cấp trúc cơ về sau. Giờ phút này Trần Tiềm, ngữ khí phong khoáng, khí thế bằng bạc, tự có một cô rung động lòng người phong thái. Trần Vân Y Lìa cũng không khỏi bị chăm chú nhiếp trụ tâm thần, ý xấu hổ thu liễm, ngẩng đầu si ngốc nhìn về phía hắn. Ha ha ta đi. Trần Tiềm vận chuyển ly hỏa cướp thiên bước, mấy cái chớp động ở giữa, liền đã đi xa, chỉ để lại một câu nói, dư âm mịt mở truyền đến. Vân Y Lìa tỷ, nơi này liền giao cho ngươi, chờ ta trở lại. Ra Kim Thạch Ngai, Trần Tiềm gọi ra Kim Đậu, cực tốc hướng Phượng Lâm Cốc mà đi. Khó được đi ra một lần, lại kìm nén đến luôn cuống Kim Đậu dương cánh bay lượn, cực kỳ hưng phấn. Hơn 4.000 dặm đường, chỉ đi hơn 2 canh giờ, liền đã đến đạt. Một đường thuận buồm xuôi gió, cũng làm cho Kim Đậu hùng hăng qua đem nghiện. Lần này khoảng cách đủ xa, rốt cục để nó cảm giác được thân thể giãn ra rất nhiều. Giờ phút này Phượng Lâm Cốc, tu vi cao tu sĩ đi hơn phân nửa, ngoại trừ cốc khẩu thủ vệ, Trần Tiềm cơ hồ không gặp được người. Liền rất nhiều về hưu dưỡng lao đã lâu đám tộc lao, tất cả mọi người xúc động chi cực, nô nước tấp nập xuất trình. Nhị trưởng lão cũng mang theo không ít người đi Hạc Tiên Lĩnh, tiếp ứng Trần lão tổ. Bất quá, chỉ cần có Diễm Linh tiền bối tại, Phượng Lâm Cốc tự nhiên an ổn không ngại. Trở lại hồ quan cư, chúng nữ đều tại, thấy phu quân, công tử trở về, thích thú vô hạn, nhao nhao xuống lại tới. Lần này đi Thanh Diệp Sơn, đã có to con nửa tháng, chúng nữ tự nhiên rất là tưởng niệm. Trần Tiềm cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, theo thứ tự cho tất cả thê thiếp thị nữ một cái ôm nhiệt tình. Lại đem Thanh Mạn, Tử Giao cùng tiểu nhân đều phóng xuất, cùng chúng nữ gặp nhau, lập tức hồ quan cư nhân khí phóng đại, tràn ngập hoàn thành tiểu ngữ. Cuối cùng, Trần Tiềm sẽ thấy nhà mình lão cha có chút xa lạ tiểu giật an tiếp nhận, ôm vào trong lực bùa, đám người lúc này mới đi vào phòng chính bên trong nghỉ ngơi, tự thoại. Trần Tiềm trở về, chúng nữ tất nhiên là đều có một bụng lời nói muốn nói. Nhưng Vân Hy tính tình dịu dàng điềm tĩnh, sẽ không tranh đoạt, Tố Cẩm vốn là lời nói thiếu, bọn thị nữ vẫn an về sau, cũng biết cẩn thủ quy củ, sẽ không lưu giữ ẩm ý không ngừng. Cho nên, bộ mật mà Phong Mạt Mạt liền thành chúng nữ đại biểu phát ngôn biên, chủ yếu từ nàng đến hỏi Trần Tiềm ra ngoài các loại cảnh ngộ. Trần Tiềm tất nhiên là cười ha hả trả lời, cũng ở giữa bên trong hỏi trong nhà tình huống. Vân Hy lúc này mới dịu dàng nói lên trong nhà tổng thể tình huống, tất nhiên là tất cả mạnh khỏe. Tiểu Dật An vùi ở phụ thân trong ngực, có thể là phụ tử liên tâm, rất nhanh liền tiêu trừ cảm giác xa lạ, không ngừng duỗi ra tay nhỏ, chụp vào Trần Tiềm mặt. Trần Tiềm cười ha hả tiếp nhận, không có chút nào sẽ không kiên nhẫn. Tâm lý của hắn tuổi tác rất thành thục, đối tiểu hài tử rất bao dung, chớ nói chi là, đây là hắn làm người hai đời đứa bé thứ nhất. Mặc dù cùng các nữ nhân nói chuyện, nhưng hắn cũng sẽ không để ý đến hài tử, mấy cái nháy mắt ra hiệu biểu lộ, liền đem Tiểu Dật An chọc cho cười khanh khách. Vân Hy thấy ánh mắt đưa tình, nàng tuổi còn rất trẻ, mặc dù làm mẫu thân, nhưng cùng thiếu nữ cũng không khác nhau nhiều lắm. Thành thục biểu hiện chỉ là thân phận giao phó nàng yêu cầu. Mặc dù Trần Tiềm hy vọng nàng càng hoạt bát chút, cười đến càng làm càng ý chút, không muốn cho mình quá nhiều khuôn sáo hạn chế. Nhìn thấy cha con bọn họ ở giữa ở chung hòa hợp, nàng trong ánh mắt liền đều là hạnh phúc chi sắc, giấu đều giấu không được. Trần Tiềm lần này xuất hành, thu hoạch càng là to lớn, đương nhiên muốn cho chúng nữ chia sẻ. Nghe được Trần Tiềm thu hai cái tư chất không tồi đứa nhỏ, hoạt bát Liều Yên cảm thấy hứng thú nhất, muốn công tử đem Thạch Tiểu Nha đưa đến hồ quang cư bên trong ở, nàng muốn làm tỷ tỷ. Cho chuyện hồi lâu, đều là hài lòng sướng ý tin tức tốt, bầu không khí tự nhiên là ấm áp lại vui sướng. Chúng nữ nghe được Thanh Diệp Sơn phường thị bị vây, Thẩm Thiên Tuyết, Lâm Uyển Sương ra tay diệt ma, Trần Tiềm cùng Trần Vân Ý đi tránh đoạt kim thạch ngay, đều là một mảnh hướng về chi sắc. Đến mức Âu Nguyệt Hường, Trần Tiềm trước không nói ra, cái này quá mức bạo, còn cần chờ thích hợp thời cơ. Trần Tiềm sợ Trần Vân Hy cùng Phong Mạt Mạt có áp lực, dù sao giữa các nàng tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. coi như Trần Tiềm cam đoan Tô Nguyệt Thường là cái bình thản thiện lương người, chúng nữ chỉ sợ cũng phải lo sợ bất an. Đợi các nàng trước quen biết, chung đụng, quen thuộc một chút, cũng có thể tốt hơn tiếp nhận. Chúng nữ tu vi mặc dù cạn, nhưng cũng đều là thực sự tu tiên giả. Các nàng bình thường nhiều nhất là điểm đến là dừng luận bàn, chưa trải qua chân chính ngươi chết ta sống đấu pháp, chiến đấu, đối với cái này tự nhiên cũng là có huyễn tưởng. Ai lúc còn trẻ, còn không có cái cầm kiếm đi chân trời mộng tưởng đâu. Đặc biệt là tại loại này vĩ lực tập trung vào một thân tu tiên thế giới, thực lực chính là căn bản. Thực lực cao cường người, liền sẽ nhận người sùng bái, thiên nhiên liền sẽ bị mang lên mỹ hóa lọc tính. Nói nhảm tự qua, Trần Tiềm liền tuyên bố muốn di cư Kim Thạch Nhai quyết định. Kỳ thật đối với Trần Tiềm bản thân tới nói, tùy thân mệnh luân giới mới là căn bản, có hay không Kim Thạch Nhai, không có khác biệt lớn. Nhưng đối với chúng nữ cùng tương lai dòng dõi nhóm tới nói, cái này căn cứ địa, liền ý nghĩa phi phàm. Chúng nữ cũng không thể một mực chờ tại hồ quang cư tiểu thiên địa này bên trong, chỉ vây quanh một mình hắn chuyển. Hắn muốn cho các nàng cùng tương lai bọn nhỏ, dựng một cái rộng lớn hơn sân khấu, để các nàng có thể mở ra sở trường, cũng có thể nhường sinh hoạt không còn như vậy đơn điệu. Chỉ có một chút phải chú ý là, Kim Thạch Nhai không bằng Phượng Lâm Cốc an toàn. Cho nên, di cư về sau, Trần Tiềm trong thời gian ngắn sẽ không ra xa nhà. Ngắn hạn mục tiêu là tự thân tấn cấp tới trúc cơ, giúp Trần Vân Ý Liễu cũng tấn cấp thành công. Trung kỳ mục tiêu chính là đem Kim Thạch Nhai linh mạch thăng cấp đến tam giai, cũng đem Dung Hỏa Lưu Kim trận tăng lên tới tam giai. Trung kỳ mục tiêu mặc dù không dễ dàng, nhưng Trần Tiềm đã có an bài, điểm mấu chốt ngay tại tạm thời còn không có qua cửa Tô Nguyệt Thường trên thân. Chúng nữ nghe được Trần Tiềm quyết định, nhất thời có chút ngạc nhiên. Các nàng tuy biết gia tộc đã nên đón phục hưng cơ hội, đồng thời đoạt lại hai nơi bị túc địch chiếm cứ linh địa, nhưng chưa hề nghĩ tới Trần Tiềm sẽ trực tiếp trưởng khống trong đó một chỗ. Dù sao, Trần Tiềm trước mắt mới luyện khí 8 tầng, các nàng theo bản năng cảm giác chính là cách trúc cơ còn xa, nào có tư cách trực tiếp liền chiếm cứ một chỗ nhị giai linh địa. Trong gia tộc các trưởng lão, tộc lão không phải mệnh luyện khí tầng 9, thậm chí luyện khí đỉnh phong tồn tại, như thế nào đến phiên phu còn đến? Cái này cũng bình thường. Trần Tiềm mặc dù hưởng thụ thê thiếp bọn thị nữ sùng bái, nhưng cũng không đến nỗi ở trước mặt các nàng thổi phồng chính mình có bao nhiêu lợi hại, có thể đưa tay diệt sát trúc cơ sơ trung kỳ, nhẹ nhõm đánh bại trúc cơ hậu kỳ. Chuyện bên ngoài, hắn luôn luôn lựa chút nhẹ nhõm có ý tứ sự tình, nói ra cho chúng nữ nghe. Kịch liệt chém giết, cũng là một hai câu mang qua, sẽ không đi cường điệu địch nhân có bao nhiêu lợi hại. Cho nên, chúng nữ đối với Trần Tiềm thực lực, cũng không có một cái nào minh xác khái niệm. Bất quá, ngạc nhiên qua đi, chính là thích thú. Trần Tiềm muốn cho các nàng sân khấu, các nàng làm sao không muốn nắm giữ? Càng nhiều cũng là dự định, vì tương lai trong nhà bọn nhỏ cân nhắc. Nắm trong tay một chỗ nhị giai linh địa, chẳng phải là liền như là lao tổ đồng dạng, tương lai phát triển tự nhiên có thể đoán được. Muốn dọn nhà tới mấy ngàn dặm bên ngoài, tự nhiên là thiên đầu và tự, cũng nên mấy ngày chuẩn bị cùng thu thập. Mặt khác, muốn quản lý tốt một chỗ khổng lồ linh địa, vẹn vẹn hồ quang cư như thế mấy người, hiển nhiên là không đủ, còn muốn phân phối không ít nhân tài. Bây giờ đã đến vị chừng 50 người, cũng nhiều là vũ lực bên trên suy tính, phương diện quản lý nhân viên vẫn là xa xa không đủ. Đây hết thảy, chờ tiếp nhạc phụ về sau, lại đến an bài. Vừa mới về nhà Trần Tiềm, chỉ nói Phong Nguyệt, không nghĩ tới nói chuyện nhiều cùng chính sự. Hôm nay làm bạn thế thiếp, đùa nhi tử, mới là đúng lý. Đêm xuống, Trần Tiềm vừa mới trở về, các nữ nhân cũng còn không nỡ đi ngủ. Trong nhà chuẩn mẫu thân tương đối nhiều, mặc dù đều có tu vi, tinh lực tràn đầy, nhưng Trần Tiềm vẫn là mỗi cái đều buổi tiếp, tự mình đưa vào trong phòng, muốn các nàng nghỉ ngơi thật tốt, còn nhiều thời gian, dưỡng tốt thân thể mới trọng yếu nhất. Cuối cùng, chỉ còn lại có không có mang thai Trần Vân Hy. Hai vợ chồng tại Liều Yên bốn nữ phục thị hạ, sau khi tắm sơ, thay đổi rộng rãi quần áo, trở về chủ phòng. Vân Hy, Vân Y tỷ hiện tại cũng tại Kim Thạch Nhai, ta đã cùng nàng nói xong, ngày mai bái kiến nhạc phụ, trừ an bài di cư sự tình, cũng muốn hướng lao nhân ra ông ta cầu hôn, ngươi cùng ta cùng đi. Ta tính toán đợi chính thức tấn cấp trúc cơ, liền đem tỷ tỷ cưới vào cửa. Hai người ôm nhau, giao cái cổ cùng nhau liền lúc, Trần Tiềm đem đối Trần Vân Y an bài nói ra, cái này đã là đối chính thê tôn trọng, cũng là đối hai tỷ muội coi trọng. Mặc dù Trần Vân Hy sớm đã có tâm tác hợp tỷ tỷ mình cùng Trần Tiềm nhân duyên, nhưng trước đó cũng cần cùng Trần Vân Hy nói rõ ràng, cũng mời nàng tham dự trong đó, thay lo liệu. Tốt, phu quân. Trần Vân Hy giúp vào Trần Tiềm trong ngực, lười biếng nói rằng: "Có thể làm thỏa mãn phu quân chi ý, về sau cần phải gấp bội đối tỷ bội chúng ta tốt." Đây là khỏi cần nói. Trần Tiềm cười nói: "Có cưới hay không tỷ tỷ, ta đều sẽ đối ngươi tốt. Ngươi thế nhưng là Kim Thạch Nhai đại chủ mẫu, ta từ đầu đến cuối muốn lấy tu luyện làm chủ, trong nhà mọi việc phức tạp, còn muốn nương tử nhiều hơn phí sức a." "Phu quân yên tâm, về sau có tỷ tỷ giúp đỡ, ta làm việc cũng càng có niềm tin." Chương 161, bái kiến, hứa hẹn, vô tướng chăm chú nghe đoán được, Ngọc Kiếm, 1, chương 161, bái kiến, hứa hẹn. Vô tướng chăm chú nghe đoán được, Ngọc Kiếm, 1, hôm sau, sáng sớm. Thu tới nhuần Trần Vân Hy, buổi sáng sau, dung nhan càng là kiểu diễm đát. Trần Tiềm khó được lại lần giường, ôm tiểu thê lại ngủ cái hồi lung rác, chỉ đem Vân Hy làm cho thân xốp giòn thể mềm, suýt nữa không đứng dậy nổi. Cái này đi ra ngoài gần nguyệt, hộ tống thanh mạn hai thiếp cũng đều có bầu, Trần đại quan nhân có chút không đủ, không thể tránh được. Bên cạnh phục thị Phong Âm, Tế Tuyết cũng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, xem như thiếp thân nha hoàn, loại trường hợp này các nàng thường xuyên muốn thiếp thân làm bạn, trợ giúp. Mặc dù không tính tự mình tham dự, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lần này về cốc, trong tay chuyện kỳ thật không ít, nhưng lại cũng không phải là lộ ra đặc biệt bức thiết. Từ thức tỉnh ở lại tuệ, kích hoạt mệnh luân giới bắt đầu, Trần Tiềm liền bức thiết kỳ vọng nhanh chóng tăng thực lực lên, nhanh chóng hoàn thiện mệnh luân giới. Bởi vì trong cõi u minh, hắn có loại cảm giác, cái này trước mắt nhìn như bình tĩnh tu tiên giới, ngay tại nên đón trước nay chưa từng có chi đại biến cục. Đặc biệt là thần hồn tiên thiên về sau, loại cảm giác này càng là càng ngày càng tăng. Nhưng là loại này bức thiết tâm tính, nhưng lại bất lợi với hắn trưởng thành. Bởi vì sẽ để cho hắn phong cách hành sự biến chỉ vì cái trước mắt, cũng biết nhường hắn tiên thiên thần hồn sinh ra mông muội. Cho nên, Trần Tiềm một khi cảm giác dạng này tâm tính sinh ra, liền sẽ có ý thức chậm dần bước chân, tạm dừng bức thiết muốn đi làm chuyện, bởi vậy đi rèn luyện thần hồn, tu luyện tâm cảnh. Tựa như hắn hiện tại, kỳ thật hắn rất muốn ngay lập tức đi bái phòng nhạc phụ, đã định di cư Kim Thạch ngay chuyện. Nhưng cũng biết mấy ngày nay, toàn bộ Phượng Lâm cốc cao tầng cơ hồ đều xuất động, nhạc phụ xem như lưu thủ người chủ sự, khẳng định công việc bề bộn. Tốt nhất vẫn là chờ gia tộc đem các phương nhân viên điều phối, vật tư chủ tính chung, các nơi tài nguyên điểm cơ bản chiếm lĩnh về sau, lại đi bái phòng cho thỏa đáng. Trần Tiềm liền an tâm ở nhà làm bạn trừ nữ, chỉ điểm các nàng tu hành, cùng nhi tử bồi dưỡng tình cảm. Các nữ nhân cũng quay chung quanh tại Trần Tiềm chung quanh, thuận tiện thu thập tế nhuyễn, là di cư làm chuẩn bị. Trần Vân Hy còn ra mặt, chiêu mộ một chút quản lý phương diện nhân tài, tỉ như nội vụ phương diện, đứa nhỏ giáo dục phương diện chờ, nền vững chắc Kim Thạch Nhai các phương diện nhân viên thành viên tổ chức. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Gia chủ đại trạch, Thanh Vi đường. Trần Hoành Minh vừa mới tiếp kiến không ít người, rốt cục nhàn hạ một lát, tuy bận rộn, nhưng trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Đang muốn lấy ra linh trà pha một chén, thị nữ liền tiến đến thông báo, Trần Tiềm tới bái phòng. Trần Hoành Minh đại hỉ, mau mời. Hắn tự mình đi ra ngoài đón lấy, nhìn thấy Trần Tiềm, cười lớn nắm chặt tay của hắn, đưa vào Thanh Vi đường tự thoại. Ta sớm biết ngươi đã về cốc, nhưng sự vụ quá nhiều, thực sự trọng bức ra không được, nếu không sớm đưa ngươi chộp tới hỏi thăm tình huống. Ta cũng biết nhạc phụ mấy ngày nay không được thanh nhàn, cho nên hôm nay mới đến bái kiến. Trần Tiềm cũng cười đáp lại. Trần Hoành Minh xem như gia chủ, liên quan tới Trần Tiềm tình huống, Thanh Diệp Sơn một trận chiến bắt đầu chưa, hiểu rõ tin tức đã rất nhiều. Cho nên, nói là bắt Trần Tiềm tới hỏi thăm, chỉ có điều đối người trong cuộc thuyết minh càng cảm thấy hứng thú mà thôi, cũng không phải là đối tình huống không hiểu rõ. Huống chi, Trần Tiềm xem như con rể của hắn, đã sớm bị hắn xem như con của mình đi đối đãi. Trần Tiềm lại lập mới công, thúc đẩy gia tộc lần này biến hóa, có hy vọng phục hưng, hắn càng là cùng có bình yên. Tiếp xuống, tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Trần Tiềm tại lão nhân hỏi thăm hạ, đem trong khoảng thời gian này kinh lịch, chọn có thể nói kỹ càng nói ra. Biết được Trần Tiềm phối hợp Thẩm Thiên Tuyết đánh giết trúc cơ hậu kỳ ma tu, độc lập chém giết lục chính đỉnh, mặc cho Trần Hoành Minh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vận dung động không hiểu. Khó lường a, tiểu tử ngươi hiện tại thần thông mạnh, đã không thua lão tổ. Trần Hoành Minh lắc đầu cười khổ, chỉ cảm thấy thế giới này đều nhìn có chút không hiểu. Đối với Trần Tiềm cùng Tàng Phong Cát, Ngự Thú Tông trúc cơ đại tu có giao tình, hắn tuy yêu kỳ, nhưng cũng biết cái này liên quan đến cá nhân tư ẩn, không tiện hỏi nhiều. Trong lòng lại cảm giác an ổn rất nhiều. Tại Lê Quốc tu tiên giới, có thể được tới hai nhà này thế lực bá chủ tiên môn che chở, vậy đơn giản liền có thể đi ngang. Chuyện này đối với Trần gia mà nói, là cực lớn lợi tốt, đối với gia tộc phát triển có cực lớn trợ lực. Lão nhân tự nhiên không thiếu được dặn dò Trần Tiềm muốn gắn bó tốt lần này giao tình. Trần Tiềm khiêm tốn thụ giáo. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Tiềm cũng được biết lão tổ đã cầm xuống Hạc Tiên Lĩnh, trong khoảng thời gian này cũng sẽ ở chỗ đó tọa trấn. Hạc Tiên Lĩnh tuy có chút bị hao tổn, nhưng tình huống không nghiêm trọng, cơ bản hoàn hảo. Chờ đợi Trần Hoành Minh tiến giai, lão tổ cùng hắn giao tiếp về sau, mới có thể trở về Phượng Lâm cốc. Đến mức lục, nô hai nhà các nơi tài nguyên điểm, cũng tại Trần Hoành Minh chủ tính trung chi hạ, chiếm lĩnh 7-8 phần. Triệu, tiền hai nhà đồng dạng cầm xuống Cửu Long Hồ, trước mắt đã bắt đầu mới phường thị quy hoạch cùng giai đoạn trước căn bài. Quá trình này cần thời gian không ít, lúc nào có thể chân chính gây dựng còn chưa biết. Nghe nói chờ xây thành, cũng biết trực tiếp đưa tặng 50 ở giữa cửa hàng cho Trần gia, cái này cũng sẽ trở thành Trần gia tự đệ một cái mới chỗ. Lần này biến hóa, gia tộc thế lực được đến cực lớn phát triển, nhưng nhân viên ngược lại bắt đầu có vẻ hơi giật gấu va vai. Đây là trong thời gian ngắn khó mà tránh khỏi, Trần Tiềm cũng không có biện pháp gì tốt. Nói đến, hắn thành viên tổ chức của mình cũng còn không có tạo dựng lên, ngoại trừ thê thiếp thị nữ, chỉ có thể coi là một người cô đơn. Trần Hoành Minh còn nói rõ, ngoại trừ Kim Thạch Nhai thu hoạch hoàn toàn về Trần Tiềm phân phối bên ngoài, gia tộc sẽ còn cho hắn ghi lại 100 vạn điểm công hiến. Cái này cơ hồ tương đương với trong gia tộc tài nguyên đều tùy ý hắn lấy dùng, chỉ cần hắn có cần. Ngoại trừ gia tộc bí khố tầng thứ 3 mấy món pháp bảo, Trần Tiềm đều đầy đủ đổi. Đương nhiên, một chút có nhiều như vậy điểm công hiến, Trần Tiềm cũng sẽ không thật đi tùy ý hối đoái. Lại nói, hiện tại gia tộc trong bí khố đồ vật tạm thời cũng không có đối với hắn có quá lớn trợ lực, cũng không biết lao tổ có hay không đem hắn cần thiết mấy thứ đồ mua được, Cố Thận Đan cũng không biết luyện chế xong chưa. Cuối cùng, Trần Tiềm đem cầu hôn Trần Vân Y sự tình nói ra. Trần Hoành Minh nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn. Hắn vừa nghĩ tới hai đứa con gái đều muốn gả cho Trần Tiềm, tâm tình cũng có chút phức tạp. Đây là nữ nhi nô bệnh chung, liền xem như con rể cực kỳ ưu tú, nhưng cũng hầu như cảm giác chính mình ăn phải cái lô bốn. Trần Tiềm cũng có thể lý giải, cũng sẽ không đối lao nhân có ý kiến. Hắn đứng dậy xá giải thi lễ, ngôn từ khẩn thiết nói, nhạc phụ, chỉ cần ta còn lại một hơi, liền sẽ đợi các nàng tỷ muội như đồng tính mệnh. Mời nhạc phụ thành toàn. Ai? Trần Hoành Minh rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, ngựa khí phức tạp nói rằng, theo ngươi bây giờ thành tựu, tương lai càng là bất khả hà lượng. Ta không có bất kỳ cái gì lý do đi ngăn cản, chỉ cần nàng tỷ muội hai người đồng ý liền có thể. Được đến lao nhân cho phép, Trần Tiềm cũng không khỏi đến tâm tình phân chấn, nhạc phụ yên tâm, ta cũng sẽ không bị khuất Vân Y tỷ. Ngay đại hôn, liền đặt ở ta cùng Vân Y tỷ đều tấn cấp trúc cơ về sau. Đến lúc đó, ta sẽ cho nàng một cái thịnh đại hôn lễ, để cho người ta chứng kiến ta Trần gia quật khởi. Tốt. Lần này nguyện cảnh, cũng làm cho Trần Hoành Minh trong lòng xoắn xuýt cùng không cam lòng giết hết, tâm tình cũng tươi đẹp lên. Mấy ngày sau, tại bốn cái liệt phong chim sơn ca hộ tống hạ, một toa một thuyền tự Phượng Lâm cốc xuất phát, hướng phía chính bắc mà đi. Một toa tự nhiên là Trần Tiềm Huyền Tiêu phi toa, nhân viên vật tư chở khách đến tràn đầy. Một thuyền là Trần Hoành Minh phái ra thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi chu, từ một tên tộc lao khống chế, hỗ trợ vận chuyển nhân viên tương quan. Ngoại trừ Trần Tiềm cùng thê thiếp nhi tử bên ngoài, còn có các loại cơ sở nhân viên quản lý, nhân viên chuyên nghiệp, Phượng Lâm học đường giáo tập chờ. Chương 161, bái kiến, hứa hẹn, vô tướng chăm chú nghe đoán được, Ngọc Kiếm 2, chương 161, bái kiến, hứa hẹn, vô tướng chăm chú nghe đoán được, Ngọc Kiếm 2, những người này về sau sẽ định cư Kim Thạch Ngai, tự nhiên cũng cần mang lên gia quyến. Cho nên, tại không tiện vận dụng mệnh luân giới dưới tình huống, chỉ có thể đa động dùng một chiếc phi chu. Cái này bốn cái liệt phong chim sơn ca, về sau cũng biết ở lâu Kim Thạch Ngai, xem như giao thông tọa kỵ sử dụng. Bọn hắn bản thân cũng đạt tới nhất giai thượng phẩm, chiến lực không tầm thường, có thể coi là bốn cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Phượng Lâm cốc tới Thanh Diệp Sơn phiến địa vực này, tại Lê Quốc bên trong cũng coi như vắng vẻ chi địa, đi về phía nam mấy vạn dặm chính là vô tận hoang dã chi địa, yêu thú địa bàn. Nơi này ngoại trừ có hạn mấy cái trúc cơ gia tộc lão tổ, luyện khí hậu kỳ đã tính cao thủ. Phượng Lâm cốc đông bắc phương hướng mười mấy vạn dặm bên ngoài, có một tòa kéo dài vạn dặm đại sơn, tên là Vạn Linh Sơn mạch. Cái này nguy nga uốn lượn dãy núi, chính là Lê Quốc đại danh đỉnh đỉnh ngự thú tông sơn môn vị trí, càng là Lê Quốc nổi danh nhất ngự thú tổ đỉnh, quanh năm bao phủ tại hư thực sen lẫn linh vụ bên trong. Ngự thú tông trước mắt tuy không nguyên anh tu sĩ, nhưng lại có tứ giai trấn tông thánh thú, tông môn thực lực cực mạnh, vẻn vẹn kém Tàng Phong các một bậc, ẩn cư thứ tịch. Vừa vào sơn môn, liền có thể nhìn thấy dài tới trăm dặm bách thú hành lang, hai bên cao hơn ngàn trượng bản lòng trụ bên trên, huyền uy công địa, chủ yếm nổi trống. Vạn Linh Sơn bên trong, rất nhiều ngọn núi đều khắc lấy sinh động như thật cự thú pho tượng, có tam mục lôi bằng, phúc thiên cánh chim, bao trùm nửa mảnh vách núi, cũng có chín đầu tương liễu, khí thế như vực sâu, nhìn tới dung chuyển thần hồn. Sơn phong chỗ cao, có màu xanh đen cương phong phun trào, đến hàng vạn mà tính liệt phong thanh diều hâu hư ảnh quần quần lưu chuyển, tạo thành lưu động hộ sơn trận thế. Đây chính là ngự thú tông tứ giai đại trận, cửu thiên liệt không trận tự chủ phòng ngự, không cần bất luận kẻ nào tồi động, liền có thể tùy tiện diện sát kết đan. Chỗ càng cao hơn, có màu mực thân ảnh xé rách biển mây, trấn áp vũ tông môn linh cơ. Kia là tứ giai trấn tông thánh thú thân ảnh, to lớn thân ảnh vây quanh hỗn độn linh quang, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động trăm dặm linh vân. Một chỗ sơn phong bị cắt tới một nửa, hình thành mênh mông vô bờ to lớn diễn võ trường, không ít ngự thú tông đệ tử tại trên đó tu hành, cùng tự thân ngự thú diễn luyện hợp kích bí thuật. Như từ cựu thiên quan sát, to lớn Vạn Linh Sơn mạch bên trong, có thể thấy được bốn đầu cự hình địa mạch như bản long bảo vệ chủ phong. Chủ phong trấn linh phong xuyên thẳng trời cao, ngọn núi dường như một loại nào đó hồng hoang cự thú xương sống hóa thạch, lượm chầm tầng nham thạch ở giữa chảy xuôi vàng nhạt giống như linh vụ, đây là ngự thú tông lập phái căn cơ Vạn Linh huyết chỉ tràn ra ngoài huy quang. Trấn linh phong trên đỉnh, có huy hoàng khắp trốn chói mắt dãy cung điện, là toàn bộ tông môn trung tâm quyền lực vị trí. Giờ phút này, vài ngày trước tại Thanh Diệp Sơn đại chiến thần uy Thẩm Thiên Tuyết cùng Lâm Uyển Sương, ngay tại vùng cung điện này nào đó ở giữa trong cung điện, thưởng trà tự thoại. Uyển Sương, bá phụ cớ gì triệu ta đến gặp nhau, hiện tại còn không thể nói sao? Thẩm Thiên Tuyết hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Làm sao lại? Ta cũng rất nghi hoặc a. Lâm Uyển Sương miệng nhỏ hơi bệnh lên hồi đáp. Thật, ta nhìn ngươi thế nào như có điều suy nghĩ, không giống như là không biết chút nào dáng vẻ. Thẩm Thiên Tuyết không tin nói. Ta bất quá là có chút suy đoán, nhưng lại không nắm chắc được. Lâm Uyển Sương nói. Nói nghe một chút, đoán không đúng cũng không sự tình. Thẩm Thiên Tuyết truy vấn. A, tốt a, ta đoán là vạn thú bí cảnh sự tình. Lâm Uyển Sương đành phải đem ý nghĩ của mình nói ra. Vạn thú bí cảnh, đây không phải là chỉ có thể nhường luyện khí tu sĩ tiến vào chi địa sao? Thẩm Thiên Tuyết không hiểu hỏi. Vâng, bình thường năm thật là như thế. Lâm Uyển Sương nói. Nhưng mỗi qua 300 năm, vạn thú bí cảnh liền sẽ liên thông tới một chỗ thu nhân tộc lãnh địa, dẫn đến đi vào tu sĩ thương vong thảm trọng. Lâm Uyển Sương thần sắc ngưng trọng nói. Nếu như thương vong quá lớn, vậy thì từ bỏ cơ hội lần này không được sao? Thẩm Thiên Tuyết kỳ quái phải nói. Chẳng qua là luyện khí cấp bậc bí cảnh, thiếu một lần thu hoạch cũng không cái gì a. Không. Lâm Uyển Sương lắc đầu nói. Bình thường mở ra cơ hội thì cũng thôi đi, loại này mấy trăm năm một cơ hội duy nhất, tông môn sẽ không bỏ rơi. Bởi vì dính đến một ít đặc thù tài nguyên, có thể tăng lên ta tông chí bảo vạn linh huyết chỉ nội tình tài nguyên. Thẩm Thiên Tuyết nghe vậy khẽ giật mình, còn chưa trả lời, chỉ thấy ngoài điện đi vào một cái ăn mặc tiểu văn sĩ trung niên nhân. Thẩm sư bá. Cha. Hai nữ nhìn thấy người tới, nhao nhao đứng dậy vẫy gọi nói. Người tới chính là Đường Kim Ngự Thú Tông tông chủ, Kết Đan Định Phong đại chân nhân, Che Sơn chân nhân Lâm Canh Mới. Ngồi, Thẩm sư điện, Ngọc Kiếm sư thúc có thể tất cả mạnh khỏe. Lâm Canh Mới một bộ thế tục đại nho tác phong, không có chút nào đại chân nhân cảm giác các bách, có thể thấy được đạo pháp tinh thâm, đã đạt phản pháp quy chân chi cảnh. Lao tổ tất cả mạnh khỏe, đa tạ bá phụ mong nhớ. Thẩm Tiên Tuyết mỉm cười đáp lại nói, chắc hẳn sư chất trong lòng kỳ quái, vì sao sư bá sẽ xin người gặp nhau a? Lâm Canh Mới vớt cằm nói, xin lắng hay nghe. Thẩm Tiên Tuyết nói, là bắt nguồn từ vạn thú bí cảnh nguyên nhân. Lâm Canh Mới than nhẹ một tiếng, đem nguyên do nói ra. Vạn thú bí cảnh ở vào Vạn Linh Sơn biên giới, mỗi qua 2 chừng 10 năm, bí cảnh lối vào không gian chi lực sẽ có tầm 1 tháng yếu kém kỳ. Mỗi đến lúc này, Ngự Thú Tông liền sẽ tổ chức đại lượng luyện khí tu sĩ tiến vào bí cảnh, săn bắt bí cảnh bên trong cổ thú. Nhưng liền như là Lâm Uyển Sương vừa rồi tự thuật, mỗi qua 300 năm, bí cảnh sẽ liên thông tới đầu châu thú nhân tộc lãnh địa. Bí cảnh cũng bởi vì lưỡng giới giao hội, trong đó khu vực sẽ sinh ra một loại máu tinh, có thể dung nhập ngự thú tông vạn linh huyết chỉ, bởi vậy đản sinh ra cao giai linh huyết. Tam giai linh thú như có thể phục dụng linh huyết, đều có thể xúc tiến huyết mạch tiến hóa. Có thể nghĩ, máu này tinh đối ngự thú tông tầm quan trọng. Nhưng đầu châu thú nhân tộc chiến lực cực kỳ cường đại, mặc dù đồng dạng chỉ là nhất giai đỉnh cấp thực lực, nhưng bình thường luyện khí đỉnh phong tu sĩ căn bản là không có cách địch nổi. Cho nên, mỗi tới cái này lượng giới giao hội thời điểm, ngự thú tông tu sĩ ngược lại thu hoạch giải rác, thương vong thảm trọng. Tài nguyên còn tại tiếp theo, còn có càng làm cho người không tưởng tượng được tình huống. Trước đây không lâu, ngự thú tông chấn tông thánh thú, vô tướng chăm chú nghe thú lại tiền đoán được, lần này sắp mở ra vạn thú bí cảnh, sẽ bị tứ giai đầu châu tộc cường giả bằng vào một loại nào đó không biết không gian bí bảo, đem liên tiếp thông đạo hoàn toàn cố định trụ. Cái này làm cho người bất an, nếu như vạn thú bí cảnh hoàn toàn cùng đầu châu thú nhân tộc lãnh địa liên thông, đây chẳng phải là đại biểu đầu châu thú nhân tộc có thể tùy thời lợi dụng thông đạo, thẳng vào ngự thú tông sơn môn bên trong. Vô tướng chăm chú nghe thú chính là thượng cổ thánh thú huyết mạch dị chủng, chiến lực tại đồng bậc yêu thú bên trong chỉ là bình thường, nhưng lại nắm giữ đoán được tương lai bí lực. Thần tiên đoán tương lai, tuy nói chỉ là vô số loại khả năng một trong, nhưng cũng tuyệt đối không thể không nhìn. Cho nên, ngự thú tông nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản cái này tứ giai đầu châu thú nhân, nhưng chỉ bằng vô tướng chăm chú nghe thú, nhưng cũng không có nắm chắc, chỉ có thể giao ngoại viện. Xem như Lê Quốc hoàn toàn xứng đáng bá chủ tông môn, Tàng Phong Các đương nhiên là tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Với bạn, Thẩm Thiên Tuyết may mắn gặp dịp, tại Lâm Huyền Dương cùng đi đến ngự thú tông làm khách. Tuy nói ngự thú tông cũng có thể trực tiếp liên hệ Tàng Phong Các, mời được Nguyên Anh chân quân đến giúp đỡ, nhưng khi đại ngự thú tông cũng không Nguyên Anh chân quân, thiên nhiên yếu thế. Xem như Tàng Phong Các lao tổ Ngọc Kiếm chân quân đích truyền hậu nhân, như có thể khiến cho Thẩm Thiên Tuyết hỗ trợ nói tốt cho người, kia ắt có niềm tin nhiều. Cũng có thể nhường việc này truyền bá phạm vi càng điểm nhỏ hơn, dù sao tại tông môn nội địa bên trong có dạng này an toàn thai hoang ẩm, có thể càng ít người biết càng tốt. Chương 162, Nô gia bảo khố, to lớn thạch giám, trưởng thành chân nhân. Chương 162, Nô gia bảo khố, to lớn thạch giám, trưởng thành chân nhân. Thẩm Thiên Tuyết tùy thân liền dẫn có Ngọc Kiếm chân quân cảm ứng phủ, lại phẩm giai cực cao, không chỉ có thể trò chuyện, còn có thể truyền tống hình ảnh, cơ hồ có thể đạt tới tức thời thông tin trình độ. Cho nên, Thẩm Thiên Tuyết đi vào Ngự Thú Tông làm khách, Che Sơn chân nhân lập tức liền nắm lấy cơ hội. Có thể thẳng tới thiên thính, ai còn muốn thông qua chương trình từng tầng đưa lời nói đi lên. Kích hoạt cảm ứng phủ, một đạo màn ánh sáng màu xanh lập tức bắn ra tới trong hư không. Một đạo mông lung thân hình xuất hiện tại màn sáng bên trong, tuy chỉ là huyễn ảnh, nhưng dường như có nhàn nhạt uy áp tùy theo sinh ra, để cho người ta không dám kinh thường. "Tiểu Tuyết sao, có chuyện gì?" Một cỗ thanh lãnh phiêu miểu thanh âm, phản phất như cửu thiên huyền âm truyền đến. "Ngọc tổ, là Ngự Thú Tông Lâm sư bá có việc cầu kiến." "A, nay cũng mới mẻ, có gì khẩn yếu sự tình, lại cần thông qua Tiểu Tuyết trực tiếp tìm tới ta cái này đến?" Phiêu miểu thanh âm nghe được Thẩm Thiên Tuyết hồi phục, có chút ngoài ý muốn nói. Ngọc Kiếm chân quân cho bẩm. Lâm Canh mới hướng Thẩm Thiên Tuyết gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau, cung kính đáp lại nói. "Nói đi." Ngọc Kiếm chân quân ẩn tại linh choáng bên trong, để cho người ta thấy cũng không rõ ràng. Ba người đều có thể phát giác được, Ngọc Kiếm chân quân lạnh nhạt không gợn sóng ngữ khí. Cái này cũng bình thường, ít ra tại Lê Quốc, xem như duy hai Nguyên Anh chân quân, chân chính trưởng cư định phong tồn tại, có thể khiến cho động dung sự tình, có thể nói cực ít. Lâm Canh mới phát giác được, một cỗ xa xăm ánh mắt đã nhìn về phía hắn, dù cho là cao quý kết đan đại chân nhân, cũng lập tức cảm thấy áp lực. Cũng may chuyện cũng không phức tạp, chỉ cần thời gian nói mấy câu, Lâm Canh mới liền đem tình huống giải thích rõ tinh tường. Ngọc Kiếm chân quân nghe xong Lâm Canh mới tự thuật, vậy mà nửa ngày không phát một lời. Ngay tại Lâm Canh mới coi là Ngọc Kiếm chân quân vô ý biệt thủ, cảm thấy không lành lúc. Ngọc Kiếm chân nhân rốt cục truyền nói chuyện đến, ngữ điệu lại có chút chập trùng, không giống nguyên bản lạnh nhạt, "Việc này ta đáp ứng, chờ cụ thể thời gian tới, lại thông báo ta. Nhớ lấy, nên sớm không nên chậm trễ." Bên này ba người đều hơi kinh ngạc, dường như tin tức này đưa tới Ngọc Kiếm chân quân cao độ coi trọng. Cuối cùng, lại vẫn phát ra nên sớm không nên chậm trễ cường điệu ngữ điệu. Ngự thú tông tuy nói đã có gần 2000 năm không có nguyên anh tu sĩ sinh ra, nhưng dù sao cũng coi như từng nắm giữ qua. Hơn nữa, tứ giai thánh thú vô tướng chăm chú nghe tuổi thọ kéo dài, cũng chưa bao giờ có nguyên anh thất tinh giáo cùng xích viêm môn, có thể không cùng đẳng cấp. Bình thường tới nói, Ngự thú tông ở vào Lê Quốc nội địa, mặc kệ là nguyên nhân gì, Tàng Phong Các cũng sẽ không ngồi nhìn hỗn loạn sinh ra. Đối với toàn bộ Long Vĩ vực mà nói, Lê Quốc chỉ là địa phương nhỏ, Tàng Phong Các địch nhân cũng chỉ biết tại quốc thổ bên ngoài. Nhưng Ngọc Kiếm chân quân trước sau thái độ một chút biến hóa, vẫn là để dừng đại chân nhân có chút buồn chồn, hạ quyết tâm đợi một chút đi thật tốt điều tra thêm tông môn điện tịch, nhìn xem phải chăng có cái gì bị bỏ sót tin tức. Trần Tiếm mang theo đội ngũ thuận lợi trở về Kim Thành ngay, Trần Vân Ý để dẫn đội hoan nên, bọn tỷ muội gặp nhau, tất nhiên là không thắng vui vẻ. Một đám lớn người tự nhiên muốn thích đáng an trí, cũng may Kim Thạch Nhai đủ lớn, lại nhiều mấy lần người cũng có thể ở đến hạng, rất tốt an bài. Những người này vốn là tới quản lý mảnh này linh địa, nơi này cũng là bọn hắn gia biên mới, đều có chủ nhân ông tâm thái, rất là tích cực chủ động, đem linh địa các loại sự vụ cấp tốc quen thuộc, tiếp nhận. Toàn bộ Kim Thạch Nhai, bởi vì hoàn toàn không có đụng phải phá hư, lập tức bày biện ra một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Trần Tiêm nhà mới, liền an bài ở trung ương thạch trên đỉnh, nguyên là Ngô gia gia tộc đại điện, không chỉ có lộng lẫy, cũng rất là rộng rãi. Mới chân phủ, được mệnh danh là Tiềm Long cư. Trong phủ đệ, ngoại trừ lúc đầu thê thiếp, thị nữ, nhi tử bên ngoài, lại an bài hơn 10 cái mới tỷ nữ, liêu yên bốn nữ đều vinh dự trở thành quản sự cấp bậc. Bình thường các nàng không chỉ cần tiếp thân hầu hạ mấy vị chủ nhân, cũng cần chiếu cố Kim Thạch Nhai rất nhiều nội vụ, Trần Tiềm là cố ý lịch luyện các nàng, tăng trưởng các nàng kiến thức. Cũng may các nàng dưới tay cũng biết trông coi không ít người, rất nhiều chuyện chỉ cần có mạch suy nghĩ, hiểu xử lý là được, phân phó, tự nhiên có người chân chạy đi làm. Hiện tại Trần gia tại Kim Thạch Nhai vẫn chưa tới 200 người, trong đó còn lớn hơn nửa là gia quyến, nhưng Ngô gia nguyên lai lưu lại linh nông, tạp dịch không ít, cũng không thiếu nhân thủ dùng. Chờ thêm nhiều một ít thời gian, gia tộc sẽ còn từ Phượng Lâm thành các vùng triệu tập đến càng nhiều nhân thủ, đến lúc đó liền có thể thanh lui không ít sử dụng không lanh lẹ nhân viên. Những sự vụ này, tự nhiên có Trần Vân Hy, Trần Vân Y 2 tỷ bộ xử trí, không cần đến Trần Tiệm phiền lòng. Lúc này Trần Tiệm thu xếp tốt nhân viên vật tư về sau, rốt cục có rảnh đi thanh tra Ngô gia gia tộc bảo khố. Cùng nàng cùng đi, còn có Phong Âm cái này tiểu quản gia bà. Những nhà khác bên trong chư nữ, Trần Tiệm phân phó các nàng ngoại trừ sự vụ ngày thường bên ngoài, có rảnh liền đi Ngô gia tàng kinh lâu bên trong chỉnh lý các loại cất giữ, có tinh lực, có hứng thú liền nhiều nghiên tập, chỉ cần có thu hoạch, liền có thể hóa thành mệnh luân giới nội tình. Trần Tiệm vốn là ôm mở mù hộ, kiếm một món hời tâm tư tới, nhưng hiện thực lại thất vọng. Ngô gia trong bảo khố, chỉ có mấy vạn hạ phẩm linh thạch, một chút nhất giai tài nguyên, mấy món hạ phẩm linh khí. Hắn không biết là, Ngô Diệp Thiêm là tiến giai trúc cơ trung kỳ, đã hao phí đại lượng tài nguyên. Gần đây là bảo tồn gia tộc huyết mạch, đưa tiến mấy vị gia tộc tinh anh, lại cầm đi rất nhiều vật tư, nhường muốn cũng không nhiều tài nguyên càng còn thừa không có mấy. Công tử, cái này Ngô gia quá nghèo. Phong Âm có chút ghét bỏ nói. Mấy vạn linh thạch, nếu là đặt ở trên người một người, vậy tuyệt đối xem như giàu có. Nhưng đây là một cái trúc cơ gia tộc bảo khố, chỉ có ngân ấy, thật có chút không thể nào nói nổi. Trần Tiệm lắc đầu, không nói gì, hắn cũng kịp phản ứng, có mấy phần suy đoán. Cái này Ngô gia mấy trăm năm qua, liền trúc cơ đại tu sĩ đều không có đi ra, không có gì gia tộc nội tình, cũng đúng là bình thường. Chỉ có điều, mấy tháng trước, Ngô gia xuất ra tìm hơi thở linh phủ, cũng không biết là xuất từ chỗ nào. Ngô gia cao tầng cơ bản gãy tại Thanh Diệp Sơn, lúc ấy tình huống khẩn trương, Ngô Diệp Thiêm lại chết tại bên trong phường, liền hỏi thăm bức cùng đều không có cơ hội. Trần Thiêm âm thầm suy nghĩ, chậm chậm đi đến bảo khố chỗ sâu, đi vào một mặt khoảng chừng cao khoảng 3 trượng cự hình thạch giám trước. Muốn nói trong bảo khố nhất dị thường chi vật, không phải này dám không còn ai. Thứ này khoảng chừng 5-6 người cao, bề mặt sáng bóng trơn trượt, bốn phía bị nguyên một vòng màu đen nham thạch bao khỏa, cũng không biết là cái gì linh quáng. Trần Tiêm trực giác đây là bảo bối, nhưng hắn vây quanh quan sát bốn phía, vuốt ve, cũng dò xét không ra cái nguyên cớ. Tay đè tại thạch giám bên trên, Trần Tiêm thâu nhập pháp lực, chỉ cảm thấy run lên trong lòng, cái này giám tử lại bị bước luyện hóa. Giám tử bên trong lưu lại pháp lực, hẳn là Ngô Diệp Thiêm lưu lại, Trần Tiêm mới vừa cùng hắn giao thủ qua, rất nhanh phát giác ra được. Nhưng hắn pháp lực mặc dù cường đại hùng hậu, cũng là nhằm vào luyện khí tu sĩ mà nói. Luyện khí cấp bậc trạng thái khí pháp lực, căn bản vô dụng, chỉ có trong đan điền chỗ thể lỏng pháp lực, khả năng dần dần ma diệt tồn tại Ngô Diệp Thiêm pháp lực. Muốn trước xua tan Ngô Diệp Thiêm pháp lực, lại sơ bộ luyện hóa bảo vật này, đối Trần Tiềm trước mắt mà nói, có thể thực là kiện đại công trình. Ngược lại thứ này cũng sẽ không chạy, Trần Tiềm nghĩ nghĩ, trước hết từ bỏ. Chờ chút cơ sau, lại đến làm xong. Thứ này, hẳn là kiện không được bảo vật. Nhưng mà, vật này quá khổng lồ, phân lượng lại không nhẹ, khó trách Ngô Diệp Thiêm mang không đi. Liên hiện tại Trần Tiềm mà nói, mặc dù hắn có gần vạn cân cự lực, nhưng đừng nói di chuyển nó, liền xem như có chút dùng chuyển một chút, đều khó có khả năng. Chớ nói chi là đem đưa vào mệnh luân giới bên trong, bởi vì cũng không có từng thu được cấu thành cái này giám tử vật liệu, mệnh luân giới cũng dò xét không ra bảo vật này tác dụng. Tính toán, hiện tại tích xúc pháp lực, xung kích cảnh giới làm quan trọng, trước hết không lãng phí pháp lực tại trên người nó. Sau đó, Trần Tiềm lại đem Mặc Vân Tử cùng Lục Chính Đỉnh túi chứa vật đem ra, đem bên trong chi vật đều lấy ra. Một đống lớn đồ vật, lập tức chiếm cứ khối lớn đất trống. Hoa, thật nhiều đồ vật. Ngay tại chỉnh lý bảo khố vật liệu phong ầm, đều bị cái này linh quang loẹt loẹt một đống lớn đồ vật, tránh hoa mắt. Ha ha, đây là ngươi công tử ta xử lý hai cái trúc cơ đại tu chiến lợi phẩm. Trần Tiêm cười nói. Phong Âm nghe vậy, lập tức mắt phiếm hồng tâm. Công tử, ngài đều có thể giết trúc cơ đại tu. Phong Âm chỉ là luyện khí tầng 3, không cách nào tưởng tượng trúc cơ đại tu có bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng biết đây là viễn siêu luyện khí kỳ cường nhân. Nhà mình công tử, vậy mà có thể giết, còn giết hai. Thật là lợi hại. Trần Tiêm méo méo tiểu tỷ nữ hai gò má, cười không nói. Tiếp xuống, lại đến vui vẻ kiểm số thu hoạch thời gian. Một phen chỉnh lý quy nạp, rất nhanh dọn dẹp cái đại khái. Mấy vạn linh thạch, chút ít là trung phẩm. Nhất giai, nhị giai các loại tài nguyên một số. Mấy cái ma tùy toán, có thể bổ sung nhập cửu lưu trận bàn bên trong. Linh khí, ma khí giải rác mấy món, những này Trần Tiềm đều không có ý định trúc cơ sau lấy ra dùng, chuẩn bị ném vào hỗn độn trì, để luyện ra cụ thể vật liệu, chờ sau này luyện chế dán vào linh khí của mình. Cái khác, cũng không có bao nhiêu nhường Trần Tiềm hai mắt tỏa sáng đồ vật, chỉ có ba loại bảo vật, nhường hắn cảm giác thích thú. Kiện thứ nhất là một cái tinh phẩm trúc cơ đan, được từ Lục Chính Đỉnh. Hiện tại Trần gia không thế nào thiếu trúc cơ đan, ngoại trừ vốn có một cái, Trần lão tổ tại Vạn Linh Thành cũng cầu mua tới một cái, tại Hạc Tiên lĩnh lục gia trong bảo khố lại đạt được hai miếng. Nhưng loại này chiến lược tài nguyên, không có bất kỳ cái gì gia tộc sẽ ghét bỏ nhiều, Trần Tiềm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chờ hai cái bảo vật được từ Mặc Vân Tử, lại là một cái La Thiên lệnh bài, cùng tại Bích Thúy Hồ Huyết Ma Tông ma tu trong tay lấy được, nhìn không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc lại khác. Trần Tiềm trực giác lệnh bài này không đơn giản, giống như là một cái hệ liệt, không biết rõ có bao nhiêu loại nhan sắc, lại có tác dụng gì đâu. Tạm thời tin tức không nhiều, căn bản không thể nào phán đoán, chỉ có thể trước thu lại, về sau tu vi cao, thu hoạch tới càng nhiều tình báo, lại nói. Kiện thứ ba là được từ Lục Chính Đỉnh túi chứa vật một quyển gia thú, trong đó ghi chép một chỗ hư hư thực thực chân nhân động phủ chỗ này động phủ ở vào Lê quốc bên ngoài hoang dã chi địa, đây chính là nguy cơ từ phía yêu thú địa bàn. Căn cứ Lục Chính Đỉnh sưu tập đến tình báo, to lớn xác suất là Lê quốc trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy kết đan tán tu, Trường Thanh chân nhân độ phủ. Trường Thanh chân nhân nắm giữ một hệ cực phẩm linh căn, Lục gia tu luyện một hệ công pháp cùng Trường Thanh chân nhân một mạch tương thừa, khó trách Lục Chính Đỉnh cảm thấy hứng thú, cũng tùy thân mang theo chương này quyển gia thú. Chân tiêm cũng chỉ có thể tạm thời thu vào, trong thời gian ngắn, hắn đương nhiên sẽ không đi thám hiểm tìm kiếm. Nhưng hắn đã từng tại Trần gia tàng kinh các trông được qua Trường Thanh chân nhân ghi chép. Trong truyền thuyết, Trường Thanh chân nhân khả năng nắm giữ một hệ bản nguyên linh châu, có hoàn toàn thể hỏa hệ bản nguyên linh vật, lại thêm mệnh luân giới hiện tại đã có thể cụ hiện ra cao giai hỏa hệ linh tài, Trần Tiềm có nắm chắc nhường mệnh luân giới diễn hóa ra hỏa hệ không gian. Đây chính là mệnh luân giới tấn cấp thiết yếu tư lương. Mà bây giờ mệnh luân giới, mặc dù thôn phệ thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, đã có một hệ không gian hình thức ban đầu, nhưng mong muốn hoàn thiện tới nhất định giai đoạn, còn cần rất nhiều tư lương. Trong thời gian ngắn, căn bản mong muốn không thể thành. Nếu như Trường Thanh chân nhân thật sự có trong truyền thuyết Mộc Linh Châu, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Chỉ lần này một đầu, liền đầy đủ hấp dẫn Trần Tiềm đi tìm kiếm, nhưng thời cơ nào phù hợp, hiện tại quyết định còn hơi sớm. Trần Tiềm đem chính mình để ý đồ vật đều thu nhập mệnh luân giới bên trong, lại thu chút linh thạch, nhường trên người mình linh thạch dự trữ đi tới 200.000 trở lên, lúc này mới chuẩn bị rời đi Ngô gia bảo khố. Không, hiện tại đã là Trần Tiềm tiểu gia mang kho, cũng cho Phong Âm mở quyền hạn, nhường nàng có thể quản lý mang kho. Đừng nhìn hiện tại mang trong kho, đồ vật cũng không phải là đặc biệt phong phú, nhưng lưu cho Phong Âm một người đi chỉnh lý, cũng không phải một cái nhẹ nhõm sự tình. Trần Tiềm đùa giỡn một hồi tiểu nha đầu, mới thản nhiên mà đi. Một tháng thời gian, chớp mắt mà qua. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Trần Tiềm tu vi cũng thuận lợi tiến cấp tới luyện khí tầng 9. Trong thời gian này, mặc dù Nguyên Cựu trưởng lão Trần Hoành Binh còn tại Vạn Linh Thành bên trong đột phá, không có cách nào đi Hạc Tiên Lĩnh cùng Trần lão tổ giao tiếp, nhưng Trần lão tổ vẫn là tự mình dành thời gian tới lần Kim Thạch Ngai, cũng vì Trần Tiềm đưa tới tương quan mua linh vật. Trong đó, trọng yếu nhất chính là cho Kim Đậu tinh kim linh quả cùng Hàn Hỏa linh dịch, tăng thêm nguyên lai cho thanh kim yêu hạch, Kim Đậu nuốt vào giai tài nguyên rốt cục có gót. Nhìn thấy những bảo vật này, tiểu Kim Đậu vui vô cùng, mạnh mẽ đối Trần Tiềm gắn một hồi tiểu, suýt nữa đem hắn pháp ý đều có phá. Vì để cho hưng phấn Kim Đậu phát tiết một chút tinh lực, tốt hơn tiến lên giai, cùng ngày nửa đêm, Trần Tiềm chuyên môn cùng nó chạy ra khỏi Kim Thạch Ngai. Nhường Kim Đậu vây quanh linh địa thoải mái bay lượn một hai canh giờ về sau, một người một chim mới vụng trộm lẻn về. Một lần nữa trở về mệnh luân giới, Kim Đậu thôn vệ tiến giai tài nguyên sau, bắt đầu ngủ say, tiêu hóa bảo vật, dành dụ nội tình. Chờ nó thức tỉnh, chính là cực kỳ cường hãn nhị giai nửa chân linh cấp linh thú. Trần Tiềm rất chờ mong. Đoán chừng đến lúc đó, hắn khả năng đều không phải là tiểu Kim Đậu địch. Mặt khác, Cố Thật Đan cũng luyện chế tốt, Trần lão tổ còn giúp hắn lấy được mạnh lá gan dịch. Cái này, ngũ hành ổ quay công trước hai chuyện, Trần Tiềm đều có thể tu thành. Nhưng phải phối hợp sát khí đoán thể công đến tu luyện, sát khí nơi phát ra ngược lại không đủ. Trần Tiềm cũng không lo lắng, sát khí vẫn là không khó thu hoạch. Ít ra tại tu luyện thận bên trên, Trần Vân Ý Liễu băng sắt liền rất thích hợp. Trần lão tổ đi bảo, Trần Tiềm tự nhiên toàn hành trình cùng đi, thấy lão nhân trong mắt chứa nước mắt ngó nhìn xung quanh, Trần Tiềm cũng không thắng thổ tức. Cảm thụ của hắn tự nhiên không có lão nhân sâu như vậy, nhưng cũng lý giải lão nhân cảm thụ. Mắt thấy gia tộc bước vào tái hiện huy hoàng đường cao tốc, tâm tình của ông lão có thể nghĩ, đây chính là Trần gia mấy trăm năm qua, 10 đời người trở lên tâm nguyện a. Lão tổ sau khi xem, say mềm một trận, mới phiêu nhiên mà đi. Trần Tiềm phá cảnh tới luyện khí tầng 9, cũng tạm hoãn cảnh giới bên trên tu luyện. Cảnh giới pháp lực không thích hợp quá mạnh tiến, càng là lực lượng khổng lồ, càng là cần cường đại tâm linh đi khống chế. Cho nên, Trần Tiềm lại tiến vào một đoạn thời gian tu tâm hành trình, dần dần nện vững chắc 9 tầng căn cơ. Lúc này chậm dần rất có tất yếu, bởi vì chỉ cần đem giai đoạn này tu tới đỉnh phong, liền có thể trúc cơ. Căn cơ càng vững chắc, con đường tu hành mới có thể càng thông thuận. Luyện khí toàn bộ giai đoạn, kỳ thật cũng là vì chân chính nện vững chắc tu tiên căn cơ làm chuẩn bị. Chỉ có trúc cơ thành công, mới thật sự là siêu phàm thoát tục bắt đầu. Chương 163, Tiềm Long Sơn. Tiểu Linh Tịch, trời sinh thần đồng. Chương 163, Tiềm Long Sơn. Tiểu Linh Tịch, trời sinh thần đồng. Hôm nay Trần Tiềm xuất quan, cũng là duyên tại phong mặt mạn, nàng chân chính mang thai thời gian đã vượt qua một năm, lập tức liền muốn lâm buồn. Đứa bé này, căn cơ khẳng định so tiểu Giật An muốn càng mạnh hơn mấy phần. Bởi vì hắn, nàng, mẫu thân đã là tiên tiên cao thủ, hiện tại lại có tiên tiên kiếm thể, tu vi bên trên cũng tới luyện khí tầng 3. Mẫu thân càng mạnh, dòng dõi căn cơ càng tốt, đây là thuận lý thành chương sự tình. Nghe nói, nếu như nguyên anh nữ tu mang thai, cơ hội 100% có thể sinh ra linh căn dòng dõi, xác suất nhỏ thậm chí có thể nắm giữ linh thể. Lúc này trung ương thành phòng đã bị đổi tên là Tiềm Vân Phòng, ngay cả Kim Thạch Ngai cũng đã đổi mới tên là Tiềm Long Sơn, cũng thông báo cho Ngự Thú Tông cùng xung quanh lớn nhỏ thế lực. Trần gia quật khởi, đã có chút không thể ngăn cản chi thế, không thể tránh khỏi đưa tới xung quanh thế lực cường đại chú ý tỉ như, gần sát nhất giả Đan gia tộc, Huyền Vũ Linh Vương gia. Nhưng Trần gia cũng biết danh tiếng không thể ra hết, gần đây gia tộc phát triển lấy tiêu hóa đoạt được làm chủ, không có chút nào mở rộng thế lực thái độ. Ngược lại tại cùng gia tộc khác giáp giới chi địa, trên lợi ích có nhiều nhượng bộ, cho nên thế cục bên trên coi như bình ổn. Nhưng cũng đoán được, Trần gia tương lai cùng Vương gia sẽ không cùng hòa thuận. Tu tiên giới, tài nguyên cùng thực lực là móc nối. Một cái gia tộc, thực lực cường đại, tất nhiên không có khả năng lại cực hạn tại vốn có chi địa. Nếu không, chỉ có thể dần dần suy yếu, bởi vì gia tộc nhân khẩu càng ngày càng nhiều, mỗi người phân đến trên tay tài nguyên liền sẽ tăng ít. Không gian nguyên, sống bằng tiền dành dụm, chỉ có thể rút lui. Đạo lý này, đặt vào tiên môn bên trên, cũng giống như nhau. Cho nên, Tàng Phong Các, Ngự Thú Tông những này đại tông môn, không nội đấu là bởi vì xung quanh có bó lớn hoang dã chi địa, có thể đi khai thác, đi cướp đoạt tài nguyên. Bọn hắn có thể đi yêu thú địa bàn giành ăn, vì nhân tộc phát triển căn cơ cùng địa bàn. Chỉ có nhân khẩu nhiều, tiên môn cũng mới có càng nhiều tu sĩ nơi phát ra. Những cái kia ưa thích nội đấu quốc gia đã sớm diệt vong tại quần quận lịch sử thủy triều bên trong. Thiềm Vân Phong, Thiềm Long Cư, lớn như vậy dinh thự bên trong, hiện tại mười phần náo nhiệt. Bởi vì tại Trần Tiềm xuất quan ngày thứ hai, Phong Mạt Mạt trong bụng tiểu sinh mệnh cuối cùng đã tới dưa chín cuống dụng thời khắc. Giờ phút này, Phong Mạt Mạt đã bị tỷ nữ nhóm đẩy vào trong phòng sinh, bắt đầu sinh nở. Trần Hoành Nguyên cũng nghe tin chạy đến, hiện tại hắn đảm nhiệm Tiềm Long Sơn đội hộ vệ thủ lĩnh. Tại Trần Tiềm bất kể tài nguyên nâng đỡ dưới, Trần Hoành Nguyên đã tiến giai luyện khí 8 tầng, nhưng cảnh giới còn không có ngưng thực. Phong Mạt Mạt cũng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, nghe được tin tức, Trần Hoành Nguyên cũng không có lòng trong nhà vững chắc cảnh giới, lập tức chạy tới. "Tiểu Tiềm, ngươi ngồi xuống sẽ, không muốn lúc gần lúc hiện, thấy mắt của ta choáng." Trần Hoành Nguyên nhìn thấy đứng ngồi không yên Trần Tiềm, nhìn không được nói rằng: "Ừm." Trần Tiềm quả thật có chút tâm phù khí táo. Tuy biết lấy Phong Mạt Mạt nội tình, sinh nợ không có chút nào khó xử, nhưng chính là tĩnh không nội tâm. Thanh Mai thuộc tính kéo đẩy Phong Mạt Mạt, thiên nhiên khiêu động hắn đa số tâm thần, bình thường cũng đối với nàng sủng ái có thừa. "Đúng vậy à, phu quân, Mạt Mạt tỷ nội tình cường kiện, không có nguy hiểm, an tâm chờ đợi liền có thể." Trần Vân Hy cũng ở một bên trấn an nói. Nàng hiện tại tu vi lập tức liền muốn luyện khí tầng 3, cảnh giới mặc dù không cao, nhưng linh vận tiên âm phổ đã lĩnh ngộ đến có chút tinh thâm. Nói ra, lại mang theo huyền diệu vật luật, nhường Trần Tiềm thần hồn một thanh, nôn nóng tâm thái trong nháy mắt hỏa hoạn không ít. "Tốt, ta đã biết." Trần Tiềm cười nói, một lần nữa ngồi về trên ghế. Tiểu Giật An tại mẫu thân trong ngực, mở to hai mắt nhìn xem phụ thân, đột nhiên vươn tay ra, muốn hàn ôm. Tiểu gia hỏa mới 3 cái tháng sau lớn, cũng đã dung nhan cực kỳ khỏe mạnh, đã có thể tự mình đứng thẳng. Giữa lông mày, theo Hy có thể nhìn thấy Vân Hy thanh tú, khóe miệng cong lên, lại cùng Trần Tiềm cực kỳ rất giống. Tuổi con nhỏ, liền có thể nhìn ra, tương lai tất nhiên sẽ dáng dấp phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm. "Tốt, ba ba ôm." Trần Tiềm cũng bình phục tâm tính, ôm qua nhi tử, đem đầu tiến đến nhi tử trong ngực, nhẹ nhàng đong đưa, chui mấy lần. Lập tức đem tiểu gia hỏa chọc cho khanh khách cười không ngừng. Đột nhiên, một tiếng kêu đau truyền đến, "Ôi ôi, ngươi cái tiểu gia hỏa, mau buông tay." Nguyên lai, Tiểu Giật An nhìn phụ thân đầu gần ngay trước mắt, liền một thanh nắm lấy Trần Tiềm tóc. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, lại thể chất bất phàm, lực tay vô cùng lớn, nhưng cũng không đến nỗi thật có thể nhường Trần Tiềm đau đớn, hắn bất quá là góp thú cùng nhi tử chơi bùa mà thôi. Trần Vân Y ở một bên thấy hâm mộ, nhìn thấy hai cha con ấm áp chơi bùa cảnh tượng, trong lòng cũng bắt đầu có huyễn tưởng cùng chờ mong. Những ngày qua, nàng đang không ngừng nghiên cứu dung hỏa lưu kim đại trận, không ngừng luyện hóa trận pháp hạch tâm, vậy mà khiến cho pháp lực càng tinh thuần mấy phần. Tại Trần Tiềm dẫn đạo dưới, kết hợp kim hỏa cùng nước băng tương xung đặc điểm, Trần Vân Y lìa đối huyền minh băng phách kinh sinh ra sắc khí, lại cũng nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Kỳ thật nàng không biết, đây là nàng ẩn tính băng linh chi thể dần dần hiện đưa đến. Chờ linh thể cuối cùng hiện hóa định hình, bị nàng trưởng khống về sau, nàng cũng sẽ nắm giữ băng sát điều khiển chi pháp. Mà một khi nắm giữ băng sát thần thông, liền sẽ chiến lược phóng đại, thậm chí có thể bằng này thần thông vượt cấp mà chiến. Trần Tiềm đối với cái này lòng dạ biết rõ, bởi vì mệnh luân giới nắm giữ thủy hệ bản nguyên không gian, âm dương luân hồi thụ nguyên nhân, đối sơ cấp thủy hệ, băng hệ, âm hệ các phương diện quy tắc trưởng khống độ tối cao. Trần Tiềm đã có năm chắc nhường Trần Vân Ý ít ra đạt thành linh tính trúc cơ, cũng hỗ trợ thôi diễn ra băng sát thần thông đến. Thời gian tại Trần Tiềm cố giả bộ bình tĩnh cùng Tiểu Giật An cười khanh khách âm thanh bên trong lặng yên trôi qua. Rốt cục, một tiếng to rõ khóc nỉ non phá vỡ chờ đợi cháy bỏng, xuyên thấu nặng nề cánh cửa, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. "Sinh." Vi Di mang theo ý cười cùng thanh âm mệt mỏi theo sát phía sau, "Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, là vị thiên kim. Mẫu nữ bình an." Vi Di chính là nguyên lai cho Vân Hy đỡ đẻ lão nhân, vừa vặn con của nàng, bây giờ cũng bị Trần Tiềm mời chào đi vào Tiềm Long Sơn, nàng liền cũng thuận lý thành chương theo nhi tử tới định cư. Ngưng trệ không khí trong nháy mắt thư giãn, hóa thành tương bừng vui sướng thủy triều. Trần Tiềm cơ hồ là bắn lên, đem trong ngực Tiểu Giật An nhẹ nhàng kín đáo đưa cho Vân Hy, một cái lắc mình đã đến cửa phòng sinh, vội vàng nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa vào. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt dược thảo thanh hương cùng một tia như có như không kỳ dị khí tức. Phong Mạt Mạt dựa vào mềm mại trên đệm chăn, sắc mặt có chút tái nhợt, tóc trán bị mồ hôi thấm ướt dán tại thái dương, bằng thêm mấy phần ngày thường hiếm thấy yếu đuối. Nàng hơi thở hổn hển, nhưng này song nhìn về phía cửa ra vào con ngươi lại sáng đến kinh người, ở giữa tràn đầy ban đầu là mẹ người to lớn vui sướng. Mạt Mạt, Trần Tiềm mấy bước vượt đến bên giường, cầm thật chặt nàng hơi lạnh tay, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, "Vất vả ngươi." Phong Mạt Mạt suy yếu cười cười, cầm ngược tay của hắn, trong mắt thủy quang liễm diễm, mau nhìn xem đứa nhi của chúng ta. Vi Di đang cẩn thận dùng mềm mại gấm hoa tã lót bao vây lấy một cái nho nhỏ anh hải. Nghe được phụ mẫu thanh âm, kia nguyên bản to khóc nỉ non âm thanh lại kỳ dị giảm bớt mấy phần, chuyển thành tinh tế lẩm bẩm. Trần Tiềm cẩn thận từng ly từng tí từ Vi Di trong tay tiếp nhận đoàn kia nho nhỏ mà ấm áp sinh mệnh. Trong tã lót hải nhi làn da hồng nhuận, vừa ra đời nếp vốn chưa hoàn toàn giãn ra, nhưng đã có thể nhìn ra ngũ quan tinh xảo hình dáng. Làm người khác chú ý nhất là mặt mày của nàng, lại không giống đại đa số con mới sinh như thế đóng chặt, mà là nửa mở nửa khép lấy, lộ ra một sợi khó nói lên lời linh động thần quang. Kia chỗ sâu trong con người, mơ hồ có một tia cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác bích sắc đường vân chậm rãi lưu chuyển, như là một dòng mới sinh lại ẩn chứa sinh cơ thanh tuyển. "Công tử, tiểu tiểu thư tiếng khóc thật vang dội, làm ta giật cả mình đâu." Một bên hỗ trợ Hà Ảnh cười đối với Trần Tiềm nói rằng, các nàng bốn cái, từ mấy canh giờ trước bận đến hiện tại, Tố Cẩm bụng cũng rất lớn, Thanh Mạn cùng Tử Dao cũng không kém bao nhiêu, Trần Tiềm liền không cho phép các nàng đến giúp đỡ. Nhân thủ cũng đủ, có Vi Di cùng Liều Yên các nàng, lại thêm trợ thủ mười mấy tân tấn tỷ nữ, sớm đã dư xài. Đứa nhỏ này, Vi Di ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, lao bà tử đỡ đẻ hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua vừa ra đời giống như này có thần đoan nhi. Tiếng khóc kia chấn động đến trên xà nhà xám đều gì rào rơi đi xuống, trung khí mười phần đến không tưởng nổi. Con mắt này càng lạ, linh tính mười phần a. Lão bà tử dám chắc chắn, nha đầu này ngày sau tất có vận may lớn. Căn cốt sợ là quá tốt rồi. Nàng mặc dù không phải tu sĩ, nhưng kinh nghiệm lão đạo, đỡ đẻ qua không ít Trần thị nhất tộc tu sĩ đời sau, trong đó cũng không ít thân có linh căn người, lần này đánh giá có thể nói cực cao. Tiểu tiểu thư nhất định là có linh căn. Tế Tuyết cũng góp thú cắm một câu. Trần Tiềm tâm dường như bị cái này nho nhỏ sinh mệnh hoàn toàn hòa tan. Hắn cúi đầu xuống, vô cùng chân quý dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát nữ nhi tiểu nộn gương mặt, kia ấm áp xúc cảm cùng nhàn nhạt mùi sữa nhường hắn cả trái tim đều ủi thiếp xuống tới. Tiểu nha đầu dường như cảm nhận được phụ thân thân cận, lẩm bẩm thanh âm mềm hơn chút, có chút nghiêng đầu, miệng nhỏ vô ý thức toát toát. Linh căn sự tình còn sớm, nhưng phần này trời sinh ẩn dưỡng linh vận, sát thực phi phàm. Trần Hoành Nguyên chẳng biết lúc nào cũng đi đến, đứng tại mấy bước bên ngoài nhìn xem, trong mắt tràn đầy từ ái cùng vui mừng, mặt mạn có phúc lớn, tiểu tiềm có phúc lớn a. Phong mặt mạn nhìn xem trượng phu ôm nữ nhi bộ kia trân trọng bộ dáng, nhìn cẩn thận từng ly từng tí lại lòng tràn đầy vui vẻ. Trên mặt nàng lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn, mọi mệnh tựa hồ cũng bị đuổi tàn ra. Nàng cũng đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng đụng đụng nữ nhi tay nhỏ. Kia nho nhỏ ngón tay lập tức bản năng cuộn mình lên, nắm thật chặt Phong Mạt Mạt đầu ngón tay. Nàng tóm đến thật chặt. Phong Mạt Mạt thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào ngọt ngào, "Phu quân, cho nàng lấy cái danh tự a." Trần Tiếm nhìn chăm chú trong ngực nữ nhi, cảm thụ được trên người nàng kia cỗ tinh khiết mà tràn ngập sức sống sinh cơ, lại nhìn xem Phong Mạt Mạt hơi có vẻ tiểu tụy lại tràn đầy hạnh phúc khuôn mặt. Trầm ngâm một lát, ôn nhu nói, "Linh vận tự nhiên, mục trạch mà sinh." Liền gọi nàng Linh Tịch a. Tịch là đêm chiều, cũng có chân bóng, tân sinh chi ý, nguyện nàng như thủy triều sinh cơ bừng bừng, cũng có thể chân bóng vạn vận, phúc trạch kéo dài. Như thế nào? Trần Linh Tịch. Trần Linh Tịch. Phong Mạt Mạt tinh tế nhai nuốt lấy cái tên này, trong mắt quang mang càng tăng lên. Tên rất hay. Tịch Nhi. Ta nhỏ Tịch Nhi nàng nhịn không được lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tan không ra nhu tình. Nữ nhi danh tự, Trần Tiềm liền không muốn dùng gia tộc chữ lót đi lấy, linh hoạt như vậy tính lớn hơn một chút, cũng có thể lấy được dễ nghe hơn một chút. Nữ nhi của người khác chính mình không còn được, nữ nhi của mình cũng nên có chút đặc quyền. Liên từ đặt tên bắt đầu. Lúc này, Trần Vân Hy cũng ôm Tiểu Giật An đi đến. Đi theo phía sau vẻ mặt nhàn nhạt Trần Vân Ý đi hỏi muội muội sinh sản thời điểm, nàng tại Thanh Diệp Sơn đóng giữ đi không được, hiện tại đối cái này mới sinh bé gái cũng rất tò mò. Mặc dù từ trên mặt nàng biểu lộ nhìn không ra. "Chúc mừng Mạt Mạt tỷ, chúc mừng phu quân." Trần Vân Hy nụ cười dịu dàng, đem Tiểu Giật An ôm đến tiểu nữ hoa bên người. "Giật An, mau nhìn xem Di nương cùng muội muội, cùng vui cùng vui, Vân Hy, tiểu linh tịch cũng là con gái của ngươi." "Gọi linh tịch sao? Thật êm hay." Phu quân thật thiên vị, cho Giật An đặt tên thời điểm, liền nói chính mình mới nghĩ khô kiệt, giao cho phụ thân đến. Trần Vân Hy trợn nhìn Trần Tiềm một cái, trêu ghẹo nói: "Ha ha, nào có sự tình, ta là đem cái này vinh dự cho nhạc phụ." Lão nhân gia không biết nhiều vui vẻ. Tiểu Giật An hơn 3 tháng, chính là đối cái gì đều đầy hiếu kỳ thời điểm. Hắn mở to đen lấy mắt to, nhìn xem hư nhược di nương, lại nhìn xem phụ thân trong ngực cái kia nho nhỏ hồng hồng muội muội tựa hồ có chút hoang mang. Hắn duỗi ra mập mạp tay nhỏ, muốn đi đủ muội muội mặt, bị Trần Vân Hy nhẹ nhàng ngăn lại. "Muội muội con nhỏ, Giật An hiện tại muốn nhẹ nhàng, không thể động thủ bắt a." Trần Vân Hy ôn nhu dạy bảo. Trần Vân Hy thì góp đến thêm gần chút, nhìn xem trong tã lót nho nhỏ một đoàn Trần Linh Tịch, trong mắt cũng lóe ra mẫu tính quang huy cùng thuần túy yêu thích. Bất quá lây tính cách của nàng, sẽ không nói cái gì, chính là nhìn xem, đã thỏa mãn. Thật đáng yêu. Cái mũi nhỏ miệng nhỏ, thật giống Mạt Mạt tỷ. Con mắt này, thật xinh đẹp rất đặc biệt. Lúc này, Tố Cẩm, Thanh Mạn cùng Tử Dao cũng nghe tin chạy đến, nguyên một đám xuống tới, lập tức gian phòng bên trong liền náo nhiệt. Tố Cẩm duỗi ra ngón tay, hư hư tại tã lót phía trên điểm một cái, "Tịch Nhi, ta là Tố Cẩm Di nương a." Vì gì tay chân lanh lẹ thu thập thỏa đáng. Vừa thì mị dặn dò Phong Mạt Mạt hậu sản điều dưỡng một việc thích hợp, mới mang theo một mặt hoàn thành nhiệm vụ nụ cười lui ra nghỉ ngơi. Nàng bị Trần Tiềm từ Phượng Lâm cốc tiếp đến Tiềm Long sân sau, liền trở thành ngự dụng đỡ đẻ mama. Về sau, tin tưởng nghiệp vụ sẽ không thiếu, Tố Cẩm ba người đã ở xếp hàng bên trong. Mắt Trần có thể thấy địa vị đề cao, sinh hoạt cũng càng an ổn, đối chuyện này rất là tận tâm tận lực. Những ngày tiếp theo, mới hồ quang cư hoàn toàn đắm chìm trong nên đón tân sinh mệnh bận rộn cùng ấm áp bên trong. Phong Mạt Mạt tại Trần Tiềm không tiếc linh dược tài nguyên bổ dưỡng cùng tự thân tu vi nội tình hạ, khôi phục được rất nhanh. Ban đầu làm mẹ người, có ít người sẽ thay đổi kiên cường hơn, nhưng nếu như có thụ sủng ái, thì sẽ để cho một cái nguyên bản hùng hùng hổ hổ nữ tử cũng biến thành càng ỷ lại phu quân. Phong Mạt Mạt chính là cái này bộ dáng. Nàng ưa thích tựa ở Trần Tiềm trong ngực, nhìn hắn bụng về lại vô cùng kiên nhẫn ôm tiểu linh tịch nhẹ nhàng lay động. Ưa thích đang đút sữa lúc, cùng Trần Tiềm thấp giọng đàm luận nữ nhi mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Có khi trong đêm tỉnh lại, nhìn xem bên thân trượng phu cùng trong nôi yên giấc nữ nhi, trong lòng liền đầy tràn bình tĩnh cảm giác hạnh phúc. Tiểu linh tịch biểu hiện càng là ấn chứng bất phàm của nàng. Nàng rất ít vô cớ khóc giống, nói bụng, ước cũng chỉ là hừ hừ vài tiếng. Cặp mắt kia càng ngày càng có thần thái, kia chỗ sâu trong con ngươi bích sắc đường vân, tại nàng chuyên chú nhìn người hoặc là nhìn về phía sinh cơ bừng bừng linh từ lúc, sẽ có vẻ rõ ràng hơn thúy ước đát. Trần Tiềm âm thầm suy tư, chẳng lẽ chính mình nữ nhi bạn đã sinh cái gì trời sinh thần đồng. Nhưng hài tử con nhỏ, chính mình không biết rõ, mệnh luân giới phương diện này tích lũy không nhiều, cũng không thể nào giám định. Chương 164, kia xa tất lưới. Phùng Hương Ngự Phong. Chương 164, kia xa tất lưới. Phùng Hương Ngự Phong. Tiểu Linh Tịch sau khi sinh, Trần Tiềm cũng nhiều cái xưng hảo, nữ nhi nô. Xử lý xong chuyện cần thiết vụ cùng cơ bản tu luyện, cơ hồ tất cả nhàn hạ đều vây quanh thế nữ chuyện. Đoạn này thời gian trôi qua rất là nhàn nhã. Tiềm Long Sơn bên trong, các nơi linh nông, tập dịch thường xuyên có thể nhìn thấy Tiềm Long Sơn chủ một tay một cái ôm tiểu Giật An cùng tiểu Linh Tịch tại các nơi tản bộ. Hình tượng như vậy, ngược lại lộ ra thân dân, làm ra ổn định lòng người tác dụng. Những này có thể lưu tại Tiềm Long Sơn người, đều là trải qua tinh tế si trà, cùng nguyên lai Ngô gia khóa lại không sâu họ khác nhân viên. Lòng người an định, các phương diện vận hành thì càng thông thuận. Tiểu Giật An đối muội muội tràn ngập hiếu kỳ. Mỗi lần nhìn thấy trong tã lót linh tịch, hắn đều muốn tiến tới nhìn. Trần Vân Hy liền ôm hắn, nhường hắn nhẹ nhàng sờ sờ muội muội không hào phóng. Tiểu Linh Tịch dường như cũng không bài xích ca ca, ngẫu nhiên cũng sẽ bị ca ca động tác hấp dẫn ánh mắt, nhiều hứng thú nhìn xem. Hai huynh muội yên tĩnh đối mặt hình tượng, luôn có thể ấm hóa ở đây trái tim tất cả mọi người. Trần Vân Y gì ngoại trừ thường ngày tu luyện cùng nghiên cứu dung hỏa lưu kim đại trận bên ngoài, chính là đến bồi bạn muội muội, hỗ trợ chăm sóc hai cái đứa nhỏ. Đừng nhìn nàng là một bộ rời xa thế tục hồng trần khí chất, nhưng bởi vì từ nhỏ đã mang qua Trần Vân Hy, đối với chiếu cố đứa nhỏ lại rất có kinh nghiệm. Không có phụ trách Tiềm Long Sơn một ít cụ thể vụ sự tình, cũng không phải nàng không muốn, mà là Trần Tiềm không cho an bài. Chỉ yêu cầu nàng nện vững chắc tu luyện căn cơ, mau chóng tiến giai tới luyện khí đỉnh phong. Loại này an ổn sinh hoạt, nàng cũng rất ưa thích. Trước kia nàng mặc dù không tính là bôn ba, nhưng cũng phụ trách Thanh Diệp Sơn Trần Thị Bách Bảo các rất nhiều việc vặt vãnh. Không tính bận rộn, nhưng tâm lại không tính. Như bây giờ trạng thái, mới là nàng cảm giác thoải mái nhất. Tu luyện cũng càng là thông thuận vô cùng. Nàng có thể cảm giác được chính mình băng hàn pháp lực ngày càng tinh thuần, thể nội băng sát dường như cũng đang từ từ bị thuần phục, dường như bối rối nàng nhiều năm tình huống đã ở chậm chậm cải biến. Trần Tiêm thì tại chờ đợi nàng tu tới luyện khí đỉnh phong, đãi nàng xung kích trúc cơ thời điểm, liền để nàng thực sự trở thành người Trần gia. Trần Vân Y liền là chân chính cực kỳ thông minh người, trong lòng sớm có nhận thấy. Nhưng nàng tính cách đạm mạc, cũng sẽ không chủ động đi tìm tòi nghiên cứu, cũng bằng lòng toàn tâm toàn ý phục tùng Trần Tiêm an bài. Rất nhanh, tại không hạn lượng hợp khí đan các loại tư nguyên cung ứng phía dưới, nàng rốt cục tiến giai đến luyện khí đỉnh phong. Thời gian lại qua hơn tháng, Trần Tiêm luyện khí tầng 9 cảnh giới đã cực kỳ vững chắc, tu vi lại có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, hắn đoạn này thu hoạch lớn nhất lại là thuật pháp, luyện thể cùng thần hồn các phương diện. Thuật pháp bên trên, ngoại trừ tiến một bước tăng cường ngũ hành hỗn nguyên quyết bên trong 5 loại thần thông uy năng bên ngoài, độ địa thuật cũng tu đến tinh thông cấp độ. Phối hợp thêm hắn đã gần đến nửa thể lòng pháp lực, trong lòng đất trong vòng mấy chục trượng độn hành tốc độ, đã có thể sánh vai bình thường luyện khí trung kỳ tốc độ chạy. Luyện thể phương diện, đang kéo dài không ngừng linh mật tầm bổ phía dưới, nhục thân đã tu tới nhất giai cấp độ cực hạn, cơ bắp, xương cốt, kinh mạch chờ đã đạt thoải mái thuần hợp, gần như bất lậu chi thể. Trần Tiêm minh bạch, là thời điểm rèn luyện nội tạng, tấn cấp nhị giai luyện thể thời điểm. Thần hồn bên trên cũng sẽ tân sinh hai cái cánh tay, rèn luyện cùng bản thể không khác. Mặc dù bởi vì không có tinh thuần âm sắc khí, dẫn đến huyền âm luyện thần quyết tầng thứ nhất còn không cách nào luyện thành, nhưng là tân sinh lượng cực đại thành, vẫn là để thần thức của hắn cường độ đột phá tới 20 trượng đại quan. Cái này đã có thể so với vừa mới đột phá trúc cơ trung kỳ đại tu. Tỷ như đã bỏ mình Ngô Diệt Thiêm, lúc trước thần thức của hắn cường độ chính là 20 trượng. Tiềm Long Sơn, Thung Lũng. Trần Tiêm cùng Trần Vân Ý sóng vai hành tẩu tại linh điền bờ ruộng dọc ngang bên trong, Thung Lũng bên trong linh nông nhìn thấy, đều xa xa liền túi người hành lễ, thần thái cung kính. Trước kia Trần Tiêm vừa đến, những ngày linh nông, tạp dịch đều là hoảng loạn, đại lễ thăm viếng, khiến cho Trần Tiêm phiền muộn không thôi, để cho người ta nhìn thấy, còn tưởng rằng là bạo quân xuất hành. Về sau hắn liền tam lệnh ngũ thần, không cho phép quỳ lạy, hỏi thăm là được. Lúc này mới dần dần đổi mới, nhưng linh nông, bọn tạp dịch vẫn không dám lỗ mãng, cũng nên hắn trải qua sau, mới có thể đứng thẳng lưng lên. Trần Tiêm cũng liền mặc kệ, ngược lại hắn đi dạo cơ hội cũng không nhiều. Vân Y Tỷ, cảnh giới của ngươi phải chăng đã vững chắc? Trần Tiêm đảo mắt tứ phương, trung quanh linh điền đông lúa từng đống, đã nhanh có thể thu hoạch. Cái này liếc nhìn lại, khoảng chừng hơn vạn mẫu, thật sự là không nghĩ tới, mình bây giờ cũng là đại địa chủ. Ừm. Trần Vân Y lìa đưa tay đem một lọn tóc đẩy đến sau tai, ôn nhu nói: chỉ cần điều chỉnh mấy tháng, ta có 5 chắc xung kích trúc cơ, có 10 thành. Ngưng tạm, lại sửa lời nói, có 80-90% chắc chắn. Trần Tiêm chưa phát giác mỉm cười. Cái này chị vợ, là sợ lời nói quá vẹn toàn, đau đầu lưỡi sao? Không cần mấy tháng, cũng cam đoan 10 thành. Trần Tiêm cười dắt người Ngọc Chi thủ nói, Vân Y đi tỉ cân nhắc, muốn hay không hiện tại liền tiến giai. Ngươi nói cái gì? Trần Vân Y thì nghe vậy, khó được ngự khi có chút hờn dỗi chi ý đến cùng là ta muốn tiến giai, vẫn là ngươi. Chính ta còn không biết mình tình huống sao? Kia muốn hay không đánh cược? Nếu như Vân Y lìa tỷ thua, liền mặc vào kia xa tất lưới cho ta nhìn. Cái gọi là kia xa tất lưới, cùng làm tinh tất chân, tiểu dáng bên trên không hề có sự khác biệt, nhưng lại có giống như pháp y công hiệu. Trần Tiêm không nghĩ tới, phương này thế giới cũng có loại vật này, dạy cao gấp càng là không thiếu. Nhưng hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua, chỉ vì Lê Quốc tập tục tương đối bảo thủ, nữ tu cũng không nhiều. Còn là bởi vì tại Trương Sam trong túi chứa vật thu được, mới biết có này diệu vật. Lúc ấy, hắn cầm ở trong tay mà người, lại bị Tô Nguyệt Thường liếc một cái, thu đi qua tiêu hủy. Loại này không đứng đắn tiếp thân chi vật, không cho phép ngươi đụng. Trần Tiêm vẫn nhớ kỹ Tô Chân Nhân thẹn thùng vô dáng đáng yêu biểu lộ. Về sau, quấy giày đòi hỏi một hồi, Tô Chân Nhân mới đồng ý về sau có cơ hội mặc cho hắn nhìn. Mấy ngày trước đây, Trần Tiềm cùng Tố Cẩm nghiên cứu thảo luận luyện khí thuật thời điểm, chỉ đạo nàng dùng linh tơ nện luyện chế thành công một đôi, đáng tiếc công nghệ không quá quan, chỉ lưu lại hạ khư bụi hiệu quả, độ dày cũng bất quá quan. Nhưng không hề nghi ngờ, cũng là tất chân không thể nghi ngờ. Đã thành công, Trần Tiềm liền lập tức luyện chế ra mấy chục song, các loại nhan sắc đều có, điểm tặng cho thê thiếp bọn thị nữ. Liên tục mấy ngày luyện chế loại này tinh xảo sự vật, ngược lại để hắn luyện khí trình độ tiến bộ không ít, pháp lực điều khiển tinh xảo độ cũng tăng lên. Cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bực này quần áo, chư nữ đều là chưa từng thấy, đã phu quân, công tử, yêu cầu xuyên, vậy thì làm thỏa mãn Trần Tiềm ý, vừa lên thân, tất nhiên là đỏ bừng mặt, bằng thêm rất nhiều khuê phòng chi nhạc. Trần Vân Y Lìa đương nhiên cũng nhận lấy đường, nhưng lại nói là cái gì đều không muốn xuyên. Cho nên, giờ phút này Trần Tiềm liền coi đây là tiền đặt cược, mong muốn thu hoạch được Trần Vân Y Lìa cho phép. Ta mới không cá cược đâu. Trần Vân Y Lìa trên mặt nhịn không được rồi, kia kia xa chi vật, áp sát vào trên da thịt, cũng không mặc có gì khác biệt. Nàng xấu hổ đỏ đang muốn chạy trốn mà đi, lại bị Trần Tiềm vòng lấy vòng eo, mang theo hướng Tiềm Vân Phong mà đi. Tiềm Vân Phong đỉnh, Hà Ảnh đang ôm tiểu linh tịch, cũng đã có thể tự mình hành tẩu tiểu giật an chơi đùa. Tiểu gia hỏa vừa có thể đi không có mấy ngày, chính là tươi mới thời điểm, mặc dù đi được lảo đảo nghiêng ngã, nhưng là chính là không muốn người đỡ. Hắn căn cơ thâm hậu, thân thể chắc địch, dù cho ngẫu nhiên ngã sắp xuống, cũng không khóc không náo. Hiện tại toàn bộ khoáng đạt Tiềm Vân Phong đỉnh đều bị Trần Tiềm làm thành đất phần trăm, ngoại trừ trong nhà chư nữ, hài tử cùng thị nữ, không có người ngoài. Dưới ngọn núi đã một lần nữa dựng lên một tòa nội vụ đại điện. Bình thường Vân Hy cùng tứ đại thị nữ sẽ ở nội vụ đại điện làm việc đúng giờ, Tiềm Long Sơn các đại quản sự như có việc cần bẩm báo, chỉ cần ở bên trong vụ trong đại điện xử lý liền có thể. Kể từ đó, Trần Tiềm cùng chư nữ như phải vào ra mệnh luân giới, cũng thiếu chút cố kỵ, không cần quá mức câu thúc, chỉ cần phóng tránh mới tới tỷ nữ liền có thể. Những này thị nữ, trong thời gian ngắn, Trần Tiềm không có khả năng cùng các nàng chia sẻ mệnh luân giới bí mật. Tiểu Giật An đang vung lấy vui mừng, nhìn thấy nhà mình ba ba cùng đại di, lập tức liền lảo đảo nghiêng ngã tiến lên đón. Trần Tiềm thuận tay ôm lấy, méo méo tiểu gia hỏa gương mặt, cười nói: "Hôm nay Giật An có ngoan hay không à?" "Ý gì nha, y nhi nha, y thủy 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 nhi nha." Tiểu gia hỏa đương nhiên còn nói không rõ ràng lắm, chỉ có thể phát ra chút đại biểu cảm xúc cấm thiết. Trần Tiềm cũng cùng hắn y nha nha đối lên lời nói đến, cũng bất kể có phải hay không là nước đổ đầu vịt. Kỳ thật, lấy Trần Tiềm tiên thiên thần hồn nhạy cảm, hắn chỉ cần thoáng vận dụng thần thức chi lực, thật sự có thể cùng tiểu gia hỏa không chướng ngại chút nào khai thông. Chỉ có điều không cần thiết mà thôi, mấy tháng lớn tiểu thí hài nhi, chỉ có đơn giản nhất dục vọng biểu đạt. Nói ví dụ, vui vẻ, khoái hoạt, ủy khuất, bi thương, hoặc là mong muốn, muốn ăn, muốn chơi, muốn bát. Chờ một chút mọi việc như thế, không cần dùng thần thức đi rõ ràng cảm giác, chỉ cần cẩn thận, cũng có thể phát hiện nhu cầu của hắn. Trần Vân Y Lìa cũng tiếp nhận Hà Ảnh trong ngực tiểu linh tịch, nàng không hiểu nhiều thế nào dỗ tiểu hải tử, chỉ là ôm, ánh mắt tới giao hội, thần sắc trên mặt biến nhu hòa mà thôi. Tiểu linh tịch hai mắt bên trong thúy sắc phun trào, tựa như ảo mộng, nàng cũng rất ưa thích vị này thanh lãnh di di. Cùng bình thường tiểu hải tử khác biệt, nàng cực ít khóc giống, đói bụng, đi tiểu, hoặc là muốn cái gì, chỉ cần dùng cặp kia thúy sắc mắt hạnh, nhìn về phía bên người mẫu thân hoặc di nương, tự nhiên là để cho người ta hiểu được nàng ý tứ. Rất thần kỳ. Trần Tiêm xem chừng, đây tuyệt đối là một loại linh đồng sơ hiện. Chỉ bất quá hắn không có tương quan tri thức, tạm thời không rõ ràng đây là cái gì linh đồng mà thôi. Đi theo bọn nhỏ chơi đùa một hồi, chờ bọn hắn đều mệt mỏi, chơi chán, Hà Ảnh mới mang theo đi nghỉ ngơi. Trần Tiêm cùng Trần Vân Y đi tiến vào đại trạch bên trong, đi tới tinh thất tu luyện bên trong. Trần Vân Y thì trực giác tới Trần Tiềm có bí ẩn sự tình muốn nói cho nàng, nỗi lòng cũng biến thành khẩn trương lên. Nàng chỉ là tâm tình chập chờn không lớn, có thể không phải là không có. Trần Tiềm rõ ràng người mang đại bí mật, nàng tuy hiếu kỳ, nhưng lại chưa từng tìm tòi nghiên cứu, bởi vì nàng biết Trần Tiềm sẽ ở thời cơ thích hợp cáo chi nàng. Ý thức đến giờ phút này rốt cuộc đến, nàng cũng biến thành có chút thất vọng, bởi vì đây tuyệt đối sẽ đối với nàng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Người đối với không biết sự vật, luôn luôn tràn đầy khát vọng cùng bất an, bởi vì không biết đại biểu có khả năng vượt qua tự thân trường khống. Mà không có người sẽ thích không cách nào trưởng không sự vật, dù cho vật này là đối chính mình có lợi. Yên tâm, tất cả có ta. Trần Tiềm hiểu rất rõ Trần Vân Ý Liễu tâm thái. Xem như nam nhân, chỉ cần giống núi cao, dường như đại thụ, đã có thể khiến cho nữ nhân dựa vào, lại có thể giúp các nàng che gió che mưa. Như thế, đủ để. Nhu hòa pháp lực, giống như tình nhân ở giữa nhẹ ủng, đem Trần Vân Ý Liễu vây quanh. Một cái mắt, cảnh vật biến ảo, xuyên qua thời không, hai người đã đi tới mệnh luân giới Thái Sơ Phong đỉnh. Trần Vân Ý không hề bận tâm hai con người, lần thứ nhất hiện ra không cách nào che giấu vẻ chấn kinh. Bởi vì lưỡng giới thời gian trôi qua tốc độ khác biệt rất lớn, Trần Vân Y càng là cảm giác có chút mê muội, bước chân có chút lảo đảo một chút. Trần Tiềm bận bịu đỡ nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Trần Vân Y thì hai mắt nhắm nghiền, một hồi lâu mới mở ra, liếc nhìn một phía, cảm nhận được mệnh luân giới hoàn toàn khác biệt khí tức, rốt cục vững tin, đây hết thảy không phải là một cảnh. Trần Tiềm, cái này, đây là địa phương nào? Trần Vân Y thì một hồi lâu mới bình phục tâm tình, yếu ớt dò hỏi. Cái này, là thế giới của ta. Trần Tiềm vừa cười vừa nói, hoan nghênh lại tới đây, thân cũng sẽ là thế giới của ngươi. Tiếp xuống, Trần Tiềm đem bộ kia lý do thoái thác lại rời đi ra. Trần Vân Y thì tự nhiên cũng rất nhanh thoải mái, cũng chỉ có như vậy nghịch thiên cơ duyên, khả năng thành tựu ra như thế không thể tưởng tượng nổi Trần Tiềm. Một phen giải thích về sau, Trần Vân Y thì liền bị Trần Tiềm mang theo, tự do ở chân trời bay lượn, lãnh hội Thái Sơ mệnh luân giới vẻ đẹp. Trần Vân Y thì cũng coi là sớm thể nghiệm được kết đan chân nhân phi thiên chi năng. Nàng mặc dù sớm quen thuộc ngự khí phi hành, nhưng là giống bây giờ như vậy không có chút nào bằng vào ngự phong mà đi, vẫn là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Tu sĩ tấn cấp trúc cơ, chỉ có thể ngự không, muốn phi hành còn nhất định phải mượn nhờ phi hành bảo vật hoặc bí thuật. Mà một khi tấn cấp làm kết đan chân nhân, thể nội tất cả lực lượng đều là nội đan thống ngự, liền thành một khối. Lúc này mới nhưng chân chính thoát khỏi đại địa trói buộc, sánh vai nhóm, phùng hương ngự phong. Tại phàm nhân trong mắt, kết đan chân nhân có thể lên cửu thiên ô nguyệt, có thể nhập đại dương bắt ba ba, đã cùng thần linh trong tiểu thuyết tiên nhân không khác. Trước mắt mệnh luân giới, đã sinh ra hai đại bản nguyên không gian, lại có một lớn năm tiểu lục đạo cổ sáng thông đạo ngày đêm càng không ngừng hút vào hỗn độn năng lượng, hiện tại đã thành dài đến phương viên hơn 50 dặm lớn nhỏ. Đối với phàm nhân mà nói, cái này đã là một mảnh rộng lớn không gian. Có lẽ, có chút phàm nhân cả một đời đi qua, đều không đi khắp lớn như thế một mảnh địa vực. Đối Trần Vân Ý liề tới nói, mệnh luân giới bên trong hết thảy đều rất mới mẻ, chứng kiến hết thảy đều tại phát triển nàng kiến thức cùng tầm mắt, nhường nàng không kịp nhìn. Thái sơ phong cao ngạo, nam khí không chu toàn khư khí phách, tinh giá điện lãng mạn, vân mộng đại hoang mạnh mẽ, đều để nàng hoa mắt thần mê. Ngàn vậy kính bạc minh ngông, xương ngủ ra triệu yên hà, thái cực phong phiêu giật, xích tiêu nhai lăng nhiên, cũng làm cho nàng tâm chỉ ý bay. Hai người lại đi tới bách thảo tuyển cơ phố, nhẹ ngửi linh hoa hơi hương, cũng được đến quỳnh tương tuyển vườn trái cây, phẩm vị linh quả ngọt ngào. Tới cuối cùng, mới trở lại Huyền Châu biệt viện đến, cùng chúng nữ đoàn tụ, trung tự trong lòng cảm thụ. Một đoạn này lữ trình, nhường Trần Vân Ý đi phát ra từ nội tâm thoải mái, lại trong lúc vô hình nhiều vài tia thiếu nữ hồn nhiên. Trên thân lâu dài không tiêu tan thanh lãnh chi khí, tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Bây giờ Trần Tiềm tuy là chủ sự một phương, quản lý mảng lớn linh địa, nhưng bởi vì trước mắt lấy chỉnh ngay ngắn nội vụ làm chủ, lại lấy được Phượng Lâm Cốc tại nhân tài bên trên đại lực duy trì, mỗi ngày cần hắn đánh nhịp sự tình cũng không nhiều. Cho nên, hắn cùng Trần Vân Hy khả năng tâm vô bảng vụ an tâm tu luyện. Sự vụ ngày thường đều bị hắn sai khiến Trần Vân Hy, Thanh Mạn, Tử Giao cùng tứ đại thiếp thân thị nữ đi phụ trách. Ngược lại là Tố Cẩm đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú, chỉ nguyện vây quanh Trần Tiềm cùng Trần Vân Hy chuyện, có rảnh rỗi liền tu luyện pháp lực, tu tập kỹ nghệ. Như không cần thiết, tuyệt không cùng người ngoài tiếp xúc. Đương nhiên, hiện tại nàng bụng ngày càng to lớn, hành động bất tiện, Trần Tiềm cũng sẽ không muốn nàng đi làm việc. Chương 165, Vân Y Đi Tan Huyền Hoàng, Băng Linh Sát Nguyên Thuật. Xung kích trúc cơ chương 165, Vân Y Đi Tan Huyền Hoàng, Băng Linh Sát Nguyên Thuật. Xung kích trúc cơ phong mạt mạt thân thể nội tình vô cùng tốt, sinh sản sau khi được qua hơn tháng tĩnh dưỡng, đã cơ bản khôi phục. Nàng là cái không chịu ngồi yên người, trước kia tại Phượng Lâm Thành, liền đem một thành tuần kiểm làm được hữu thanh hữu sắc. Từ khi gả cho Trần Tiềm, ngược lại là người đối diện bên trong thanh nhàn không quá quen thuộc. Hiện tại tốt, có Tiềm Long Sơn như thế một cái sân khấu, tương lai sinh hoạt cũng sẽ không như vậy đơn điệu. Nhưng bây giờ Tiểu Giật An cùng Tiểu Linh Tịch đều rất nhỏ, cách không được mẫu thân, cho nên nàng cùng Vân Hy cũng chỉ là ngẫu nhiên lộ diện, quản lý một chút trọng yếu điểm sự tình mà thôi. Còn lại việc bận bánh, có Thanh Mạn lục nữ, nhân viên bên trên cũng coi là dư giả, cũng sẽ không quá chậm trễ lục nữ tu hành. Dù sao, chỉ cần là tu hành, chư nữ đều sẽ tiến vào mệnh luân giới bên trong, một ngày nhưng khi ba ngày dùng. Ngược lại là ở bên trong vụ điện ngồi một chút ban, nhưng khi thành sinh hoạt điều hòa. Trần Tiềm cho Trần Vân Ý liền mấy ngày công phu đi điều chỉnh trạng thái, sau đó liền chuẩn bị cử đi nàng thẳng lên trúc cơ chi cảnh. Kim Đậu còn đang say giấc nồng, Trần Tiềm mỗi mấy ngày nữa liền sẽ đi xem một chút tình trạng của nó. Hiện tại hơn một tháng đi qua, còn không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng quanh thân yêu lực tràn ngập, cực kỳ mạnh mẽ, sớm đã vượt qua rất nhiều yêu thú cấp 2. Trần Tiềm xem chừng, chờ nó xuất quan, tuyệt đối không chỉ nhị giai hạ phẩm đơn giản như vậy. Ngược lại tạm thời cũng không cần đến nó, ngủ được lâu một chút, tăng lên càng nhiều càng tốt. Tiểu nhân cũng không có chuyện để làm, liền đi Thái Cực Phong bế quan. Nàng tu luyện cũng là không có chút nào bình cảnh, cùng tiểu thái cực hỗ trợ lẫn nhau, còn có thể xúc tiến âm dương một mạch quả thành thủ. Nhưng lại không phải bế tử quan, chỉ cần có cần, Trần Tiềm một tiếng chào hỏi, liền có thể đầu nhập chiến đấu bên trong. Mấy ngày sau, Trần Vân Y đi trạng thái đã điều chỉnh tới đỉnh phong, ngọc thể cùng thần hồn đều đã thoải mái thuận hợp. Mặc dù còn có thể tiếp tục rèn luyện, nhưng ở Trần Tiềm xem ra, đã mất tất yếu. Bởi vì hôm nay, hắn liền sẽ đem huyền hoàng chi khí cho Trần Vân Y để dung hợp. Tin tưởng dung hợp về sau, Trần Vân Y thì mặc dù có chút chỗ thiếu sót, cũng sẽ được đến đền bù, hơn nữa còn sẽ bước vào một cái cấp độ mới tinh. Trừ cái đó ra, tất cả trúc cơ cần thiết, Trần Tiềm cũng đã vì nàng chuẩn bị đầy đủ, dung hợp huyền hoàng chi khí sau, cũng biết nhường Trần Vân Y thì lập tức bế quan tiến giai. Kết quả sau cùng, vẹn vẹn chỉ là ở chỗ, Trần Vân Y thì phải chăng có thể xung kích một chút trong truyền thuyết hoàn mỹ đạo cơ chi cảnh mà thôi. Trần Tiềm cùng Trần Vân Y thì hai người cáo biệt Huyền Châu biệt viện bên trong chư nữ, dắt tay hành tẩu tại mệnh luân giới bên trong. Trần Vân Y thì còn có chút thổ thức. Vừa mới muội muội Vân Hy có chút bận tâm, ánh mắt vẫn rõ ràng trước mắt, trên ngón tay còn lưu lại đối phương cầm chặt sau, lưu lại dư hương. "Tỷ tỷ, có khác lo lắng, ta hiện tại cũng có thể tu luyện. Về sau, ngươi cũng gả cho phu quân, chúng ta biết làm ngàn năm, vạn năm tỷ muội." Trần Vân Y thì không khỏi phủ lên nụ cười ôn nhu, âm thầm lườm bên cạnh Trần Tiềm một cái. Trần Tiềm lòng có cảm giác, cũng mỉm cười nhìn qua. Tất cả đều không nói bên trong. "Ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu, liền nghĩ tỷ muội xong?" Trần Vân Y thì vẫn là ra mặt mỏng, nói không nên lời. Sớm tại lần trước tại Phượng Lâm Cốc bên trong tiến giai luyện khí tầng 9, Trần Tiềm giúp nàng loại trừ băng sát sau, muội muội Vân Hy liền thăm dò qua nàng. Nàng băng tâm linh động, làm sao có thể không hiểu, chỉ là không rõ muội muội tại sao lại như vậy chủ động. Hiện tại biết mệnh luân giới tồn tại, Trần Tiềm cũng nói thẳng, hắn đời này sẽ có rất nhiều đạo lữ, chỉ có như vậy mới có thể giúp hắn đăng lâm tuyệt đỉnh. Nàng mặc dù đã đối Trần Tiềm tình căn thâm trùng, nhưng lại sợ hai hắn đối nàng tốt, chẳng qua là vì tu hành. Trần Vân Hy lời tuy nói đến mờ mờ, nhưng Trần Tiềm lại thông tấu vô cùng, Vân Y Tỷ, sớm tại trong cốc hồ nhỏ gặp lại lần nữa, ta liền đối với tỷ tỷ động tâm. Không vì tu hành, cũng không vì Vân Hy, chỉ vì trong lòng chi rung động. Ta không chuyên tình, nhưng ta thâm tình, chư thiên vạn giới chúng dám. Trần Vân Y Tỷ nghe được lời ấy, trong lòng kia tia sớm đã nhỏ không thể thấy xoắn xuýt cũng tận đi, lại không một tia lo lắng. Tốt, ta tin ngươi. Muội muội trước gả lại như thế nào? Trần Tiêm có lại nhiều đạo lữ cũng không sao, chỉ cầu lương tâm tương chiếu, đời này không tiếc liền có thể. Hai người không nói nữa, cầm tay đi qua Vân Mộng Đại Hoàng, đi vào ngàn vảy kính bạc. Thủy quang liêm diễm, sóng biết dập dờn, khói chiều mênh mông. Trong hồ nước, chợt có lôi vảy nước nguyên ẩn hiện. Trải qua gần một năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nước nguyên tộc quần đã lật ra một phen nhiều. Ngoại trừ nguyên thủ lĩnh bên ngoài, không ngờ nhiều một đầu nước nguyên đạt đến nhất giai đỉnh cấp. Nhất giai thượng phẩm, cũng có hơn 10 đầu, đã đạt đến thấp nhất số lượng đạo binh tuyển chọn tiêu chuẩn. Chính là thanh mạn cùng tử giao cảnh giới còn quá thấp, tốt nhất vẫn là chờ các nàng đạt tới luyện khí hậu kỳ, lại đến thực hành tương đối tốt. Hai nữ lập tức liền muốn luyện khí tầng 6, bất quá thời gian mang thai cũng sắp hơn phân nửa, đoán chừng muốn chờ sinh sản khôi phục về sau, khả năng tu tới hậu kỳ cảnh giới. Bất quá hai nữ cơ bản chờ tại mệnh luân giới bên trong, tu hành tốc độ tương đương nhanh hơn các bà, bên ngoài giới thời gian mà tính, cũng không cần bao lâu. Trần Tiêm không có tại ngàn vảy kính bạc bên cạnh dừng lại, mang theo Trần Vân Y đi trực tiếp đạp nước mà đi, đi tới hòn đảo giữa hồ phía trên. Đảo này diện tích không lớn, lại tự thành thiên địa, lộ ra một cỗ sinh mệnh mới sinh, vạn vật cạnh phát mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Cùng ngoại giới những cái kia tồn thế lâu dài hòn đảo hoàn toàn khác biệt, nơi này thảm thực vật mang theo một loại mới cảm nhận. Cây cối thẳng tắp hướng lên, thân cành bảy biện ra một loại khỏe mạnh màu nâu xanh hoặc sáng màu nâu, vỏ cây bóng loáng, ít có rêu hoặc ký sinh thực vật. Phiến lá dị thường đầy đặn, sáng rõ xanh biếc, dường như mỗi một phiến đều tại tham lam hấp thu mệnh luân giới nồng đậm mà tinh khiết linh khí, dưới ánh mặt trời lóng lánh nước nhuận quang trạch. Bọn hắn lấy một loại mắt thường cơ hồ có thể phát giác tốc độ tại sinh trưởng, tràn đầy làm cho người sợ hãi than sinh mệnh lực. Lẩm chẩm quái thạch tản mát trong rừng, phần lớn góc cạnh rõ ràng, chưa quá nhiều gió sương tháng năm ăn mòn mài tròn, mặt ngoài bày biện ra tinh khiết màu nâu xanh hoặc mang theo kim loại cảm nhận màu nâu đen. Có khe nham thạch khe hở bên trong, ngoan cường mà sinh trưởng mấy đám đồng dạng tươi non nước át thấp bé bụi cây hoặc dương xỉ, sợi dễ nắm chắc tân sinh nham thạch, tỏ rõ lấy tràn đầy sinh cơ. Toàn bộ đảo nhạc dạo là xanh mới cùng thanh xám xen lẫn, sạch sẽ, sáng tỏ, tràn đầy vô hạn khả năng. Hòn đảo trung ương địa thế hơi cao, tạo thành một mảnh tương đối khoáng đạt đất bằng. Đất bằng trung ương có một cái thanh tịnh thấy đáy cả đoa. Hoa bên trong chi thủy không phải là bình thường nước hồ, mà là từ hòn đảo trong địa mạch tự nhiên rỉ ra linh tuyển, nước chất trong suốt như không, ẩn chứa so chúng quanh nước hồ càng tinh khiết hơn ôn hòa thủy hành linh khí, hòa hợp nhàn nhạt sương trắng. Hoa đáy phủ lên sắc thái lộng lẫy sạch sẽ đá cội cùng các mịn, ngẫu nhiên có nhỏ bé bọt khí tự con suối chỗ dâng lên, tại mặt nước tràn ra nhỏ vụn sóng. Suối hoa biên giới sinh trưởng vài quặng càng kỳ lạ thực vật. Bọn hắn cành cây tinh tế lại cứng cỏi, bày biện ra màu băng lam hoặc hơi mở lưu ly cảm nhận. Phiến lá mỏng như cánh ve, biên giới mang theo nhỏ bé băng tinh răng cưa, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải ánh sáng nhạt. Đỉnh ngâm mấy đóa hoặc nụ hoa chấm nở, hoặc ban đầu mới nở mở trắng muốt đóa hoa, cánh hoa như là tinh khiết nhất băng tuyết tạo hình, tản mát ra một loại mát lạnh, tinh khiết, không nhiễm bụi bặm điểm hương khí tức. Cái này vài quặng linh thực tồn tại, là mảnh này tân sinh hòn đảo khu vực trung tâm tăng thêm một vệt như mộng ảo băng hàn linh vận. Nơi đây linh khí tinh thuần, địa mạch vững chắc, thủy linh tràn đầy, càng có cái này thiên nhiên băng thuộc linh thực hội tụ lạnh hơi thở, là thích hợp nhất người trúc cơ sử dụng. Trần Tiêm nhìn quanh cái này tràn ngập nguyên thủy sinh mệnh lực, nhưng lại tinh khiết đến như là mới sinh vải vẽ giống như hòn đảo, hài lòng gật đầu. Hắn nắm Trần Vân Ý dìa tay, đi đến suối hoa bên cạnh rộng rãi trên đất bằng. Trần Tiêm đứng vững, thuộc về mệnh luân giới chi chủ mênh mông ý chí trong nháy mắt giáng lâm vùng nước này cùng hòn đảo. Ý niệm tức phát lệnh, thái sơ mệnh luân giới lực lượng tùy tâm động mà lưu chuyển. Bằng vào ta chi danh, trưởng giới quyền lực. Nơi đây chính là băng phong chi cảnh. Ánh mắt của hắn khóa chặt suối hoa cùng xung quanh đất bằng, trầm thấp tuyên cáo. Trong chốc lát, nước hồ hòn đảo phía trên trống không phong vân biến sắc. Hòn đảo trên không dường như bị vô hình hàn lưu đông kết, vặn mèo, bày biện ra một loại lưu động băng vầng sáng xanh lam. Tước át không khí trong nháy mắt bị rút khô tất cả nhiệt lượng, lạnh leo thấu xương như là như thực chất giáng lâm. Màu trắng xương tinh không còn là bay xuống, mà là trực tiếp trong không khí ngưng tụ, vành trướng, rơi lạ chả. Mới vừa rồi còn bích thúy sáng rõ lá cây, cây cỏ, trong nháy mắt bị một tầng nóng ánh sáng long lanh băng sắc bao trùm, dừng lại tại sung mãn nhất sinh mệnh dáng vẻ, như là từng kiện thủy tinh tác phẩm nghệ thuật. Lợm chởm nham thạch phủ thêm nặng nề ngân bạch đúng thảm. Trung ương kia thanh tịnh suối hoa phát ra liên tiếp thanh thủy êm thai ken kết tầm thành, tầng băng từ biên giới hướng trung tâm cấp tốc lan tràn, tăng dày, trong vòng mấy cái hít thở liền hóa thành một phương to lớn, trong suốt như không tì vết lam thủy tinh hoàn mỹ mặt băng. Mà kia vài quặng bốn là kỳ lạ băng tinh linh thực, giờ phút này như là bị rót vào linh hồn. Mảnh khảnh băng lam cảnh cây quang mang lưu chuyển, mỏng như cánh ve băng tinh phiến lá thư giãn đứng thẳng, để kia trắng muốt nụ hoa tại lạnh thấu xương hàn khí bên trong đột nhiên nở rộ. Đóa hoa hoàn toàn nở rộ, tầng tầng lớp lớp như là tinh xảo nhất băng sen, trung tâm nhụy hoa lóe ra sao trời giống như ánh sáng nhạt. Tản mát ra so trước đó nồng đậm gấp 10, thuần túy đến cực điểm băng hàn linh khí. Bọn hắn thành mảnh này tân sinh băng tuyết trong quốc gia chói mắt nhất, nhất phù hợp hải tâm. Cảnh tượng trước mắt không còn là nguyên thủy tân sinh rừng cây, mà là biến thành một chỗ từ băng tinh, tuyết nung cùng thủy tinh tạo thành, vừa mới sinh ra mà thuần tịnh vô hạn, sinh cơ ẩn dấu lưu ly thế giới. Hàn vụ như là có sinh mệnh tinh linh, tại băng tinh cây cối cùng nở rộ băng sen ở giữa lượn lờ xuyên thẳng qua. Cái này thật là tinh khiết băng hàn chi khí. Trần Vân Ý lìa đôi mắt sáng như sao trời, hít một hơi thật sâu cái này cực hạn tinh khiết hàn khí, thể nội băng hệ linh lực nhảy cẫng hoan hô. Dường như về tới mâu thai giống như thoải mái dễ chịu, vùng thế giới băng tuyết này chính là vì nàng mà sinh thiết hoàn mỹ đạo trường. Trần Vân Y liền lại một lần nữa bị Trần Tiềm thần kỳ rung động, khắc sâu cảm nhận được Trần Tiềm nói tới câu nói kia hàm nghĩa, hoan nên đi vào thế giới của ta, thần cũng sẽ là thế giới của ngươi. Trần Tiềm tuyển tại băng bên hồ bơi nhất bằng phẳng một khối băng nham bên trên, ra hiệu Trần Vân Y quanh chân ngồi xuống, đãi nàng vào chỗ, hắn tự thân thì xếp bằng ở đối diện nàng cách đó không xa một cái khác khối băng nham bên trên. Vân Y tỷ, bài trừ tạp niệm, tâm thần thủ nhất, ta trước giúp ngươi dung hợp huyền hoàng chi khí, tăng lên vững chắc bản nguyên căn cơ. Trần Tiềm thanh âm trầm ổn, mang theo trấn an lòng người lực lượng. Đầu ngón tay hắn một chút, một đạo cô động như thực chất, lóe ra nặng nề huyền ảo quang mang huyền hoàng chi khí, liền chậm rãi độ nhập Trần Vân Y Liễu mi tâm. Trần Vân Y Liễu nhắm lại hai con ngươi, toàn lực vận chuyển huyền minh băng phách kinh, dẫn đạo đạo này thiên địa bản nguyên chi khí dung nhập tự thân thức hải thần hồn, gột rửa kinh mạch, nền vững chắc căn cơ. Tuy là khai thiên tích lần đầu tiên, nhưng có Trần Tiềm thần hồn dẫn đạo, nàng trong nháy mắt liền minh bạch muốn làm sao phối hợp. Huyền hoàng chi khí nặng nề như núi, nhưng nàng lại cảm giác không thấy nặng nề, tất cả quá trình dung hợp bên trong chỗ khó đã bị Trần Tiềm chỗ loại trừ. Trần Vân Y chỉ phát giác được, nàng hết thể đều tại từ bên trong ra ngoài xảy ra chất biến. Sâu trong thân thể, nguyên bản ẩn tính băng linh chi thể bị bù đắp thiếu thốn bộ phận, đã ở toàn diện khôi phục. Băng thuộc tính pháp lực dị thường sinh động, có chút phù phiếm khí tức cũng đang không ngừng biến tinh thuần, ngưng thực. Mấy canh giờ sau, Trần Vân Y khí tức quanh người hòa hợp sung mãn, huyền hoàng chi quang cuối cùng hoàn toàn ẩn vào thể nội, dung hợp viên mãn hoàn thành. Mệnh luân giới lại thêm thành viên mới, nội tình mạnh hơn một phần. Mà Trần Vân Y cũng từ đây chân linh gửi giới này, mệnh nguyên theo giới sinh. Trần Tiềm mi tâm ánh sáng nhạt lóe lên, một đạo vô hình mà cứng cỏi thần thức chi lực kéo dài mà ra, nhu hòa mà kiên định kết nối vào Trần Vân Y Liễu thần hồn. Đây là Trần Tiềm học được từ tiểu nhân bản mệnh hồn thuật, thần hồn liên. Hai người thần hồn tại thời khắc này chặt chẽ tương liên, lẫn nhau thông thấu, tất cả ý nghĩ cùng cảm ngộ tất cả đều hoàn mỹ chung. Vân Y Liễu tỷ, ngưng thần thụ thật, người ta cùng tham khảo băng sát chi lực. Trần Tiềm thanh âm trực tiếp tại nàng sâu trong thức hải vang lên. Đó cũng không phải ngôn ngữ, mà là ý niệm giao hội. Trần Vân Y Liễu trải qua thời gian dài tu tập huyền minh băng phách kinh cảm ngộ, đối băng sát chi lực cảm giác, đối pháp thuật, tu tiên kỹ nghệ, thậm chí đối với cuộc sống bên trong tiếp xúc đến tất cả, đều như là tia nước nhỏ tụ hợp vào Trần Tiềm tâm thần. Mà Trần Tiềm cũng sẽ ý nghĩ của hắn, hắn đối sát khí lý giải cùng phân tích, toàn bộ phản hồi về đi. Hai người thần hồn đang giao hòa ba chạm, cộng đồng thôi diễn băng sát huyền ảo. Mệnh luân giới bên trong, tất cả liên quan tới băng xương ngưng kết, hàng khí ăn mòn, sát ý ngưng tụ quy tắc tích lũy, cũng tùy ý hai người lĩnh hội, trải nghiệm. Ý niệm phi tốc lưu chuyển, nghiệm chứng, thành hình. Tất cả chỗ khó, tại hai người thần hồn trung diễn phía dưới, rộng mở trong sáng. Một đạo hoàn toàn mới băng sát bí thuật dần dần thành hình. Cuối cùng, hai người đem đạo này bí thuật linh văn mạch lạc hoàn toàn ngưng tụ, dùng hồn lực khắc xuống xuống dưới. Băng sát bí thuật, băng linh sát nguyên thuật thành. Đến mức ở trong quá trình này, Trần Tiềm khống chế Thái Sơ Phong bên trên linh thạch trồng, cho hỗn độn chỉ đầu nhập 3000 linh thạch thôi diễn phí tổn, kia hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đạo này bí thuật có thể đem băng sát chuyển hóa làm sát nguyên, bám vào Trần Vân Y phát ra cái gì công kích phía trên, khiến công kích mang theo băng sát chi lực. Không chỉ có uy lực bên trên sẽ tăng lên một cái nhỏ cấp độ, hơn nữa còn bổ sung băng sát đặc hữu thần hồn xung kích, tuyệt đối sẽ để nàng tương lai địch nhân giật nảy cả mình. Từ nay về sau, Trần Vân Y Lệ cũng sẽ không lại chịu băng sát đông lạnh hồn nỗi khổ, sẽ không cảm xúc lại bị băng phong. Trong tính cách chắc chắn sẽ có chỗ biến hóa, đối với cái này, Trần Tiềm biểu thị rất chờ mong. Hoàn thành băng linh sát nguyên thuật thôi diễn về sau, Trần Tiềm liền lấy ra là Trần Vân Y Lệ chuẩn bị trúc cơ tài nguyên. Theo từng kiện vật chất quý, bay ở Trần Vân Y Lệ trước mặt, làm nàng lập tức lớn chịu xung kích. Trần Tiềm, cái này cũng quá là nhiều. Trần Vân Y Lệ đôi môi hé, có chút không biết làm sao. Chỉ thấy tinh phẩm trúc cơ đan tròn trịa sung mãn, đan văn tự nhiên, tản ra làm lòng người thần yên tĩnh mùi thuốc. Địa mạch tinh hoa như là lưu động hộ phách, ẩn chứa bảng bạc ôn hòa địa khí. Quỳ thủy tinh hoa như từng giọt u lam thâm thúy giọt nước, trí thuần trí âm. Nguyệt hoa thủy liên hoa cánh sáng long lanh như băng ngọc, tản ra thanh lanh trong sáng quang mang. Tử dương hoa dịch thì là một đoàn nhỏ tử kim sắc linh dịch, ẩn chứa tràn trề linh cơ, có thể cực đại tưới nhuần thần hồn, bổ sung hồn lực. Chương 166, rèn luyện thận, nhị giai luyện thể. Băng cơ ngọc cốt công. Chương 166, rèn luyện thận, nhị giai luyện thể. Băng cơ ngọc cốt công. Vân Y Địa tỷ, giờ này phút này, ngươi không thích hợp suy nghĩ nhiều. Phúc đan, theo thứ tự luyện hóa, ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Trần Tiềm trầm giọng nói. Trần Vân Y Địa đôi mắt đẹp thâm tình nhìn xem Trần Tiềm, Trần Tiềm cũng cùng nàng dịu dàng đối mặt. Một hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nhắm lại hai mắt, lại mở ra sau, nàng đã khôi phục giếng cổ không gợn sóng trạng thái. Nàng theo lời mà đi, trước đem trúc cơ đan đặt vào trong miệng, linh đan vào miệng tan đi, hóa thành đặc lưu ba cỗ dược lực hồng lưu trong nháy mắt cọ rửa hướng toàn thân. Nàng lập tức dẫn đạo cỗ thứ nhất dược lực, dựa theo huyền minh băng phách kinh đường lối vận công vận hành chu thiên, dành dụng pháp lực. Đồng thời, cỗ thứ hai dược lực hóa thành bảng bạc tinh nguyên, bắt đầu chậm rãi tăng lên nàng nhục thân nội tình cùng tăng cơ. Mà cỗ thứ ba dược lực thì tràn vào nàng thức hải, hóa thành tinh thuần hồn lực, dung nhập thần hồn của nàng, đưa nàng nguyên bản có chút hư ảo thần hồn cánh tay dần dần ngưng thực. Trong khoảng thời gian này đến nay, liên quan tới tấn thăng trúc cơ các loại tri thức điểm cùng kinh nghiệm, nàng đều đã chín đọc. Đối với toàn bộ quá trình tấn cấp, nàng đã vô cùng minh bạch, biết mình làm như thế nào đi làm. Đại cảnh giới ở giữa tấn thăng là cái chậm chạp mà lâu dài quá trình, không có khả năng một lần là xong. Trần Tiềm cũng không thể quấy rầy nữa nàng, ở bên hộ pháp liền có thể. Hắn vây tay một cái, toàn bộ mệnh luân giới không gió mà động, từng lớp mênh mông linh khí bắt đầu hội tụ ở hồ tâm đảo, quay chung quanh tới Trần Vân Y ở bên cạnh, đem giai nhân kia luyện chuyển thân thể hoàn toàn che lấp. Trần Vân Y Lìa đã bắt đầu tiến giai, hắn cũng có thể mượn nhờ chỗ này băng tuyết linh cảnh, xung kích nhị giai luyện thể. Ngũ hành luân chuyển công đệ nhất chuyển, có thể tùy ý lựa chọn một cái tạm khí rèn luyện, hắn sớm đã quyết định trước rèn luyện thận. Thận là thủy chi phách, chủ dấu tinh, nạp khí, đối ứng mùa đông cùng phương bắc, cho nên tại băng tuyết linh cảnh bên trong tu luyện chính là thích hợp nhất. Muốn lấy thần hồn niệm lực dẫn đạo thận thủy ngược dòng, kích phát thật khí, hấp thu chi âm chí hàn chi khí, dựa vào dùng vạn niên huyền băng hoặc băng hàn linh tài chờ luyện chế cố thận đan. Thận rèn luyện sau khi thành công, toàn thân nhận tẩm bổ cùng tăng lên, sinh mệnh lực tăng vọt, năng lực nhận biết siêu phàm, đồng thời tinh lực vô hạn. Tại cảm giác thủy hệ linh lực phương diện hết sức đề cao, pháp lực điều khiển tinh vi độ cũng có thể trên diện rộng tăng trưởng. Đối rất nhiều phương diện đều có chỗ tốt, tỉ như chiến đấu bền bỉ tính, pháp thuật chính xác tính chờ một chút. Đến mức nhị giai luyện thể về sau, lực lượng đại tăng, lực phòng ngự, sức hồi phục, tốc độ, độ nhạy chờ đều sẽ lên một bậc thang, những này tự nhiên không cần nhiều lời. Trần Tiêm hít sâu một cái lạnh lẽo thấu xương không khí, ánh mắt sắc bén như lao. Vô túi chữ vật, mấy viên cố thận hoàn bay vào trong miệng. Dược lực tan ra, một cỗ thâm trầm băng lãnh lực lượng bay thẳng thật chỗ. Đồng thời, hắn toàn lực vận chuyển ngũ hành ổ quay công, đến mức chủ tu công pháp ngũ hành hôn nguyên quyết cùng sát khí đoán thể công, thì không cần hắn chuyên môn khống chế, đã tự phát vận hành. Thể nội ngũ sắc pháp lực bắt đầu luân chuyển không ngớt, thiên trung đan điền vòng xoáy trung tâm đã toàn bộ là hóa thành thể lỏng pháp lực chân nguyên. Linh khí chung quanh mờ mịt, nhất là thủy hành linh lực, càng là tại hàn băng hoàn cảnh kích thích phía dưới, dị thường sinh động. Trần Tiêm lần nữa khai thông mệnh luân giới, đem để dành tới địa mạch sát khí chuyển vận nhập trong cơ thể của hắn. Thân thuộc thủy, ngũ hành luân chuyển, nước trở vật bật. Địa sát tối thể, băng hàn luyện thân. Phá. Trần Tiêm điều động lên sát khí đoán thể công pháp môn, dẫn đạo kia băng hàn cố thận thuốc vi lực, bàng bạc thủy hành linh lực, cùng cùng bạo địa mạch sát khí, lấy ngũ hành ổ quay công là đầu mối then chốt, ba người hội tụ ở thận bên trong. Thân thủy bắt đầu ngược dòng, vô số thận khí bị kích phát ra đến. Ông. Dường như thể nội vang lên một tiếng trầm muộn hùng trung. Lực lượng cùng bạo tại thận bên trong va chạm, rèn luyện, dung hợp. Kịch liệt đau nhức truyền đến, như là thận bị vô số băng châm đâm xuyên, lại bị địa hỏa thiêu đốt. Trần Tiêm khuôn mặt căng cứng, mồ hôi vừa chảy ra bên ngoài thân liền bị hàn khí đông kết thành băng hạt, nhưng hắn ý chí như sắt, cắn răng kiên trì. Tại băng hàn hoàn cảnh áp bách dưới, tại cố thận hoàn dược lực bảo vệ dưới, tại ba cố lực lượng lặp lại rèn luyện bên trong, thân của hắn đang phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Biến cứng cáp hơn, càng có sức sống, càng có thể gánh chịu cùng chuyển hóa thủy hành cùng sát khí lực lượng. Đây chính là luyện thể một đạo, từ nhất giai đi vào nhị giai mấu chốt chính tự, ngũ tạng bản nguyên hóa sinh, thận đầu tiên tái tạo. Băng bên hồ bơi, hai cố khí tức cường đại bay lên, nhưng lại kỳ dị giao hòa. Một bên, Trần Vân Y đi quanh thân hàn khí lờ, băng tinh tự phát tại nàng lọn tóc, lông mày và lông mi ngưng kết, dưới thân băng nham lan tràn ra mỹ lệ băng văn. Trong cơ thể nàng đang tiến hành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, khí tức liên tục tăng lên, thanh lãnh mà thánh khiết. Một bên khác, Trần Tiềm thể nội khí huyết như thủy ngân tương trào lên, phát ra trầm thấp âm thanh sấm sét, dưới làn da mơ hồ có ngũ hành luân chuyển ánh sáng nhạt cùng từng tia sát khí ánh sáng màu đỏ lộ ra. Mỗi một lần hô hấp đều mang nồng đậm băng xương mạch khí, thật vị trí dường như dựng dục một vòng hơi co lại u đầm, tản ra bàng bạc sinh mệnh lực cùng thủy hành ý sát. Nhục thể của hắn chi lực tại bao tác đột tiến, hướng phía nhị giai luyện thể cấp độ tiến bộ dũng mãnh. Hồ Tâm đảo trung ương trở thành hai người bọn họ cộng đồng phá cảnh, bước về phía tầng thứ cao hơn thánh địa. Ngàn vậy kính bạc sóng biết chiếu dọi ra ở trên đảo băng lam vầng sáng, chợt có hiếu kỳ nước nguyên vừa mới tới gần Hồ Tâm đảo, liền xa xa cảm giác được có hai cố làm chúng nó kính sợ lại sợ hai khí tức. Nho nhỏ nước nguyên lập tức toàn thân mềm nhũn, thẻ ra quần, lập tức kinh hãi chui vào nước sâu, cục đôi chạy trốn rời đi. Nhị giai luyện thể tiến giai, tái tạo thận quá trình dài răng giặc đến ra ngoài Trần Tiềm dự liệu, vẹn vẹn thận sơ bộ tiến hóa hoàn thành, đã qua 3 ngày. Cái này 3 ngày chỉ là thận tái tạo biến hóa nhanh chóng nhất thời gian mà thôi. Đến tiếp sau còn có một cái biến hóa chậm dần, từng bước tăng lên thời kỳ, ít ra còn cần mấy tháng, khả năng hoàn thành. Trong thời gian này, thân thể cần đại lượng bồi bổ, thu nạp đại lượng tinh nguyên, khả năng chân chính đem thận tái tạo hoàn thành, luyện thể cũng tiến giai tới nhị giai. Nghĩ đến cũng bình thường, muốn đem thân thể rèn luyện tới có thể so với hạ phẩm linh khí cường độ, làm sao có thể vẹn vẹn tu luyện một chút công pháp, luyện hóa mấy hạt cố thận hoàn liền có thể. Thực lực tăng lên, không phải chống giống liền có thể hoàn thành, nhất định phải kinh nghiệm thu nạp lại chuyển hóa quá trình. Điều này cũng làm cho Trần Tiềm mong muốn nhanh chóng rèn luyện xong thận, sau đó lập tức liền tiếp lấy lá gan ý nghĩ, phá sinh. Chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Thực lực tăng trưởng quá nhanh, cũng không phải chuyện tốt. Hơi chậm rãi, cũng có thể nhường thân thể thích ứng tăng bọt thực lực, chân chính đem căn cơ làm chắc. Sơ bộ hoàn thành thận rèn luyện, Trần Tiềm đã bắt đầu cảm giác được kịch liệt cảm giác đói bụng. Minh bạch đây là thân thể phát ra cảnh cáo, hiện tại ở vào thâm hụt trạng thái, nhu cầu cấp bách bồi bổ. Trần Vân Y dị tiến giai vẫn còn ban đầu giai đoạn, trúc cơ đan dược lực vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa đâu. Hắn cũng không cần thủ tại chỗ này, ở vào mệnh luân giới bên trong, Trần Vân Y có vấn đề gì, hắn đều có thể tùy thời cứu tế cho biệt thủ. Cho dù hắn đi ngoại giới, không tại mệnh luân giới bên trong, cũng đồng dạng có thể làm được. Cho nên Trần Tiềm không còn lưu luyến tại Hồ Tâm đảo, quay người một cái cất bước, liền trở về Huyền Châu biệt viện. Biệt viện bên trong, ngoại trừ hôm nay đi nội vụ điện tọa đường Liễu Yên, Tế Tuyết hai nữ, những nữ nhân khác nhóm đều tại. Có tại tu luyện, có tại nghiên cứu kỹ nghệ, còn có đang ngồi tiểu Giật An cùng tiểu Linh tự chơi. Trần Tiềm nhìn thấy Hà Ảnh ngay tại trong phòng bếp chơi đùa lấy món ăn mới thức, không khỏi đại hỉ, một cái thoáng hiện liền đi tới bên cạnh của nàng. A, đột nhiên xuất hiện Trần Tiềm, doa Hà Ảnh kêu to một tiếng. Lúc đầu không đến mức, bởi vì các nữ nhân đều biết, tại mệnh luân giới bên trong, Trần Tiềm có thể xuất quỷ nhập thần. Nhưng làm sao cô gái nhỏ này đang suy tư món ăn mới thức điều chế phương pháp đâu? Thần chí ý động ở giữa, đột nhiên trước mắt lóe ra cái người sống sờ sờ, không một cái giật mình mới là lạ. Tốt Hạ Ảnh, có cái gì ăn đều bưng lên, ngươi công tử nhanh chết đói. Trần Tiềm luốt luốt tiểu nha đầu đầu, nói rằng: "A, thật tốt." Hạ Ảnh vừa định cùng Trần Tiềm bung nũng nịu, không nghĩ tới công tử mở miệng liền nói đói, cũng không nói hoài tới cái khác, liên tục không ngừng đem đồ ăn bưng lên. Trần Tiềm đương nhiên lập tức liền mở huyễn, phong quyển tàn vân giống như Hạ Ảnh đưa lên tốc độ, đều kém chút theo không kịp đồ ăn biến mất tốc độ. Trần Tiềm mặc dù còn không có rèn luyện qua lá lách, đến mức dạ dày, càng cần hơn xếp tại ngũ tạng về sau, nhưng đã siêu việt nhất giai thân thể, cũng không thể coi thường. Những này nhất giai cấp độ đồ ăn, chỉ cần ăn hết, Trần Tiềm lập tức khống chế dạ dày kịch liệt lúc đích, ra tốc hấp thu, rất nhanh liền có thể tiêu hóa hết. "Công tử, ngươi luyện thể tiến giai." Hạ Ảnh cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu phàm tục tiểu cô nương. Từ khi mệnh luân giới bên trong có Ngọc Lộ Linh Phong, cũng liền có ổn định linh mật nơi phát ra. Ngoại trừ chút ít linh mật cầm lấy đi cất rượu bên ngoài, cái khác, Trần Tiềm toàn bộ dùng cho mình cùng chư nữ luyện thể chi dụng, căn bản không cân nhắc bán, đi kiếm lấy linh thạch. Còn chuyên môn đầu nhập 800 linh thạch thôi diễn phí tổn, sáng tạo ra thích hợp nữ tu nhất giai luyện thể công pháp, Vang Cơ Ngọc Cốt Công. Có công pháp, có tài nguyên, chúng nữ cũng đều bắt đầu kiêm tu luyện thể, mặc dù các nàng phần lớn còn không có nhập môn. Nhưng chỉ cần có một ít hiệu quả, kia tất nhiên sẽ muốn ăn tăng nhiều. Cho nên, Trần Tiềm cái bộ dáng này, Hạ Ảnh cũng không lạ lắm. Trước tiên liền biết, nhất định là công tử luyện thể tiến giai. Không sai. Trần Tiềm ăn đến miệng đầy chảy mỡ. May mắn linh mễ, linh sơ, yêu thú thịt chờ nhập giai đồ ăn, đều không dễ quen thuộc, trừ phi bất kể chi phí dùng linh hỏa nấu nướng. Nhưng ngược lại lại không thời gian đang gấp, cho nên Huyền Châu biệt viện trong phòng bếp, phòng có đang chậm lửa đun nhừ đồ ăn. Mặc dù không thiếu đồ ăn, chỉ có điều những vật này, mức năng lượng quá thấp, Trần Tiềm ăn đến chưa đã nghiền. Thoáng hóa giải đói khát về sau, Trần Tiềm ngón tay vạch một cái hư không, mở ra mệnh luân giới chuyên môn tạo dựng khóa tươi không gian. Từ đó lấy ra cất giữ gấu lớn thịt, còn có đoạn thời gian trước tại Phệ Hồn Điện cứ điểm bên trong thu hoạch nhị giai tuyết ảnh thịt sói. Gấu lớn thịt chừng mấy chục và cân, còn lại không ít. Nhị giai tuyết ảnh lang mặc dù không có khổng lồ như vậy, nhưng cũng coi như cỡ lớn yêu thú, chất thịt càng chặt thực, phân lượng không nhẹ, chư nữ cảnh giới thấp, ăn một chút liền no bụng, thừa đến càng nhiều. Trần Tiềm đem hai loại thịt thú vật cắt lấy một khối lớn, sau đó liền vung lên thiết quyền, lốp ba lốp bốp đập đệm một hồi lâu. Chỉ có hắn đem thịt thú vật bên trong sợi cơ bản đều đánh gãy, Hạ Ảnh khả năng chia khối nhỏ, cũng mới có thể chậm chậm nấu chín. Đem thịt hầm bên trên, ta ngày mai đến ăn. Tốt, công tử. Hạ Ảnh nhiệt tình mười phần. Xem như đầu bếp nữ, nàng thích nhất nhìn thấy thân cận người, ăn nàng chuẩn bị xong đồ ăn, sau đó bộ kia thỏa mãn dáng vẻ. Công tử, mấy ngày trước đây Lạn Linh Cốc bên trong thu hoạch lớn, trong đó nhất giai đỉnh cấp huyết nha mét cùng bích linh mễ, sản lượng không nhiều. Vân Hy chủ mẫu phân phó chúng ta, đều thu vào biệt viện bên trong đến chính mình ăn. Ta hiện tại liền chịu bên trên, ngày mai công tử phối thịt thú vật ăn, khẳng định hương. Tốt. Vất vả tấm ảnh nhỏ. Trần Tiềm ha ha cười nói. Công tử nói gì vậy? Chỉ cần công tử bằng lòng ăn, giao cho ta là được rồi. Hạ Ảnh vô vô bộ ngực nhỏ, lại có mấy phần đủ ảng cảm giác. Cũng có trách, mấy cái tiểu nha đầu bên trong, liền Hạ Ảnh dáng dấp mượt mà chút, rất phù hợp đầu bếp nữ cảm giác. Tốt, ta chờ nếm thử tấm ảnh nhỏ tay nghề, đừng quá vất vả là được. Trần Tiêm cười nói, ngươi cũng muốn ăn nhiều, đói gầy, công tử lại sẽ đau lòng. Công tử tiểu nha đầu thẹn thùng. Nhắc tới cũng kỳ quái, mấy cái này tiểu nha đầu, tại trong khuê phòng phục thị lấy Trần Tiêm cùng mấy vị chủ mẫu, cảnh tượng gương diễm thấy cũng nhiều, cũng chỉ là khuôn mặt từng đỏ, làm việc lưu loát. Nhưng một khi trở thành Trần Tiềm trêu chọc đối tượng, chính mình là nhân vật chính, lập tức liền e lệ vô cùng. Mấy cái này tiểu nha đầu đều còn nhỏ, Trần Tiềm cũng không tốt trước kia, trên đại thể đều là nắm giữ lấy phân tức. Phần lớn chỉ là miệng ba hoa một đôi lời, nhìn xem kia thẹn thùng nhỏ bộ dáng mà thôi, sẽ không trực tiếp vào tay. Mặc dù chỉ là ăn ba phần no bụng, nhưng cũng đã ăn bình thường gấp 5 lần trở lên đồ ăn, tạm thời đầy đủ, ngày mai lại tiếp tục. Lần này thân thể tiến giai, bồi bổ là một cái lâu dài quá trình, mở đầu vẫn là kiềm chế một chút, nhường thân thể chậm chậm thích ứng. Trong nhà đầu này nhị giai tuyết hành lang, căn bản không đủ hắn ăn, còn phải suy nghĩ chút biện pháp làm điểm yêu thú cấp 2 thịt. Những cái kia có trợ luyện thể, bổ sung tinh nguyên khí huyết đan, phụ cận căn bản mua không được. Trừ phi đi gần nhất đại tiên thành, vạn linh thành mua. Trước mắt, kim đậu ngủ say, vẫn y đi bế quan, tuyết đoàn đã tấn cấp tới nhất giai đỉnh cấp, tầm bảo năng lực đại tăng. Hắn cũng đã tu luyện tới luyện khí tầng 9, còn không có chính nhi bắt kinh đi săn giết qua yêu thú. Lần trước Lạc Hà Sơn săn yêu, nguyên cũng là tại đang đi đường tiện tay mà làm, cũng không phải chuyên môn hành động. Ai biết đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trước mắt, trong nhà các nữ nhân nhao nhao kiêm tu luyện thể, đối yêu thú thịt nhu cầu tăng nhiều. Nhất giai thịt thú vật còn có thể từ Thanh Diệp Sơn phường thị bổ sung điểm, nhị giai, tại mảnh này vắng vẻ chi địa, nguồn cung cấp rất ít, nhiều khi cũng mua không được. Nghĩ đến cái này, Trần Tiềm lấy ra Tô Nguyệt Thường cảm ứng phụ, phát ra một đạo tin tức, "Nguyệt Thường, ngươi đến đâu rồi?" "Không sai, gần 3 tháng đi qua, Tô Nguyệt Thường đem đánh giết Vương Tuyệt Thiên, tình báo thu hoạch đưa ra cho Say Nguyệt Cung, lại đem thương thế dưỡng tốt. Hiện tại đã từ Tê Nguyệt Cốc bên trong xuất phát, lập tức liền muốn tới Tiềm Long Sơn. Những ngày qua, hai người mặc dù không cùng một chỗ, nhưng lại một mực có thông qua cảm ứng phụ liên hệ. Tuy nói khoảng cách xa xôi, tin tức qua lại cần thời gian rất dài. Liên hệ tuy là đứt quãng, nhưng thời gian đủ dài, cũng đủ Trần Tiềm đem hắn tình huống trước mắt toàn bộ cáo chi Tô Nguyệt Thường. Mà Tô Nguyệt Thường tình huống, Trần Tiềm tự nhiên cũng đã hiểu rõ đến 7-8 phần. Say Nguyệt Cung lập phái chi đạo, quyết định tông môn cũng không khuyết trương dạ tâm, các nàng duy nhất xem trọng, vẻn vẹn muốn đem Huyền Âm Nguyệt Hoa Điện truyền thừa tiếp mà thôi. nếu như nói có thể tiến thêm một bước, cái kia chính là đem bộ này tuyệt thế công pháp thôi diễn tới ngũ giai cấp độ. Đáng tiếc, lúc trước Tô Liên Trần như thế thiên kiêu tuyệt thế, cũng bởi vì Tàng Phong các kiếm tử qua đời, tinh thần chán nản, vô duyên hóa thần. Đương nhiên, cái này cùng Lê Quốc không có tứ giai trung phẩm trở lên linh mạch đạo trường, cũng có chút ít quan hệ. Đừng nói chỉ là một cái Lê Quốc, theo Tô Nguyệt thử biết, toàn bộ Long Vĩ vực cũng không có một chỗ ngũ giai linh mạch. Chương 167, Ma Minh kinh biến, Diệt Tông Đồ Môn. Chương 167, Ma Minh kinh biến, Diệt Tông Đồ Môn. Tô Nguyệt Thường mặc dù đã kết đan, càng là cao quý say nguyệt cùng cung chủ chân truyền đệ tử, nhưng không có đảm nhiệm trong cung cụ thể thi trước. Chỉ là tu vi tấn cấp kết đan về sau, liền tự động trở thành tông môn trưởng lão. Cái gọi là trưởng lão, cũng chỉ là hư chức, càng giống một cái danh hiệu vinh dự. Giống nàng như vậy tư chất ưu việt, can chính miêu hồng, lại tu luyện huyền âm nguyệt hoa điện tông môn chân truyền, thiên nhiên địa vị tôn quý, là việc nhân đức không nhường ai tông chủ người ứng cử. Nhưng bởi vì chịu huyền âm nguyệt hoa điện công pháp có hạn, tu phương pháp này chân truyền đệ tử tại kết đan sau, nhất định phải tìm được lương nhân, ký kết đồng tâm khế. Cho nên, hơn nghìn năm đến, Say Nguyệt cung chân truyền đều có lịch luyện hồng trần truyền thống, dùng cái này tìm kiếm lương duyên, cũng sẽ không khô tọa trong cung, di thế độc lập. Trách nhiệm của các nàng chỉ có hai hạng, một là tận lực là Say Nguyệt cung tuyển nhận thích hợp đệ tử, hai là trong cung có trọng yếu sai khiến, nhất định phải lập tức hưởng ứng tuân theo. Cái gọi là trọng yếu sai khiến, ngoại trừ liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong đại sự bên ngoài, chính là ma minh xâm lấn, quốc thổ khai hoang những này cần Lê Quốc tất cả tiên môn cùng cử hành thịnh hội quần thể sự kiện. Vì vậy, Tô Nguyệt Thường kết đan về sau, ngược lại so chúc cơ thời điểm càng tự do. Thương thế khôi phục sau, liền trước tiên xuất cung, đến thăm nhà mình lãng quân. Thậm chí, chỉ cần Trần Tiềm bằng lòng, đều có thể trông nom việc nhà đem đến Tê Nguyệt Cốc, mở ra ăn bám tiếp sống. Trần Tiềm tin tức phát ra sau một nén hương, mới tiếp vào Tô Nguyệt Thường hồi phục, "Lãng quân, thiếp thân cách Tiềm Long Sơn đã không đủ vạn dặm." "Vạn dặm a, kia nhiều nhất một cái lúc đến thần về sau, Nguyệt Thường đã đến." Trần Tiềm cũng là thích thú vô hạn. Đã lâu không gặp, hắn đã cực kỳ tưởng niệm, trong đầu không khỏi hiện hiện Tô Nguyệt Thường dung nhan tuyệt thế cùng dáng người. Trong lòng cũng cảm khái, không hưởng công lão tử đời trước tại Lam Tinh mỗi ngày kiên trì thiện trí giúp người, liền băng qua đường lao thái thái đều giúp đỡ không ít. Cái này không, có thể được như thế giai nhân cảm mến, quả nhiên là người tốt có hảo báo, đây đều là ta nên được. Tô Nguyệt Thường sau khi tới, cũng sẽ không dòng chống khua chiên bãi sơn, mà là lặng lẽ tiến đến. Nhưng nàng đương nhiên không cần xung vào, Trần Tiềm tự sẽ bung ra đại trận cấm chế. Lặng lẽ tiến đến chỉ là muốn che giấu Tiềm Long Sơn những người khác, nhưng lại không bao gồm Trần Tiềm các nữ nhân. Dù sao về sau đều là tỉ muội, nếu như không thể từ vừa mới bắt đầu liền thẳng thắn gặp nhau, về sau tất nhiên sẽ tạo thành một chút khúc mắc. Ngay tại Trần Tiềm lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi Tô Nguyệt Thường lúc, từng tại Tử Phong Thành cùng hắn từng có gặp mặt một lần, đồng thời đối với hắn còn cảm thấy hứng thú mộ hồng tiêu, lại tại tông môn trưởng lão dẫn đầu dưới, vừa mới quay trở về rời xa Lê Quốc bên trên ngoài trăm vạn dặm Âm Khôi Tông sân môn. Lúc này Âm Khôi Tông, một phái đại chiến tức đến, mưa gió xào xạc cảnh tượng. Vô số Âm Khôi Tông tu sĩ đều bị động viên, thành quân kết đội, bảy trận xuất phát, to lớn cốt chu hình thiên, thậm chí liền che khuất bầu trời chấn tông lớn khôi cũng xuất động. Cổ trưởng lão, tình thế thật nguy cấp như vậy sao? Mộ Hồng Tiêu xinh đẹp vũ mị trên gương mặt xinh đẹp đều là một bức không thể tin biểu lộ. Mặc dù trước đó đã có dự liệu, nhưng thấy chấn tông lớn khôi một bước kia cách xa mấy chục dặm đi thân ảnh, vẫn làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là tông môn có lật út nguy hiểm mới có thể xuất động chiến tranh lợi khí nha. So với ngươi tưởng tượng muốn càng hỏng bét. Cổ trưởng lão là vị sắc mặt tái nhợt trung niên mỹ phụ, hùng hậu linh áp như ẩn như hiện, tu vi cảnh giới đã đạt tới kết đan trung kỳ. Lần này động viên, chúng ta Địa La Quốc Tam Đại Tông môn chỉ là nhóm đầu tiên, cái khác chư quốc đều sẽ mau chóng tập kết tu sĩ đến rút. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, những chuyện này không phải ngươi cần cân nhắc. Còn tốt ngươi tu vi có tiến bộ, ưu cơ có phải hay không đã tấn cấp nhị giai trung kỳ? Vâng. Mộ Hồng Tiêu được Diêm Ma Quyên tàn hồn, nhường ưu cơ thôn vệ, có thể thuận lợi thăng lên một cái nhỏ cấp độ. Nàng tự thân cũng lĩnh ngộ không ít ngự hồn đổi quỷ thần thông, có thể nói tiến bộ cực lớn. Như vậy cũng tốt, cậy vào tông môn bí pháp, ngươi cũng có thể dẫn đội miễn cưỡng khu động tam giai ẩn khôi, ít ra có thể để ngươi cùng mấy vị kia cạnh tranh bên trong, không rơi vào thế hạ phong. Hai người bên cạnh đàm luận vừa đi, rất mau tới tông môn chỗ sâu hợi xương đại điện. Tòa này hợi xương đại điện, nhìn như chỉ có cao mấy chục trượng, nhưng kỳ thật là bởi vì bản thể ẩn giấu tại tông môn tu di bí cảnh bên trong duyên cớ. Hiện lộ tại bên ngoài, vẻn vẹn không có ý nghĩa một cái cạnh góc nhỏ. Nay điện là Âm Khôi Tông truyền thừa trọng bảo, chủ thể là từ thượng cổ dị thú che biển huyền linh kình khung xương luyện chế, vô cùng kinh khủng. Như có ba tên nguyên anh trung kỳ chân quân chỉ trưởng, có thể phát huy ra nguyên anh hậu kỳ uy năng. Đáng tiếc, Âm Khôi Tông liền một vị nguyên anh trung kỳ chân quân đều không. Tông môn ba vị nguyên anh lão tổ đều chỉ là sơ kỳ cảnh giới, nhưng cũng so Lê Quốc bá chủ Tạng Phong các càng hơn một bậc. Trong đại điện đã có nhiều người điểm ngồi các nơi, bầu không khí quỷ quệt khó dò, có vẻ như chính là đang chờ đợi Mộ Hồng Tiêu hai người. Hai người tiến điện, còn chưa mở miệng, một đạo âm dương quái khí ngự khí liền truyền đến, "Mộ sư muội kiêu ngạo thật lớn a. Nhường nhiều như vậy đồng môn chờ ngươi một người." "Đúng vậy a, không biết rõ, còn tưởng rằng Mộ sư muội đã vinh thăng tông chủ." Đại gia an tâm chớ đội. "Không chừng sư muội lần này lịch luyện, đã đem bản mệnh âm khôi tăng lên tới tam giai nữa nha." Lại hai đạo tiếng chế nhạo vang lên, ngữ liệu đều là âm quỷ mệt mỏi, nam nữ chớ biện. Nhưng cái này phát ra tiếng ba người, nhưng đều là nam tử thân. Chỉ có điều khí chất bên trên đều là quỷ bên trong quỷ khí. Nha, đây không phải Âm sư minh, Phạm sư minh cùng Cơ sư minh sao? Mộ Hồng Tiêu thành thói quen đồng môn nhằm vào, sớm đã miễn dịch, lập tức chế giễu lại. Xem ra ba vị lần trước tại Vạn Quỷ Bí cảnh, nhận giáo huấn còn chưa đủ đâu. Ha ha, Mộ Hồng Tiêu ngữ khí dịu dàng, thần thái hòa ái, tựa như là cùng khuê trung mật hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Nhưng nói ra, lại xuyên thẳng ba người ống thở. Ngươi. Ba người còn chờ phân phó nói đánh trả, đại điện nội khí ấm bỗng nhiên vừa giảm, một cỗ cường đại uy áp giáng lâm, đem ba người lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Trên đại điện thủ âm khí cuồn cuộn, giống như mặt nước gợn sóng chấn động, một vị thân mang trường bào màu tím đen, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức giống như mặc quen giống như lão giả xuất hiện tại trong đại điện. Lão tổ. Bái kiến Nguyên Khôi sư thúc. Tham kiến Nguyên Khôi chân quân. Trong điện mấy tên kết đan chân nhân, bốn tên trúc cơ chân truyền đều đứng dậy chào, chắp tay tham viếng. Người tới dĩ nhiên chính là Âm Khôi Tông người thứ nhất, Thái thượng trưởng lão, Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, Nguyên Khôi chân quân. Âm Khôi Tông ba tên Nguyên Anh, chỉ còn lại hắn một người lưu thủ tông môn, còn lại hai tên đều đã dẫn đội xuất chinh. Đến lúc nào rồi, các ngươi tiểu bối còn lẫn nhau công kích? Dưới bậc thang đám người, lành phải cúi đầu không nói, mấy cái kia trúc cơ chân truyền chỉ cảm thấy trọng mồ hôi thấm ướt lưng. Ma đạo tông môn, từ trước đến nay cực ít minh hữu đệ cung chi phần, không ở sau lưng hạ tử thủ, đã tính phẩm tính thuần lương hạng người. Nhưng loại người này, thường thường sống không quá âm tàn chi đồ, cho nên đại gia ác liệt quan hệ đều sẽ đặt ở bên ngoài, không còn che giấu, tông môn cao tầng cũng không để ý tới. Bọn hắn vui thấy việc, dù sao ma đạo tông môn bồi dưỡng chính là ác lang, mà không phải nhân nghĩa quân tử. Nguyên Khôi chân quân cũng là phát tiết hạ phiền muộn mà thôi, loại này lẫn nhau công kích tình cảnh, tại trong ma môn, đúng là bình thường. Bây giờ tình thế, các ngươi có biết, Nguyên Khôi lão tổ cũng không có lòng dựa thế phát huy, xem như tông môn cao tầng, thừa hành chính là nuôi cổ sách lược, nhưng tự thân lại sẽ không tùy ý giết cổ. Mấy vị kết đan chân nhân cũng đều là tông môn chân truyền xuất thân, đều có phe phái, nhưng tới bọn hắn địa vị hôm nay, ngược lại sẽ không ở bề ngoài lẫn nhau phá. Nghe vậy, lúc này không người trả lời biết được, còn bổ sung lẫn nhau biết tình báo. Các ngươi biết được, đều là mấy ngày tình huống trước, vừa mới truyền về tin tức, Quỷ La quốc đã lớn bộ luân hãm, chỉ còn lại vạn quỷ cửa bằng vào cửu u vạn quỷ đại trận tại kéo dài hơi tàn. Khóc hồn giáo cùng âm u quỷ phủ đều đã bị diệt tông. A, lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi. Ma minh cửu quốc bên trong các tông, tuy nói mạnh yếu không đồng nhất, lẫn nhau có ma sát, nhưng đối ngoại nhưng thủy chung là một cái chính thể, loại này cách cục sớm đã kéo dài ngàn năm. Trong điện Âm Khôi tông đám người, từ lâu đem loại tình huống này coi là thưởng thức. Không nghĩ tới, lại có diệt tông chi thảm kịch xảy ra. Quỷ La quốc cùng Địa La quốc liền nhau, lại lẫn nhau giáp giới, đây chẳng phải là nói Âm Khôi tông cũng có diệt môn nguy hiểm. Khó trách lúc này tông môn như thế sẵn sàng ra trận, liền chấn tông lớn khôi đều xuất động. Thực là đã đến vạn phần nguy cấp thời khắc. Việc này nói đến, nguyên nhân gây ra chính là tại Mộ Hồng Tiêu lời nói vạn quỷ bí cảnh bên trong. Một năm trước, chính là vạn quỷ bí cảnh mở ra thời gian, Âm Khôi tông mấy vị trúc cơ chân truyền đều có đi vào lịch luyện. Này bí cảnh là cỡ lớn bí cảnh, có thể dung nạp nhị giai sinh linh, trong đó diễn sinh đại lượng âm hồn quỷ thú, đối xung quanh các nước trúc cơ đại tu đều có to lớn ma luyện tác dụng, nội bộ chỗ sinh tài nguyên cũng là quỷ đạo hồn đạo tu sĩ chỗ cần thiết. Nguyên nhân chính là nắm trong tay chỗ này bí cảnh, vạn quỷ cửa khả năng mơ hồ chiếm cứ xung quanh chư quốc đệ nhất tông môn bảo tọa, cùng huyết ma môn, ám ma tông tịnh xưng ma mình, cựu quốc tam đại ma tông. Nhưng bây giờ, cái này hùng bá một nước, uy lăng xung quanh quảng đại địa vực ma tông cự phách, không ngờ luân lạc tới kéo dài hơi tàn trình độ. Một năm trước, vạn quỷ bí cảnh mở ra, bí cảnh bên trong lại nhiều hơn không ít nhị giai đầu hổ thú nhân, đều chút cùng giai vô địch, chiến lực cường đại hàng người. Khiến đi vào lịch luyện chúng ma tu nhất thời chuẩn bị không đủ, thương vong thảm trọng, Âm Khôi tông cũng đã chết mấy vị tu sĩ, liền giờ phút này trong điện mấy vị chân truyền cũng suýt nữa vỡ lạc. Bí cảnh chỉ có thể qua loa qua bế, nghe nói vạn quỷ cửa đại trưởng lão đích thân đến, dò xét tình huống sau, đã có xử lý phương lược. Ai ngờ ở đằng kia sau đó không lâu, vạn quỷ bí cảnh vậy mà phá trừ không gian bích trướng, hoàn toàn như thế. Từ đó tuôn ra vô số đầu hổ thú nhân, cùng nó đại lượng phụ thuộc chủng tộc cùng yêu thú, cấp tốc quét sạch toàn bộ Quỷ La quốc. Bây giờ vẹn vẹn mấy tháng đi qua, xem như ma minh thành viên khóc hồn giáo cùng âm vũ quỷ phủ, không ngờ thảm tao diệt tông. Bản tông cùng luyện thi tông, thi hồn giáo hợp binh vạn ma thành, ngăn cản đầu hổ thú tộc binh phong, giảm bớt vạn quỷ cửa áp lực. Nguyên Khôi chân quân ngữ khí sừng sững, trầm giọng nói: "Các ngươi trúc cơ chân truyền, đều cần dẫn đội xuất trình, điều khiển tam giai ở ngôi, tại vạn ma thành bên ngoài đánh du kích, chiến công đạt tiêu chuẩn mới có thể trở về thành tu chỉnh. Kết đan chân truyền thì chiếm cứ vạn ma thành các nơi trận pháp thiết điểm, chống cự cường công. Riêng phần mình đi nội vụ điện nhận lấy chiến đấu tiếp tế, lập tức lên đường đi." Cuối cùng, Nguyên Khôi chân quân phất một cái tay, khiến trong điện chúng tu thối lui, mới nói bổ sung: "Đây là chủng tộc chi tranh, người chết ta sống, không lưu tù binh. Cần tuân lão tổ chi mệnh." Giờ phút này mấy vị trúc cơ chân truyền, bao quát Mộ Hồng Tiêu ở bên trong, đã mất nửa điểm đấu võ mồm tâm tư. Ma Minh Cựu Quốc mặc dù trăm năm liền nhắc lên một lần đối xung quanh các nước xâm lấn, nhưng này chỉ là cướp đoạt nhân khẩu cùng tài nguyên, bọn hắn cũng là nhân tộc, minh bạch phàm nhân mới bên trong tu sĩ căn cơ, đồ thành diệt môn hạng người, chỉ là số ít. Nhưng cùng thú tộc chi tranh, là chủng tộc tồn vong chi tranh, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là bọn hắn xem như trường kỳ có Nguyên Anh lão tổ chấn tông đại phái, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ càng nhiều bí ẩn tin tức. Nhân thú hai tộc chi tranh, không chỉ có liên quan đến tồn vong, còn quan hệ tới toàn bộ tu tiên giới thuộc về. Trần Vân Y lìa bế quan đột phá trúc cơ, Trần Tiềm đem trận pháp hạch tâm giao cho Vân Hy trưởng khống. Mặc dù cái sau thực lực thấp, không cách nào tăng thêm trận pháp, nhưng đơn giản điều khiển vẫn là không có vấn đề. Vân Hy tại trận pháp nhất đạo cũng là thiên phú bất phàm, ít ra không thể so với Trần Tiềm chính lệnh, tu tập tiến độ có phần nhanh. Khả năng cũng là bởi vì dung hợp huyền hoàng chi khí nguyên nhân, Trần gia chư nữ mỗi cái đều thành tiểu thiên tài. Tô Nguyệt Thường sắp tới, Trần Tiềm liền đem tình huống nói cùng Trần Vân Hy chúng nữ biết. cũng đưa các nàng đều dẫn tới Tiềm Long cư cửa ra vào, chờ Tâu Nguyệt Thường đến. Lần này gặp nhau, ý nghĩa phi phàm, tương đương với Tâu Nguyệt Thường lấy Trần Tiềm thê tử thân phận biểu diễn, Trần Tiềm tự nhiên muốn cho cần thiết tôn trọng. Nói đến, Trần Tiềm đối nàng là có thua thiệt, Trần Vân Hy cùng Phong Mạt Mạt, Trần Tiềm đều là ba sách sáu mời, chính thức cưới vào cửa. Mà đối Trần Vân Hy, hắn cũng là tính toán đợi hai người đều tiến giai trúc cơ về sau, liền đem hôn lễ cùng trúc cơ đại điện cùng một chỗ làm. Đến lúc đó, khẳng định là vô cùng náo nhiệt, khách quý chật nhà, khách khứa như mây. Ngược lại là tu vi cao nhất Tâu Nguyệt Thường, trong thời gian ngắn không tốt công khai, có thực lực bản thân không đủ nguyên nhân, cũng có Tâu Nguyệt Thường thân phận mang tới áp lực. Phải biết, lấy Tâu Nguyệt Thường thân phận, cùng nàng xứng đôi, ít nhất cũng phải kết đan chân nhân mới đủ tư cách. Nếu như Trần Tiềm cưới được mỹ nhân về tình huống lộ ra ánh sáng, kia nhất định trong tương lai thời gian rất lâu bên trong, đều sẽ thu hoạch vô tận phiền toái. Điểm này, tại bây giờ tình thế hạ, xác thực không phải lựa chọn tốt. Nghe nói phu quân vậy mà tại bên ngoài thu cái kết đan chân nhân cho các nàng làm thị muội, Trần Vân Hy chúng nữ là thật bị hù dọa. Kết đan chân nhân đối với các nàng tới nói, cơ hồ treo cao tại chân trời nhân vật, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hiện tại, phu quân vậy mà nói, đó là các ngươi một cái tỉ muội. Liền xem như tính cách có chút lớn nết nết Phong Mạt Mạt, cũng rất cảm thấy áp lực, hoảng loạn. "Phu quân, ngươi không có nói đùa." Trần Vân Hy trong lòng cảm xúc cuộn cuộn, lắp bắp nói. Phong Mạt Mạt ôm ấp tiểu linh tịch, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Nếu là chọc giận nàng không cao hứng, không phải đưa tay liền diệt chúng ta." "Nói mỏ gì đâu." Trần Tiềm dở khóc dở cười. "Nguyệt Thương người rất tốt, các ngươi lập tức liền có thể gặp được. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ trở thành hảo tỉ muội." Trần Tiềm cũng minh bạch, việc này sẽ cho chúng nữ mang đến kịch liệt xung kích, cho nên nói chuyện ở giữa, hắn tiên thiên thần hồn đã toàn diện triển khai, bao trùm lên bên cạnh chư nữ, mê ly ba phát động, đem chúng nữ bất an nỗi lòng đốt bằng. Đây không phải thôi miên, mà là thông qua thần hồn dẫn đạo, đem chư nữ tâm tình tiêu cực vứt bỏ, đem chính diện cảm xúc phóng đại. Quả nhiên, mê ly ba thật là thần kỹ, đặc biệt là tại Trần Tiềm lực lượng thần hồn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Các nữ nhân thần thái quả nhiên đều bông lòng xuống, chuyển biến thành đối Tâu Nguyệt Thường hiếu kỳ cùng chờ mong. Chương 168, Tâu Nguyệt Thường đi bảo. Liên quan tới Hoàn Mỹ Đạo Cơ phỏng đoán chương 168, Tâu Nguyệt Thường đi bảo. Liên quan tới Hoàn Mỹ Đạo Cơ phỏng đoán đối với này phương tu tiên giới người mà nói, tranh đoạt cùng chém giết mới là giọng chính. Mỗi một ngày đều có tu tiên thế gia bị đổ tộc diệt môn. Sa không nói, liền nói lục, tuần, nô tam cửa, sao lại không phải Trần gia vết xe đổ đâu? Nếu như bọn hắn ba nhà có một loại dường như Tâu Nguyệt Thường dạng này cường lực ngoại viện, kết quả kia sẽ còn là thế này phải không? Tại loại nguy cơ này từ phía thế giới bên trong, các nữ nhân lại như thế nào không muốn một cái tu vi cao thâm, quan hệ thân mật tỉ mỗi đâu? Đến mức quan hệ có thể hay không đạt tới thân mật trình độ. Trần Tiềm là không lo lắng. Trước mắt những ngày thê thiếp, hắn đều biết chi quá sâu. Hắn biết, chỉ cần các nữ nhân ở giữa lẫn nhau quen thuộc, tất cả lo lắng cùng bất an liền sẽ cấp tốc tăng dã, quan hệ tự nhiên mà vậy cũng biết thân mật lên. Có thể đoán được, hắn tương lai nhất định sẽ còn gặp phải xuất sắc hơn, càng liêu nhân thiên tử, thánh nữ. Nhưng bây giờ đã đi theo bên cạnh hắn những ngày xinh đẹp giai nhân, mới là tính mạng hắn bên trong không thể chia cắt một bộ phận. Chỉ có thể gia nhập mà không thể thay thế. Muốn thành tiên, làm tổ, hắn cũng nhất định phải mang theo các nàng, cho dù một cái giá lớn lại lớn. Khanh không phụ ta, ta tất nhiên không phụ khanh. Đối với Trần Tiềm tới nói, hắn mặc dù bác gái đa tình, nhưng đối với hậu trạch tiên ổn hài hòa, thủy chung là thả tại vị trí thứ nhất. Hắn sẽ không đi treo chọc không an phận, quá mức hung hăng nữ nhân, muốn thật có nữ nhân như vậy xuất hiện, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mang về nhà. Giống như Tâu Nguyệt Thường như vậy, mới là hắn lý tưởng đạo lữ. Đừng nhìn nàng là kết đan chân nhân, nhưng tính cách của nàng lại là đơn thuần mà đại khí. Nàng nhân sinh đa số kinh nghiệm đều là tại Tê Nguyệt Cốc bên trong vượt qua, tu luyện chính là dọc chính, cũng chính là kết đan về sau, vì tìm được lương duyên mới có thể xuất cốc lịch luyện. Cứ như vậy, nhập thế hành tẩu, lịch luyện hồng trần cũng mất qua mấy tháng thời gian mà thôi. Ngoại giới ngũ quang thập sắc kỳ quái, còn đến không kịp tại nàng tâm hồn lưu lại tiếp nối nhiều ít vết tích, liền đã gặp được nàng chân mệnh thiên tử. Trải qua mê ly ba an ủi, chúng nữ tâm tình đều buông lòng không ít, cũng bắt đầu cười nói. Liêu Yên chúng nữ dù sao tuổi nhỏ, tính cách vẫn là hoạt bát chút, thêm nữa bình thường Trần Tiềm cũng không giảng cứu trên dưới tôn ti kia một bộ. Tại Trần Tiềm trước mặt, chúng nữ ngược lại càng tùy tính một chút. Mắt thấy Tâu Nguyệt Thường còn chưa đến, liền bắt đầu quấn lấy nhà mình công tử hỏi thăm tân chủ mẫu tình huống. Trần Tiềm trên mặt mang ấm áp nụ cười, đang muốn tìm chút chuyện thú vị nói một chút, đương nhiên, hắn cùng Trần Vân Hy đồng thời thần sắc chấn động. Hắn là bởi vì thu vào cảm ứng phù đưa tin, mà Trần Vân Hy thì là phát giác được có người gõ động Tiềm Long Sơn đại trận cấm chế. Thấy Trần Vân Hy nhìn sang, Trần Tiềm gật gật đầu, cười nói, "Là Nguyệt Thường tới." "Tốt, vậy ta thả tỷ tỷ tiến đến." Trần Vân Hy cũng cười đáp lại nói. Nàng đưa tay đánh ra khống trận pháp quyết, chỉ thấy dung hỏa lưu kim trận màn sáng lấp lóe mấy lần về sau, mới yên tĩnh lại. Rất nhanh, Tiềm Vân Phong không bầu trời xa xa bên trong, một đạo vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Chợt, một vị áo trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh như trăng thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Tiềm Long ở trước trên đất trống. Sự xuất hiện của nàng không có chút nào khói lửa, liền phảng phất nàng nguyên bản liền đứng ở nơi đó, chỉ có điều tại lúc này hiện ra thân hình mà thôi. Cả người đã dịu dàng lại chói mắt, giống như là ánh trăng ngưng tụ mà thành mộng ảo tiên tử. Chính là Tâu Nguyệt Thường. Cứ việc nàng một mặt nhu hòa mỉm cười, thuộc về kết đan chân nhân bảng bạc uy áp đã tận lực thu liễm. Nhưng này phần nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cùng thâm hậu tu vi hình thành vô hình khí thế, như cũng nhường Trần Vân Hy, Phong Mạt Mạt bọn người trong nháy mắt nín thở. Các nàng trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Đó là một loại ngưỡng mộ thanh cao bản năng tính sợ. Phong Mạt Mạt vô ý thức đem trong ngực tiểu linh tịch ôm càng chặt hơn chút. Trần Vân Hy ngón tay cũng có chút của mình, cố gắng ổn định tâm thần. Bị Phong Âm giắt tay nhỏ, nguyên bản một mực vòng quanh nàng xoay quanh Tiểu Giật An, cũng dừng bước, kinh ngạc nhìn phía cái này mới di nương. Nữ ánh mắt của mọi người mang theo tìm tòi nghiên cứu, khẩn trương, thậm chí có một tia khó nói lên lời tự ti mặc cảm, rơi vào vị này mới tỷ muội trên thân. Tô Nguyệt Thường ánh mắt đầu tiên rơi vào Trần Tiềm trên thân, thu thủy giống như trong con ngươi tràn lên dịu dàng gợn sóng. Lập tức, ánh mắt của nàng đảo qua Trần Tiềm bên cạnh chủ nữ, Trần Vân Hy đoan trang bên trong mang theo một tia cứng cỏi. Phong mặt mạn hồn nhiên bên trong cất giấu bất an, trong ngực tiểu linh tịch lại không sợ người lạ, phỉ thúy giống như hai con ngươi chăm chú nhìn nàng nhìn. Còn có dựng khí mười phần, thúy mị dịu dàng tố cẩm, thanh mạn cùng Tử Giao. Cuối cùng là đứng hầu một bên, đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ cùng khẩn trương Liêu Yên chúng nữ nhóm, cùng ngốc trệ ở Tiểu Giật An. Nàng cũng không bởi vì chúng nữ tu vi thấp mà biểu lộ ra mảy may kinh thị, ngược lại mang theo một loại chân thành hiếu kỳ cùng một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Đây là nàng lấy Trần Tiềm thê tử thân phận, lần đầu đối mặt người nhà của hắn. Lúc này, phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ có thể là Trần Tiềm. Hắn tiến lên một bước, tự nhiên dắt Tô Nguyệt Thường tay, đưa nàng dẫn tới trong nhà chư nữ trước mặt. Thanh âm ôn hòa mà trịnh trọng, "Nguyệt Thường, để ta giới thiệu một chút, đây là nhà của chúng ta, đây đều là tỷ muội của ngươi." Hắn theo thứ tự chỉ hướng Trần Vân Hy cùng Phong Mạt Mạt, "Đây là Vân Hy, đây là Mạt Mạt, đây là nữ nhi của ta Tiểu Linh Tịch. Đây là Tố Cẩm, Thanh Mạn cùng Tử Giao. Đây là ta đại nhi tử Trần Giật An. Đây là ta bốn vị thiếp thân thị nữ." Cuối cùng, hắn lại nhìn về phía Tô Nguyệt Thường, hướng mọi người nói, "Đây chính là Nguyệt Thường, về sau chúng ta đều là người một nhà." Tô Nguyệt Thường dựa theo Trần Tiềm vừa mới giới thiệu trình tự, hướng về chúng nữ gật đầu thăm hỏi, nàng thanh tuyến nguyên bản chính là nhu hòa mà trong trẻo, giờ phút này càng lộ vẻ chân thành hòa hoãn. "Mây Hy muội muội, Mạt Mạt muội muội, Tố Cẩm muội muội, còn có Tiểu Linh Tịch, Tiểu Giật An, các ngươi tốt. Ta là Tô Nguyệt Thường." Ánh mắt của nàng rơi vào Tiểu Linh Tịch cùng Tiểu Giật An trên thân lúc, rõ ràng nhu hòa hơn thân cận. "Thật đáng yêu, hai tử đều lớn như vậy a." Thanh âm của nàng như là thanh tuyền chạy qua khe núi, trong nháy mắt hòa tan không ít không khí khẩn trương. Kia từng tiếng chân thành muội muội càng làm cho Trần Vân Hy cùng Phong Mạt Mạt gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trong dự đoán kết đan chân nhân cao cao tại thượng dáng vẻ cũng không xuất hiện, nữ tử trước mắt thật là đẹp, nhường tự phụ mỹ mạo các nàng cảm thấy không bằng. Nhưng nàng mỹ lại như là ba tháng gió, tháng tư mưa, không có chút nào tính công kích, như là nhà bên tỷ tỷ giống như thanh nhã ôn hòa. Phong Mạt Mạt xưa nay ngay thẳng, nhịn không được sợ hãi thán nói, "Nguyệt Thường tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp à, tựa như trên trời trăng sáng đồng dạng." Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng túi đầu xuống. Nàng mặc dù đã làm mẫu thân, nhưng cũng là cái 18 tuổi thiếu nữ, nhất là giấu không được cảm xúc. Tô Nguyệt Thường nghe vậy, khóe môi hơi gấp, lộ ra một vẻ thanh cạn lại cực kỳ động nhân ý cười. "Mạt Mạt muội muội quá khen. Bọn muội muội cũng đều là trung linh dục tú mỹ nhân." Trần Vân Hy hít sâu một hơi, tiến lên một bước, ngữ khí chân thành nói, "Mới vừa nghe phu quân nói lên tỷ tỷ phong thái tuyệt thế, tu vi thông huyền, hôm nay gặp mặt, mới biết phu quân lời nói, không kịp tỷ tỷ chân thực phong thái chi bẩm nhất. Chúng ta cũng không cần đứng tại tòa nhà bên ngoài, tỷ tỷ mau mời vào." Nàng chủ động tránh ra thân vị, dáng vẻ thả vừa đúng, đã biểu đạt tôn trọng, cũng hiện ra xem như Trần Tiềm vợ cả thông dong. Tô Nguyệt Thường nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Mây Hy muội muội nói quá lời. Tỷ tỷ một đường vất vả, mau mời đi vào nghỉ ngơi a." Phong Mạt Mạt cũng cơ linh tiếp lời, chủ động phía trước dẫn đường. Tiểu Linh Tịch đã bị Hà Ảnh tiếp nhận, nàng dường như bị Tô Nguyệt Thường trên thân mát lạnh tinh khiết khí tức hấp dẫn, mở to mắt to tò mò nhìn qua nàng, không khóc không náo. "Đều đừng đứng bên ngoài lấy." Trần Tiềm trên tay có chút dùng sức, đem Tô Nguyệt Thường kéo động. "Đi thôi, về nhà." Hắn dắt Tô Nguyệt Thường tay, một cái tay khác thì kéo qua Trần Vân Hy bay, ra hiệu Phong Mạt Mạt đuổi theo, dẫn đầu hướng Tiềm Long ở giữa đi đến. Tô Nguyệt Thường không có chút nào tu sĩ cấp cao giá đỡ, nói chuyện làm việc phong phạm, đều cho thấy nàng lại tới đây là dung nhập đại gia đình này, mà không phải áp đảo chúng nữ phía trên. Nàng hơn người phong thái, thông tiên tu vi, rất nhanh đến mức tới các nữ nhân vui lòng phục tùng, chân tâm ủng hộ. Tại tu tiên giới, tu vi cao siêu người, tiểu gì cũng sẽ bị phụ thêm mỹ hóa lọc kính, đặc biệt là nàng nguyện ý hướng tới Hạ Kiêm Dung thời điểm. Cho nên, Tô Nguyệt Thường không tốn sức chút nào thành chúng nữ đại tỷ. Dù cho nàng cũng không có trăm phương ngàn kế đi thu hoạch dạng này địa vị. Mấy ngày đoàn tụ thời gian, thoáng một cái đã qua. Tô Nguyệt Thường mặc dù tại kết đan chân nhân bên trong không tính giàu có, nhưng dù sao cũng là đại tông môn cao tầng, lại tại đánh giết Vương Tuyệt Thiên một trận chiến bên trong phát điểm tài. Cho nên, tại biết Trần Tiềm thê thiếp đều là luyện khí kỳ tu sĩ dưới tình huống, tự nhiên có đầy đủ của cải là chúng nữ chuẩn bị thích hợp lễ vật. Cơ bản đều là chút cố bản bồi nguyên, hữu ích tu vi linh đan, cùng thích hợp luyện khí tu sĩ tinh phẩm pháp khí. Trong đó, liền Trần Vân Hy thu hoạch lớn nhất. Đó cũng không phải bởi vì nàng là Trần Tiềm trong nữ nhân địa vị cao nhất, mà là bởi vì thiên phú của nàng tài tình, hoàn mỹ dán vào say nguyện cùng đường lối. Âm luật công pháp, huyền thuật truyền thừa, thực phẩm nhạc khí, tu luyện tầm đắc, quả thực bao la muôn vàn, có thể xưng toàn phương vị đóng gói, khiến cho Vân Hy đều không có ý tứ tiếp nhận, thật sự là trò quá nhiều. Còn phải Trần Tiềm ra mặt, mới khiến cho Vân Hy buông xuống thận trọng. Hết thảy đều vì cái nhà này, có lực lượng cường đại hơn, cũng có thể tốt hơn thủ hộ hạnh phúc. Trần Tiềm cảm giác, có những công pháp này, bí thuật, truyền thừa, đã đủ để nhường chư nữ công pháp, thôi diễn tới nhị giai. Đặc biệt là Vân Hy linh vận thiên âm phủ. Trừ cái đó ra, kết đan chân nhân cao xa kiến thức, trực chỉ lực lượng bản chất chỉ đạo, cũng làm cho chư nữ rất là được lợi, rộng mở trong sáng. Tại cái này sóng cường đại trợ lực hạng, ngoại trừ mang thai đã đến hậu kỳ Tố Cẩm tam nữ, cái khác chư nữ nhao nhao tiến vào tấn cấp trong cùng chiều. Trần Vân Hy đầu tiên là nhanh chóng tiến giai tới luyện khí tầng 3, đồng thời tốc độ tu luyện lại có rõ ràng tăng lên. đoán chừng không bao lâu liền có thể nếm thử xung kích tầng thứ tư cửa ải. Sau đó đã tại tầng thứ ba tích xúc một đoạn thời gian phong mặt mạn, cũng thuận lý thành trương đột phá đến luyện khí tầng 4, tiến vào luyện khí trung kỳ tu sĩ hàng ngũ. Lại qua chừng 10 ngày, Liêu Yên bốn nữ cũng nhao nhao phá cảnh thành công, bước vào luyện khí trung kỳ. Thái Sơ mệnh luân giới, ngàn vậy kính bạc, Hồ Tâm đảo, Trần Tiêm cùng Tâu Nguyệt Thường sóng vai đứng ở Trần Vân Y Dìa bế quan đảo tâm cách đó không xa, cảm ứng đến nàng đột phá tình huống. Vân Y Dìa muội muội thật hùng hậu căn cơ a. Tâu Nguyệt Thường không khỏi sợ hãi than nói, so ta lúc đầu tấn cấp nội tình, còn muốn càng mạnh mấy phần. Rất bình thường, nếu như lúc trước ngươi cũng dung nhập huyền hoàng chi khí, có lẽ có thể đạt thành trong truyền thuyết hoàn mỹ trúc cơ đâu. Trần Tiêm cười nói, hoàn mỹ trúc cơ. Tâu Nguyệt Thường như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, ta cũng đối như thế cảnh giới hướng về không thôi, nhưng trong cung tương quan điện tịch cũng là ngự yên không rõ. Theo ta phỏng đoán, cái gọi là hoàn mỹ trúc cơ đều là thượng cổ lưu truyền đến nay lời giải thích, xây thành đạo cơ lúc cần dẫn vào quy tắc đại đạo chi lực, dùng cái này gột rửa đạo cơ, nhường sinh ra chất biến, mới có thể thành tựu như thế vô thượng chi cảnh. Tại bây giờ chi tu tiên giới, làm sao có thể? Có thể thành tựu linh tính đạo cơ người, đã là vạn người không được một. Lĩnh hội quy tắc đại đạo, đã thuộc hóa thần tôn giả lĩnh vực, đừng nói chỉ là trúc cơ cảnh giới, liền xem như nguyên anh chân quân, cũng không thể là vị chi. Khả năng thời kỳ thượng cổ, thiên địa đại đạo bên ngoài lộ ra, quy tắc rõ ràng, mới có nhân kiệt có thể hiểu thấu đáo mơ hai. Như thế nói đến, ta có lẽ có cơ hội có thể đạt thành cảnh này. Trần Tiêm âm thầm suy nghĩ nói, người khác không cách nào lĩnh hội quy tắc đại đạo, nhưng hắn thì không phải vậy. Thái Sơ mệnh luân giới quy tắc trên này, từng cái đại đạo rõ ràng minh bạch, mặc hắn tham tưởng, chỉ cần hắn có thể nhìn hiểu. Những lời này, hắn không có nói ra. Nếu không, cho Tâu Nguyệt Thường coi như hắn tại tự biên tự diễn liền không đẹp. Kỳ thật hắn vẫn là tâm lý tuổi quá mức thành thục, bình thường phần lớn nội liễm địa thấp, không thích phô trương. Cái này cũng tạo thành hắn đặc biệt bị lực. Đã có người tuổi trẻ trương dương tùy ý, tiến bộ dũng mãnh, lại không thiếu thành thục ổn trọng tâm thái, người khiêm tốn giống như khí chất. Trần Vân Y Liễu bởi vì là tại mệnh luân giới bên trong bế quan, ngoại giới tuy chỉ qua 20 ngày, nàng cũng đã qua gần 2 tháng. Tất cả tài nguyên, nàng đã đều luyện hóa, quanh thân khí huyết bành trướng, pháp lực như vực sâu biển lớn, thần hồn cường hoành thông thấu. Lúc này, nàng đã đem hoàn chỉnh đạo cơ, bốn cái nói trụ tất cả đều tạo dựng thành công. Nhưng nàng dường như đang do dự, là như vậy bắt đầu khắc xuống thuật pháp linh văn, vẫn là tiếp tục hoàn thiện đạo cơ. Bình thường tới nói, giờ phút này đạo cơ của nàng đã tính hoàn chỉnh không tì vết chi cảnh, coi như hiện tại liền xuất quan, cũng thuộc về lấy không tì vết đạo cơ trúc cơ mà thành đại tu. Nhưng thần hồn của nàng lại không một tia mỏi mệt, coi như muốn đem mấy loại bí thuật đều khắc xuống đi lên, hẳn là cũng sẽ không đạt tới thần hồn cực hạn. Cho nên, từ nơi sâu xa, nàng có loại phúc trí tâm linh cảm ngộ, đạo cơ của chính mình còn có thể nâng cao một bước, nhưng lại không biết như thế nào bắt đầu để cao. Lang Quân, Vân Y Nhi muội muội đạo cơ, ứng có thể càng hoàn thiện. Theo trong cung bí điện ghi chép, thương bụi tổ sư đạo cơ chính là tại nói trụ phía trên, lại dựng lên một tầng âm luật đạo đài, uy năng xa xa siêu thoát tại bình thường linh tính đạo cơ chi cảnh. Đáng tiếc Vân Y Nhi muội muội không phải đi âm luật, vũ đạo, huyền thuật một đạo, ta cũng không thể nào trợ nàng. Trần Vân Y Nhi tình huống bị Tâu Nguyệt Thường toàn bộ cảm giác, nhưng nàng lại bất lực tương trợ, không khỏi mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. A, Trần Tiêm không khỏi đại hỉ, nguyên lai nói trụ phía trên còn có thể xây lại đạo đài sao? Không phải nói, đạo đài chỉ có thể ở đột phá kết đan thời điểm mới có thể ngưng tụ sao? Đã có nghi vấn, Trần Tiêm lúc này hỏi ra, mời Tâu Nguyệt Thường giải đáp. Tâu Nguyệt Thường dịu dàng cười nói, đương nhiên có thể tạo dựng đạo đài, ai nói đạo đài chỉ có thể một cái? Chỉ có điều, chín thành chín trúc cơ đại tu, liền tạo dựng nói trụ đều không thể được, dần ra, không phải đại tông môn, phổ thông tu sĩ đều không biết như thế cảnh giới mà thôi. Nói xong, liền đem tạo dựng nói trụ phía trên đạo đài phương pháp, thông qua thần hồn kết nối truyền thâu cho Trần Tiêm. Cũng chỉ có Trần Tiêm nắm giữ thần hồn liên bí thuật như vậy, hai người lại ký kết qua đồng tâm khế, mới có thể thuận tiện như vậy thao tác. Bằng không mà nói, phổ thông tu sĩ như thế thao tác, liền soi như đoạt xá. Chương 169, băng hệ đạo đài. Linh bảo, cơm chùa thật ngon. Chương 169, băng hệ đạo đài. Linh bảo, cơm chùa thật ngon. Trần Tiêm ý nghĩ rất đơn giản, học được đạo đài tạo dựng chi pháp, lại lợi dụng mệnh luân giới băng hệ quy tắc thôi diễn ra băng hệ đạo đài, chỉ đạo Trần Vân Ý đi tạo dựng ra đến. Nếu như thành công, khả năng này chính là hoàn mỹ trúc cơ. Chỉ ít có thể xác định, tất nhiên siêu việt linh tinh trúc cơ chi cảnh. Hắn càng nghĩ càng đối đầu. Cái này nếu như đều không hoàn mỹ, hắn cũng nghĩ không ra càng hoàn mỹ hơn chi đạo. Chỉ có điều, hoàn mỹ trúc cơ cũng có chia cao thấp. Tỷ như, Trần Vân Y chỉ có thể tạo dựng thành băng hệ đạo đài, mà hắn trúc cơ lại có thể tạo dựng ra ngũ hành đạo đài. Có thể đoán được, uy năng tuyệt không phải đơn hệ đạo đài có khả năng bằng được. Một khắc đồng hồ sau, Trần Tiềm cùng Tâu Nguyệt Thường thần hồn kết nối tách rời, hắn cũng sẽ say nguyệt cùng tổ sư Tô Liên Trần đạo đài tạo dựng chi pháp học xong. Bất quá, giờ phút này mi tâm của hắn hơi nhíu, phát hiện muốn đem băng hệ đạo đài tạo dựng ra đến cũng không phải chuyện dễ, bởi vì cái này đơn hệ đạo đài tuy là đơn giản nhất, nhưng lại không thể dùng bốn cái nói trụ gánh chịu, tốt nhất chỉ dùng ba cây. Chỉ vì tam giác đạo đài cạnh góc tương hố là trèo trống, cấu tạo nhất là ổn định. Điểm thứ hai thì là tạo dựng đạo đài dịch lệch nhất định phải từ thuần túy băng hệ pháp lực cấu thành, đồng thời những này dịch lệch lớn nhỏ hình thái khác nhau, cùng dựng đạo cơ cùng nói trụ thống nhất quy cách dịch lệch hoàn toàn khác biệt. Đơn giản quy nạp tổng kết chính là cần đem một cây dư thừa nói trụ dỡ bỏ, lại tận lực đem pháp lực chiết xuất chuyển hóa làm băng hệ pháp lực, cấu tạo ra phù hợp hình thái dịch lệch, cuối cùng dựng xuất đạo đài. Cái này vẫn chưa xong, bởi vì vẫn cần đem các loại pháp thuật thần thông khắc xuống tại đạo đài cùng đạo cơ bên trên. Bất quá, cùng lúc đầu khắc xuống cũng có chỗ khác biệt, bởi vì nhiều một lựa chọn. Băng hệ pháp thuật, còn có Trần Tiềm hỗ trợ thôi diễn đi ra băng linh sát nguyên thuật, đều có thể khắc xuống tại băng hệ trên đạo đài, có thể tưởng tượng, uy lực tuyệt đối tăng nhiều. Mà cái khác không phải băng hệ pháp thuật, thì khắc xuống tại đạo cơ bên trên liền có thể. Đây cũng là vì cái gì Trần Vân Ý tu luyện rõ ràng là băng hệ công pháp, vì sao tạo dựng đạo đài vẫn cần chiết xuất pháp lực nguyên nhân. Bởi vì thiên địa linh khí đều là hỗn hợp thuộc tính, nhiều loại công pháp đem linh khí luyện hóa thành pháp lực, cũng chỉ có thể đem thuộc tính hơn phân nửa chuyển hóa mà thôi. Pháp lực càng tinh khiết hơn, thi phóng pháp thuật, công kích liền càng cường đại, vậy thì cần không ngừng nhiều lần luyện hóa pháp lực, khả năng đạt thành hiệu quả. Cái này đương nhiên cần tiêu hao rất lớn lực lượng thần hồn, Trần Tiềm lo lắng, Trần Vân Ý đi thần hồn không cách nào hoàn thành quá trình này. Nếu như bỏ dở nửa chừng, có khả năng liền linh tinh trúc cơ chi cảnh cũng không thể bảo đảm. Lời tuy nói như vậy, nhưng có hy vọng dòm ngó hoàn mỹ trúc cơ chi cảnh, liền không có đạo lý từ bỏ. Điều kiện không đủ, hắn đến sáng tạo. Chính yếu nhất chính là sợ hồn lực không đủ mà thôi, vậy thì xin tiểu nhân đến giúp đỡ. Hai nữ đều dung hợp huyền hoàng chi khí, đã có tiểu nhân thông qua thần hồn liên chuyển vận hồn lực duy trì, lại có thể nhường mệnh luân giới toàn bộ hành trình bảo vệ, tuyệt không thất bại khả năng. Nghĩ đến đây, Trần Tiềm không do dự nữa, tâm thần triệu hoán tiểu nhân tới. Bên này cùng Tâu Nguyệt Thượng Tuyết Minh sơ qua một chút ý nghĩ sau, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu kết nối Trần Vân Ý, khai thông mệnh luân giới thôi diễn đạo đài tạo dựng chi pháp. Tâu Nguyệt Thượng cũng bị Trần Tiềm thao tác rung động, đây thật là cái thần kỳ nam nhân. Nghe nói Trần Tiềm có như vậy thủ đoạn, nàng cũng tin tưởng tỷ lệ thành công cực cao. Bởi như vậy, thật có khả năng chứng kiến tới hoàn mỹ trúc cơ sinh ra. Tâu Nguyệt Thường cũng không nhàn rỗi, lợi dụng trên người vật liệu, tại trong đảo bố trí lên tụ linh trận, lại đem mấy chục mai linh thạch trung phẩm khảm vào trong trận cung cấp linh. Tiểu nhân mặc dù hồn lực hùng hậu, nhưng cái này dù sao cũng là đầu một lần nếm thử, ai biết cụ thể muốn bao lớn tiêu hao. Nhưng nàng có thể thông qua luyện hóa linh khí chuyển hóa làm hồn lực, cho nên tận lực để cao nồng độ linh khí cũng sẽ không sai. Không lâu sau đó, tiểu nhân liền đến tới Hồ Tâm Đảo. Nàng cùng Trần Tiềm tâm ý tương thông, căn bản không cần ngôn ngữ, liền hiểu rõ Trần Tiềm toàn bộ bản dự định. Vế quan bên trong Trần Vân Ý Liễu cũng đã thông qua thần hồn kết nối, hiểu rõ tới muốn thế nào đi làm. Cái này ngạc nhiên mừng rỡ không thể bảo là không lớn. Chính mình lại có cơ duyên như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Một lúc lâu sau, nàng mới kềm chế tâm tình kịch liệt ba động. Tuy là nàng tại đột phá, nhưng ba người trung tâm lại trở thành Trần Tiềm. Tại mệnh luân giới băng hệ quy tắc chỉ dẫn dưới, đạo đài tạo dựng chi pháp thuận lợi thôi diễn đi ra. Trần Vân Ý Liễu bắt đầu dỡ bỏ dư thừa nói trụ, cũng chiết xuất pháp lực, cấu tạo tiểu mới dịch lạch. Từ cái này bắt đầu, Trần Tiềm liền có thể thối lui ra khỏi, còn lại trình tự đều chỉ có thể Trần Vân Ý chính mình đi hoàn thành. Tiểu nhân cũng là cung cấp hồn lực duy trì mà thôi, tương đương với đưa đến dự bị trạm cấp điện tác dụng. Cũng may mắn tiểu nhân là hồn tu, hồn lực tinh thuần vô cùng, mới có thể đảm nhiệm. Quá trình này 10 phần rườm rà, thời gian sử dụng không ít, Trần Tiềm cùng Tâu Nguyệt Thường cũng không cần ở đây hộ pháp. Có bất kỳ tình huống gì, Trần Tiềm đều có thể thông qua mệnh luân giới trước tiên biết được. Tâu Nguyệt Thường không có tại mệnh luân giới bên trong mỏi mòn chờ đợi, dù sao mệnh luân giới chưa tấn thăng đến hàng ngàn tiểu thế giới trước, đối nàng có thể không hề hữu hảo. Sẽ đối với nàng thần hồn nhục thân đều sinh ra cảm giác áp bách, liền còn cá voi tiến vào ao nước nhỏ bên trong. Trở lại Tiềm Long Sơn, Trần Tiềm cùng Tâu Nguyệt Thường đi tới Ngô gia bảo khố. Mời nàng tới đây, tự nhiên là vì dò xét bảo khố chỗ sâu thần bí thạch giám. Trần Tiềm mặc dù không có làm rõ ràng món bảo vật này tình huống, nhưng trực giác nó nhất định là thật không đơn giản chi vật. Hiện tại Tâu Nguyệt Thường tới, lấy nàng kết đan chân nhân trí năng, biết rõ ràng thứ này nội tình, hẳn là liền không khó. Tâu Nguyệt Thường đi vào thạch giám trước đó, to lớn giám mặt, nhỏ nhắn xinh xắn người ngọc, bảo khố mái vòm xuyên vào một đạo ánh sáng nhạt, tạo thành tín đàn hiệu ứng. Trần Tiềm có chút hoảng hốt, dường như về tới Lam Tinh Đại học thời đại, ở trường học thư viện gặp phải ánh trăng sáng cảnh tượng. Ngay lúc đó nàng chỉ là nhìn không chớp mắt từ trong cột ánh sáng đi qua, mà chính mình lại ẩn tại mờ tối giá sách bên cạnh, không có chút nào tồn tại cảm, chỉ là tâm như nổi trống. Mặc dù rất muốn tiến lên cùng nàng đáp lời, hai chân lại giống như rốt chỉ, căn bản không bước ra nửa bước. Dù là biết cơ hội này là cỡ nào khó được, nhàn nhã thứ bảy buổi chiều, tĩnh mịch thư viện chỉ có hai người, không người quấy rầy. Chuyển sinh giới này 20 năm, ký ức khôi phục hơn một năm, Trần Tiềm đối với kiếp trước đủ loại sớm đã mơ hồ, cơ hồ không còn nhớ tới. Nhưng thần hồn tiên tiên về sau, hắn mới phát hiện, trước kia sự tình, chính mình cũng không phải là đã quên đi, chỉ là bị chôn giấu thật sâu mà thôi. Ngẫu nhiên nhìn thấy có cảm xúc tình cảnh, đáy lòng lại sẽ nổi lên gợn sóng, lại cũng có thể tăng lên tâm linh của hắn cảnh giới. Tâu Nguyệt Thường dùng thần thức bao phủ thạch giám, từng tấc tinh tế điều tra, thần tình trên mặt dần dần kinh dị lên, còn nổi lên một tia vẻ không dám tin. Nàng lại tiến lên một bước, vươn ngọc thủ, chống đỡ tại giám trên mặt, sôi trào mãnh liệt kết đan pháp lực rót vào. Bất quá mấy hơi thời gian, liền đem thạch giám bên trong còn sót lại Ngô Diệp Thiêm pháp lực toàn bộ loại trừ. Trần Tiêm cũng không lên trước mấy giây, hắn biết Tâu Nguyệt Thường đã ở luyện hóa thạch giám. Thời gian tại một điểm đi qua, toàn bộ trong bảo khố, không khí tựa hồ cũng dừng lại. Mấy canh giờ sau, thạch giám mặt ngoài ố quang lóe lên, lại trở nên yên lặng. Tâu Nguyệt Thường chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc hơi có chút mỏi mệt, bàn tay rốt cục rời đi giám mặt. Quanh thân mênh mông pháp lực ba động cũng lắng xuống, nhìn ra được, lần này luyện hóa, tổn hao nàng không ít chân nguyên. Vất vả ngươi. Trần Tiêm đi vào bên cạnh nàng, nắm lên ngọc thủ của nàng, ôn nhu nói, không khổ cực. Tâu Nguyệt Thường lắc đầu nói, cái này thạch giám, trong đó lại có một đạo chu thiên thần cấm. Cái gì? Đây chẳng phải là nói, đây là một cái linh bảo. Trần Tiêm kinh ngạc thốt lên. Ừm, ít nhất là linh bảo. Bất quá, ta cảm giác nó cũng không hoàn chỉnh. Tô Nguyệt Thường có chút không xác định nói, pháp khí, linh khí bên trong cấm chế chỉ là bình thường cấm chế, mà pháp bảo bên trong cấm chế thì làm Chu Thiên đại cấm. Đến mức linh bảo, bởi vì khí linh sinh ra, cấm chế cũng biết tấn cấp làm Chu Thiên thần cấm, dính đến quy tắc đại đạo cấp độ. Muốn hoàn toàn trưởng khống một cái linh bảo, nhất định phải có hóa thần tôn giả tu vi, đây là tu tiên giới thường thức. Cái này thật dám, đúng là một cái linh bảo. Coi như nó không hoàn chỉnh, cái đầu lớn như thế, cũng tuyệt đối là linh bảo trọng yếu tạo thành bộ phận. Nô gia bất quá là chỉ là bất nhập lưu trúc cơ gia tộc, có tài đứa gì, có thể thu được một cái linh bảo. Trần Tiêm thậm chí có chút hoài nghi, Tô Nguyệt Thường có phải hay không nhìn lầm. Bất quá, ý niệm này cũng bèn bèn lóe lên liền biến mất. Dù sao, dù nói thế nào, Tô Nguyệt Thường cũng là kết đan chân nhân, bản thân liền nắm giữ không ngừng một cái pháp bảo tồn tại, điểm này nhãn lực, nàng vẫn phải có. Mấy canh giờ trôi qua, Tô Nguyệt Thường đã luyện hóa cái này Chu Thiên Thần Cấm bên trong đạo thứ nhất cấm chế, có thể sơ bộ điều khiển bảo vật này. Bất quá, cái này Chu Thiên Thần Cấm ít ra bao hàm 108 đạo cấm chế, kết đan tu vi, nhiều nhất luyện hóa 9 vị trí đầu nói. Trần Tiêm không biết là, Nô Diệp Thiêm trải qua quanh năm suốt tháng mài nước công phu, cũng mới luyện hóa cái này đạo thứ nhất cấm chế, khả năng chế tác ban đầu ở Thanh Nham Sơn bên ngoài mai phục Trần Tiêm tìm hơi thở linh phù. Cái này thật dám, có thể thông qua tu sĩ, yêu thú thần hồn pháp lực chờ tin tức, chế tạo ra tìm hơi thở linh phù, trong trăm dặm có thể chỉ dẫn mục tiêu vị trí. Tô Nguyệt Thường sợ hãi thán nói, không hổ là linh bảo, vẹn vẹn luyện hóa tầng thứ nhất cấm chế, liền có cường đại như thế công năng. Trần Tiêm nghe vậy lại hỉ, cười nói, ta đã nói rồi, lựa chọn Ngô gia nơi này, quả nhiên là không có sai. A, Lang Quân ý gì? Chẳng lẽ còn có nội tình gì? Tô Nguyệt Thường nghe được Tình Lang lời nói, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không sai, nương tử đừng nội, nghe vi phu cho nương tử giải thích nghi hoặc. Tính tình, ha ha, tâm tình cực giai Trần Tiêm, cũng không khỏi đến vẻ nho nhã rơi vài câu túi sách, chọc cho giai nhân thoải mái cười to. Tiếp xuống, Trần Tiêm liền sẽ tại Bút Giá Sơn đánh giết lục gia tu sĩ, từ đó gây nên ba nhà nhầm vào. Lại như thế nào bị Ngô Tùng Đức tại Thanh Nham Sơn bên ngoài mai phục, Thanh Diệp Sơn phường thị một trận chiến sau sự lựa chọn của chính mình chờ sự tình, cáo chi Tô Nguyệt Thường. A, cho nên, Lang Quân lựa chọn công chiếm nơi đây, chính là sông cái này thạch giám mà đến. Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, nhưng cái này thật là một trong nguyên nhân trọng yếu. Trần Tiêm cười nói, còn tốt vận khí ta không tệ. Tô Nguyệt Thường trận nhìn Trần Tiêm một cái, nào chỉ là không sai, quả thực là vận khí nghịch tiên. Chúng ta cái này Say Nguyệt cung truyền thừa hơn 1000 năm, lại có thương bụi tổ sư như vậy thiên nhân giống như tồn tại, cũng bất quá nắm giữ chỉ là hai cái linh bảo mà thôi. Đúng vậy a, ta đúng là vận khí nghịch tiên. Trần Tiêm thoải mái cười to nói, nhưng ta chân chính nghịch tiên vận khí, cũng không phải là thu hoạch được tảng đá kia giáng tử. Nương tử có biết là ở nơi nào? Hừ, ta làm sao không biết. Tô Nguyệt Thường cũng giống như tiểu nữ hài giống như nhăn lại mũi ngọc tinh xảo nói, đương nhiên là mệnh luân giới. Không phải vậy. Trần Tiêm lắc đầu nói, ừm, chẳng lẽ Lang Quân lại có so mệnh luân giới càng vật chân quý? Tô Nguyệt Thường động, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Trong tu tiên giới, giống mệnh luân giới loại này có thể trưởng thành tùy thân thế giới, nó chân quý trình độ đã vô pháp dùng bất kỳ tiêu chuẩn đi hình dung. Cái này còn không nghịch tiên, còn không chân quý sao? Trần Tiêm sâu đủ Tô Nguyệt Thường khẩu vị về sau, mới một tay lấy giai nhân ôm vào trong ngực, thân mật cùng nhau, dịu dàng mà thâm tình nói, ta nghịch tiên nhất vật khí, đương nhiên là được đến Nguyệt Thường tiên tự ưu ái. Tô Nguyệt Thường miệng thơm khẽ nhếch, thổ khí như lan, nhất thời không nói gì, chỉ là không chớp mắt nhìn về phía Trần Tiêm, dường như muốn đem thân ảnh của hắn khắc ấn tiến đáy lòng chỗ sâu nhất. Tình tới nồng lúc, đưa lên môi thơm, huyền chuyển tương ứng. Không cần phải hai tóc mai thường tư bạn, cười một tiếng túi đầu ý đã nghiêng. Hai người lặng lặng ôm nhau, một lúc lâu sau, vẫn là Trần Tiêm trước lui ra. Không có cách nào, hắn bị không được. Lúc đầu, xem như nắm giữ hai thê ba thiếp bốn tỷ nữ một quỷ nô thuần yêu chiến sĩ, Trần Mỗ người trải qua khảo nghiệm, vốn nên kháng lực cực giai mới đúng. Làm sao Nguyệt Thường tiên tử quá mê người, Trần Tiêm ý chí làm hao mòn tốc độ quá nhanh, kiên to lớn chỗ đã bắt đầu ngẩng đầu. Vì bảo trụ sau cùng hình tượng, không thể không triệt thoái phía sau trở về thủ. Phốc phốc, Tô Nguyệt Thường tuy không kinh nghiệm, nhưng lại không phải là tiểu hải tử, như thế nào lại không biết Lang Quân tình trạng. Huống chi lòng có sở thuộc về sau, trở lại Say Nguyệt cung, nàng còn trộm đạo sở bù lại không thiếu nam nữ ở giữa tri thức. Say Nguyệt cung nói thế nào cũng là cực lạc giáo chi nhánh, nhưng có không ít liên quan ghi chép cùng truyền thừa. Liền xem như song tu công pháp, cũng có mấy trăm bộ. Tô Nguyệt Thường cũng không phải là cổ hủ, tư duy cứng ngắc người, vì phu quân thoải mái, quan hệ hài hòa, nàng cố nén ngượng ngùng, có thể học không ít. Trần Tiêm nhìn thấy Tô Nguyệt Thường vẻ đẹp, lại suýt chút nữa khắc không chế trụ nổi, thiếu điều mới không có nổi điên, cố ý hung tợn nói, ngươi chờ, vi phu lập tức liền muốn luyện khí viên mãn. Tốt, ta chờ. Tô Nguyệt Thường cười duyên dáng, không có chút nào mang sợ. Sau một tháng, ngàn vậy kính bạc, Hồ Tâm đảo ở trung tâm, rét lạnh khốc liệt hoàn cảnh vẫn duy trì lấy, đóng băng tất cả, lại cực kỳ thích hợp rèn luyện thận. Trần Tiêm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức lại hóa thành mắt trần có thể thấy trong suốt mũi tên, xẹt qua hư không, bay thẳng tới trên trăm trượng bên ngoài trên mặt nước, kích thích tầng tầng gợn sóng. Ngoại giới tuy chỉ qua một tháng, nhưng Trần Tiêm đa số thời gian là tại mệnh luân giới bên trong tu luyện, trên thực tế, hắn đã không sai biệt lắm vượt qua 3 tháng. Lúc này, thận của hắn đã cơ bản rèn luyện hoàn tất, chỉ có điều thân thể cường hóa còn tại duy trì liên tục đang tiến hành, vẫn không có đạt tới cực hạn. Lúc đầu, trong nhà còn lại nhất giai thịt gấu cùng chỉ có nhị giai thịt sói, cộng lại cũng xa xa không đủ để cung ứng hắn cường hóa thân thể cần thiết tinh nguyên. Cho nên, Trần Tiêm đưa ra muốn cùng Tô Nguyệt Thường xuất ngoại săn yêu, để giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nhưng Tô Nguyệt Thường lại nở nụ cười xinh đẹp, ngăn trở Trần Tiêm, đơn độc ra ngoài rồi. Trần Tiêm chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì Trần Tiêm hiện tại cảnh giới không đủ, hai người ra ngoài, sát thực hiệu suất bên trên còn không bằng Tâu Nguyệt Thường một người. Chỉ là đi đường, nhất định phải Tâu Nguyệt Thường mang theo hắn, sức chiến đấu cũng có chênh lệch thật lớn. Bây giờ không có tất yếu, vẫn là thành thành thật thật chờ lấy bị cho ăn a. Quả nhiên, mấy ngày sau, Tâu Nguyệt Thường liền từ Lê Quốc phía Nam hoang dã bên trong trở về, cũng mang về 10 đầu nhị giai đỉnh cấp yêu thú thi thể. Cái này cơm chùa chính là, thật là thơm.